Chương 993 bán thảm, chương 993 bán thảm, nghe Diệp Phong yêu cầu có phần đặc biệt này, khóe miệng Sở Phong khẽ cong lên một đường cung gần như không thể nhận ra. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Phong, đột nhiên cảm thấy câu chuyện trên người thanh niên này toát ra một cảm giác quen thuộc khó tả. Một phàm nhân mang ngũ hành tạp linh căn, vốn nên vô duyên với con đường tu hành, lại âm thầm bước vào tiên đồ này. Lại cơ duyên xảo hợp có được một kiện dị bảo có thể cưỡng ép hội tụ thiên địa linh khí. Càng kỳ lạ hơn là, dị bảo này lại còn có thể thúc chín thảo dược. Mà điều mấu chốt nhất là, việc đầu tiên Diệp Phong làm sau khi bước vào phường thị, không phải là tìm kiếm tài nguyên tu luyện, cũng không phải dò la công pháp bí tịch, mà lại cố chấp tìm kiếm một kiện pháp bảo có thể che giấu linh khí của bản thân, đồng thời chống lại sự dò xét từ bên ngoài. Trong chốc lát, sự tò mò trong lòng Sở Phong hoàn toàn bị khơi dậy, không kìm được mà cẩn thận đánh giá Diệp Phong. Giờ phút này nhìn lại Diệp Phong, há chỉ là thân thế trải nghiệm của hắn khá quen thuộc. Ngay cả dáng vẻ khí chất của bản thân hắn cũng toát ra một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hắn tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt, cũng không có khí độ bất phàm, nhưng đôi mắt kia lại cực kỳ sáng ngời, toát ra vẻ trầm ổn không hợp với tuổi tác. Tính cách càng nội liễm đến cực điểm, từng lời nói cử chỉ đều mang theo sự cẩn trọng, dường như sợ hãi lộ ra nửa phần bí mật. Ban đầu, Sở Phong còn cảm thấy sự cẩn trọng và ẩn nhẫn trên người Diệp Phong có vài phần giống mình lúc trẻ, nhưng giờ phút này suy nghĩ kỹ lưỡng, lại cảm thấy không đúng. Hắn dường như càng giống một người khác, một nhân vật truyền kỳ trong thoại bản, có khởi đầu tương tự, tâm tính tương tự. Ngay khi ánh mắt Sở Phong chăm chú đánh giá Diệp Phong, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Diệp Phong dường như nhận ra ánh mắt quá mức chuyên chú này, lông mày khẽ nhíu lại, trong đáy mắt lóe lên một tia cảnh giác khó nhận ra. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn Sở Phong, trầm giọng hỏi: "Thế nào? Pháp bảo như vậy, đạo trưởng có thể luyện hay không thể luyện?" Lúc này, trưởng quỹ ở một bên cũng bị cuộc đối thoại của hai người khơi dậy sự tò mò. Khó trách vị đạo hữu này tìm kiếm đã lâu cũng không tìm được món đồ ưng ý. Pháp bảo như vậy tuy không tính là lợi khí có công kích mạnh mẽ, nhưng quả thực kỳ lạ hiếm thấy. Lão hủ tu hành đến nay đã 500 năm, pháp bảo từng gặp không đến ngàn cũng có trăm, nhưng chỉ thấy qua một kiện dị bảo bản thân có thể ở trạng thái vô hình, vẫn là ngẫu nhiên thấy được trong thượng cổ di tích. Pháp bảo vừa có thể che giấu linh khí lại vừa có thể chống lại sự dò xét này, việc luyện chế độ khó khá cao. Ngược lại là Khương Thế Minh đang đứng ở một bên, khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc đánh giá Diệp Phong. Hắn thực sự có chút không hiểu, Diệp Phong vì sao lại cố chấp với loại pháp bảo lệch lạc này. Chỉ là, Khương Thế Minh xưa nay không thích xen vào việc của người khác. Dù trong lòng nghi hoặc, cũng không mở miệng hỏi, chỉ là lặng lẽ đè nén sự khó hiểu này trong lòng, chờ đợi Sở Phong trả lời. Mà Sở Phong nghe trưởng quỹ nói xong, quay đầu nhìn trưởng quỹ một cái, thần sắc vẫn thản nhiên. Cái này có gì khó? Sư môn ta tuy chỉ là một tiểu phái trong giới tu hành, nhưng lại vừa khéo nổi danh thiên hạ bởi đạo luyện chế, trong môn tiền bối truyền xuống không ít pháp môn luyện khí tinh diệu. Không giấu gì trưởng quỹ, trong tàng kinh các sư môn ta cất giữ 3600 loại pháp bảo luyện chế chi pháp. Dù là pháp bảo có yêu cầu kỳ lạ, hiếm có đến đâu, cũng có thể tìm thấy pháp môn luyện chế tương ứng. Những lời này vừa ra, khiến đôi mắt trưởng quỹ kia lập tức sáng rực, không kìm được mà hỏi ngược lại Sở Phong. Lời đạo trưởng nói, có thật như vậy? Nếu quả thật là như vậy, sư môn mà đạo trưởng đang ở e rằng tuyệt không phải hạng tầm thường đi. Không biết có thể cáo chi lão hủ danh hiệu sư môn. Có lẽ lão hủ lúc trẻ du lịch bốn phương, cũng từng đến nơi quý phái tọa lạc, và có duyên gặp mặt quý phái tiền bối cũng không chừng. Sở Phong nghe vậy, lập tức khẽ lắc đầu với trưởng quỹ. Trên mặt hắn lộ ra một tia thất vọng và bất đắc dĩ, thở dài nói: "Ai, sư môn của ta." Khi hắn nói lời này, ánh mắt lại không để lại dấu vết mà quay đầu nhìn về phía Khương Thế Minh ở một bên. Thực không dám giấu, sư môn ta từ rất lâu trước đây, quả thực là một danh môn luyện khí vang danh thiên hạ. Trong môn đại năng xuất hiện lớp lớp, pháp bảo luyện chế cũng không đủ cầu, ngay cả những tiên môn đỉnh cấp cũng phải tranh nhau cái dao. Nhưng thế sự vô thường, tuế nguyệt biến thiên, sau này trải qua một biến cố kinh thiên động địa, sư môn gặp trọng thương, chuyển thừa gần như đứt đoạn. Hiện nay đã suy tàn đến cực điểm, chỉ còn lại một tiểu viện trong núi, cùng vài đệ tử phàm tục chưa bước vào ngưỡng cửa tu hành, sớm đã không còn đình quang năm xưa. Nếu không, ta đâu đến nỗi lưu lạc đến mức này, vì cầu chút tài nguyên cung cấp sư môn phát triển, không thể không khắp nơi bôn ba, cầu người luyện khí đổi lấy thủ lao ít ỏi. Sở Phong nói một tràng lời này tình chân ý thiết, trong giọng điệu tràn đầy vẻ lạc long và bất đắc dĩ, khiến Khương Thế Minh ở một bên trong lòng không khỏi cảm khái. Ngọc Thanh môn mà hắn xuất thân, hiện nay chẳng phải cũng đang ở hoàn cảnh như vậy sao? Từng là vô thượng tiên môn, nay lại suy tàn không chịu nổi, chỉ còn lại vài đệ tử khổ sở chống đỡ, tâm cảnh này hắn cảm nhận sâu sắc. Ngay lập tức, Khương Thế Minh cũng lười đi sâu vào việc Diệp Phong vì sao lại muốn loại pháp bảo kỳ lạ này. Hắn lập tức quay đầu nhìn Diệp Phong. Sư đệ, Huyền Trần đạo trưởng đã có được khí phách như vậy, chắc hẳn là thật sự có bản lĩnh luyện chế. Cứ để vị Huyền Trần đạo trưởng này thử một lần là được. Diệp Phong cúi mắt, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Sở Phong. Tâm tư của hắn xa xỉ hơn Khương Thế Minh, tự nhiên nghe ra vài phần cố ý trong lời nói của Sở Phong. Ngọc Thanh môn hiện nay từ thịnh chuyển suy, lại vừa khéo sư môn của Huyền Trần đạo trưởng cũng đang ở hoàn cảnh như vậy, trên đời này đâu có chuyện trùng hợp đến thế. Chỉ là, hiện nay Khương Thế Minh đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Sở Phong, thái độ kiên quyết. Hắn dù có nghĩ nhiều đến đâu, cũng đã vô ích. Diệp Phong trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, chỉ mong hắn thật sự có thể luyện chế ra pháp bảo mà ta muốn. Nếu thật sự thành công, cho dù hắn có mưu đồ gì, cũng không cần quá sợ hãi. Cùng lắm thì, sau khi luyện chế thành công, chúng ta lập tức trở về Ngọc Thanh môn. Cho dù hắn tu vi có cao đến đâu, tâm cơ có sâu đến mấy, cũng không đến nỗi có năng lực, có gan thật sự dám xông vào Ngọc Thanh môn cùng chúng ta. Ngọc Thanh môn hiện nay tuy có phần suy tàn, nhưng mấy vị tiền bối trong môn, đối phó với những kẻ tiểu nhân có ý đồ bất chính này, chắc hẳn là không có vấn đề gì. Sau một hồi nhanh chóng suy nghĩ, Diệp Phong trong lòng đã có quyết định. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trịnh trọng gật đầu với Sở Phong. Vẫn là bộ dạng mặt không biểu cảm kia, giọng điệu bình thản mở miệng nói: "Như vậy, xin làm phiền đạo trưởng rồi." Nhưng mà, còn chưa đợi Sở Phong mở miệng đáp lời, giọng Diệp Phong lại đột nhiên trầm xuống: "Ta đối với yêu cầu của pháp bảo này khá cao, nếu pháp bảo cuối cùng luyện chế ra có bất kỳ điểm nào không hợp ý ta, ta vẫn sẽ không nhận, cũng sẽ không trả bất kỳ thù lao nào." Lời này vừa ra, trưởng quỹ và Khương Thế Minh ở một bên lập tức đều hướng về phía Diệp Phong ném ánh mắt tò mò và kinh ngạc. Chương 994 khăn lụa, chương 994 khăn lụa. Những lời này của Diệp Phong, dù không cần suy xét kỹ, cũng có thể rõ ràng nghe ra ý tứ cố ý gây khó dễ. Đây rõ ràng là cố tình đặt ra rào cản để từ chối đối phương. Điều này khiến Khương Thế Minh và vị trưởng quỹ kia nhất thời đều có chút không hiểu ra sao, không rõ Diệp Phong rốt cuộc đang nghĩ gì. Thứ hắn muốn, đã là loại pháp bảo hiếm thấy này. Giờ đây, người có thể luyện chế được pháp bảo như vậy đang ở ngay trước mắt, nếu là người bình thường, dù trong lòng còn nghi ngờ, cũng sẽ để đối phương thử trước, dù sao cơ hội không thể mất. Thế nhưng Diệp Phong lại rõ ràng muốn cố ý gây khó dễ, hành động này quả thực rất kỳ lạ. Tuy nhiên, bọn họ không biết thâm ý đằng sau hành động bất thường này của Diệp Phong, nhưng Sở Phong lại hiểu rất rõ. Không gì khác hơn là Diệp Phong quá cẩn trọng mà thôi. Dù sao thân mang dị bảo, lại có bối cảnh tu hành đặc biệt, phàm là chuyện gì cũng cẩn thận một chút, đó cũng là lẽ thường tình. Mà trong lòng Sở Phong tự nhiên là không sao cả. Đối với hắn mà nói, đây chẳng qua chỉ là một vật tục phàm có thể luyện chế thành công trong chớp mắt. Thật ra, đừng nói là luyện chế, ngay cả việc tạo ra một kiện khác từ hư không, đối với sự tồn tại ở đẳng cấp như hắn mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Căn bản không cần tốn chút sức lực nào. Vì vậy cuối cùng, Sở Phong chỉ khẽ gật đầu, ngữ khí vẫn bình thản. "Không sao, không sao. Nếu loại kỳ bảo này được luyện chế ra, nếu ngươi không hài lòng, không muốn nhận, chắc hẳn vẫn sẽ có người khác đổ số đến. Dù sao thế giới tu hành rộng lớn, người kỳ quái thì nhiều vô kể. Mỗi người đối với pháp bảo có nhu cầu cũng không giống nhau, luôn sẽ có người cần loại khí vật độc đáo nhưng thực dụng này." Nói xong, Sở Phong quay đầu nhìn về phía vị trưởng quỹ bên cạnh. Đã muốn luyện chế pháp bảo, thật sự phải hỏi trưởng quỹ mượn một ít tài liệu luyện khí rồi. Đợi pháp bảo luyện chế thành công, sau khi nhận thù lao, tự khắc sẽ trả lại gấp đôi. Vị trưởng quỹ kia lập tức tươi cười, vội vàng xua tay đáp lại. Dễ nói, Huyền Trần đạo trưởng khách khí rồi. Tài liệu cần để luyện chế pháp bảo, ngươi cứ việc mở miệng là được. Tiệm của lão hủ tuy không thể nói là cái gì cũng có, nhưng tài liệu luyện khí thông thường thì khá đầy đủ. Có lẽ là Sở Phong lúc này biểu hiện quá mức tự tin và ung dung, khiến vị trưởng quỹ đã sống mấy trăm năm này càng thêm tò mò về Sở Phong. Ông ta nhìn vào đôi mắt của Sở Phong, sáng hơn rất nhiều so với trước. Sở Phong cũng không khách khí, lập tức mở miệng báo ra những tài liệu cần thiết. Thiên tinh sa 10 lạng, tinh kim 2 khối ngay từ những ngày vô sự lần xem thoại bản ở Ngọc Thanh Môn. Sở Phong đã biết, nhiều thứ trong thế giới này thực ra có những điểm tương đồng kỳ diệu với thế giới mà hắn từng sống. Dù là sự phân chia cảnh giới tu hành, hay chủng loại và tên gọi của đan dược, pháp bảo, đều có rất nhiều điểm tương tự. Vì vậy, những nguyên liệu luyện khí mà hắn báo ra lúc này, tên gọi cũng giống hệt bên ngoài. Đương nhiên, đây đều là những nguyên liệu phổ thông nhất, không hề quý giá. Ngay cả ở phường thị, cũng có thể thấy khắp nơi, giá trị không cao. Nghe Sở Phong báo xong những tài liệu cần thiết, vị trưởng quỹ kia không hề do dự, lập tức gật đầu mạnh mẽ với Sở Phong. "Đạo trưởng yên tâm, những tài liệu này đều là vật thường thấy, lão hủ sẽ đi lấy cho ngài ngay." Ngay sau đó, trưởng quỹ liền bay người nhanh chóng trở lại cửa tiệm. Chẳng bao lâu, đã chuẩn bị xong xuôi cả 4 loại tài liệu mà Sở Phong cần. Cuối cùng, vị trưởng quỹ này còn đích thân dẫn Sở Phong, Khương Thế Minh và Diệp Phong 3 người đi sâu vào phường thị, chuẩn bị đưa bọn họ đến một nơi chuyên dụng để luyện chế pháp bảo. Phương pháp luyện chế pháp khí từ trước đến nay đều thiên kỳ bách quái, tùy thuộc vào từng người. Những khí vật và môi trường sử dụng cũng khác nhau, mà nơi luyện chế mà phường thị cung cấp cũng coi như là một lựa chọn khá tốt. Người phụ trách quản lý khu vực luyện chế này là một lao già râu tóc bạc phơ. Ông ta họ Nhậm, tên Trường Sinh. Khi vị trưởng quỹ kia nói sơ qua đặc tính của pháp bảo mà Diệp Phong cần, Nhậm Trường Sinh theo bản năng nhìn về phía Diệp Phong. Sắc mặt lập tức trở nên có chút kỳ quái, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi ngờ, như thể cho rằng Diệp Phong đang cố ý gây sự. Dù sao loại pháp bảo vừa phải che chắn linh khí, vừa phải chống lại sự dò xét, lại còn phải vô hình vô chất, quả thực quá hiếm thấy, độ khó luyện chế cực cao. Tu sĩ bình thường căn bản sẽ không có nhu cầu như vậy. Và khi vị trưởng quỹ kia đổi giọng, nói rằng Huyền Trần đạo trưởng bên cạnh có khả năng luyện chế ra loại pháp khí này, đôi mắt đục ngầu của Nhậm Trường Sinh chợt mở to. Lập tức nhìn về phía Sở Phong với ánh mắt không thể tin được, trên dưới đánh giá Sở Phong, như thể đang đánh giá tu vi và thực lực của Sở Phong. Sở Phong thì không để ý đến ánh mắt kỳ quái của Nhậm Trường Sinh, chỉ là thần sắc thản nhiên nhận lấy nguyên liệu mà trưởng quỹ đưa tới, đi thẳng về phía một trong những tính thất luyện chế pháp bảo đang trống. Tính thất không lớn, ước chừng rộng 1 trượng vuông vắn, nội thất bài trí đơn giản, chính giữa đặt một cái đỉnh đồng lớn 3 chân có nắp. Đương nhiên, Sở Phong rõ ràng cách sử dụng loại đỉnh luyện bảo này. Thông thường, khi tu sĩ luyện chế pháp bảo, cần lần lượt bỏ các loại nguyên liệu vào đỉnh, sau đó dùng thần niệm của mình chìm vào trong đỉnh, dẫn động địa hỏa chi lực để nung chảy nguyên liệu. Sau đó dùng thần niệm phát họa hình dáng ban đầu của pháp bảo, dung nhập trận pháp và cấm chế, cuối cùng ngưng luyện thành hình. Loại đỉnh luyện bảo này, phần lớn dùng để luyện chế những pháp khí chức năng liên quan đến thần niệm, thần thức, hiệu quả khá tốt. Đương nhiên, Sở Phong lần này luyện chế pháp bảo, căn bản không cần nhờ bất kỳ dụng cụ nào. Sở dĩ hắn chọn tính thất này, chẳng qua là tùy tiện chọn một nơi tiện che mắt người khác mà thôi. Vừa vào tính thất, Sở Phong liền trở tay bố trí một đạo cấm chế ngăn cách đơn giản, ngăn người ngoài quấy rầy. cũng tránh việc dị tượng trong quá trình luyện chế bị người khác phát giác. Làm xong tất cả những điều này, hắn cũng không lãng phí thời gian, khẽ nâng tay, lòng bàn tay lập tức lưu quang tràn ngập. Từng đạo đại đạo pháp tắc mắt thường có thể thấy được như những dòng suối bạc quấn quanh tụ lại. Những nguyên liệu mà hắn mượn từ trưởng quỹ, hắn căn bản không cần dùng đến. Việc mượn nguyên liệu từ trưởng quỹ, chẳng qua chỉ là để che mắt người khác mà thôi. Với tu vi hiện tại của hắn, việc tạo ra pháp bảo mà Diệp Phong cần từ hư không, chỉ là chuyện dễ dàng. Căn bản không cần nhờ bất kỳ ngoại lực nào. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Sở Phong, đại đạo pháp tắc luân chuyển không ngừng. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, chiếu sáng cả tinh thất. Chỉ trong chốc lát, trên lòng bàn tay Sở Phong, một tấm lụa mỏng như cánh ve đã từ từ ngưng tụ thành hình. Tấm lụa này màu xanh nhạt, chất liệu mềm mại đến mức dường như không có trọng lượng. Kích thước ước chừng bằng 2-3 bàn tay của Sở Phong ghép lại, bề mặt chân nhắn không tì vết, không nhìn ra bất kỳ điểm đặc biệt nào. Và ngay khi tấm lụa này hoàn toàn thành hình, ngón tay Sở Phong khẽ động. Một đạo đại đạo pháp tắc ngưng luyện như du long lao ra, trực tiếp chui vào trong tấm lụa. Ngay khoảnh khắc đạo đại đạo pháp tắc đó dung nhập vào tấm lụa, liền thấy tấm lụa vốn đã cực mỏng kia lập tức biến mất không thấy tăm hơi, như thể chưa từng tồn tại. Ngay cả bàn tay của Sở Phong đang nâng tấm lụa cũng hoàn toàn ẩn đi dấu vết. Chương 995 bình sinh cơ duyên lớn nhất, chương 995 bình sinh cơ duyên lớn nhất, Sở Phong nhìn tơ lụa biến mất trong lòng bàn tay, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhạt. Năng lực ẩn chứa trong tơ lụa này hoàn toàn phù hợp với mọi yêu cầu của Diệp Phong, thậm chí còn vượt xa mong đợi của hắn. Sở Phong tự tin rằng dù Diệp Phong có kén chọn đến mấy, cũng tuyệt đối không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Trong lòng hắn rõ ràng, Diệp Phong muốn loại pháp khí này, nói trắng ra, chính là để che giấu linh khí ba động và dị tượng sinh ra khi hắn sử dụng tấm lệnh bài thần bí kia hấp thu nguyệt hoa, tránh bị người khác phát hiện. Mà tơ lụa này không chỉ có thể che chắn hoàn hảo linh khí và thần thức do xét, còn có thể đạt đến vô hình vô chất, không hề ảnh hưởng đến hành động. Đủ để hắn sử dụng rồi. Hơn nữa, Sở Phong còn đặc biệt dung nhập một đạo đại đạo pháp tắc của chính mình vào trong tơ lụa. Nếu Diệp Phong không có dị tâm, chỉ đơn thuần là người cẩn trọng, chứ không phải có mưu đồ khác, thì uy năng của tơ lụa này sẽ cùng với sự đề thăng tu vi của hắn mà đồng bộ trưởng thành. Dù là cảnh giới tu vi của hắn sau này đạt đến chuẩn tiên vương cảnh, tơ lụa này vẫn có thể phát huy tác dụng vốn có. Còn về việc vì sao chỉ có thể để hắn dùng đến chuẩn tiên vương cảnh? Bởi vì một khi tu vi của Diệp Phong đột phá đến tiên vương cảnh giới, cảm ngộ của bản thân đã đủ sâu sắc, đến lúc đó hắn liền có thể cảm ứng được đạo đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong tơ lụa. Đến lúc đó, nếu hắn chỉ đơn thuần cần công năng ẩn mình và linh khí, chỉ cần tĩnh tâm cảm ngộ đạo đại đạo pháp tắc mà Sở Phong lưu lại trong tơ lụa này, liền có thể tự mình lĩnh ngộ thần thông tương quan, căn bản không cần lại ỷ lại kiện pháp bảo này. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Phong tâm tính không xấu, đủ tranh khí, có thể kiên trì chính đạo, không đọa tu hành bản tâm. Vậy thì tơ lụa thoạt nhìn bình thường này, chính là một phần thiên đại cơ duyên mà Sở Phong ban tặng cho hắn, đủ để hắn thụ ích vô cùng. Pháp khí đã luyện chế hoàn thành, nhưng Sở Phong lại không đội vã đi ra. Dù sao, thân phận của hắn lúc này là huyền trần một tu sĩ bình thường với tu vi trúc cơ cảnh giới. Với tu vi trúc cơ cảnh, muốn luyện chế ra pháp bảo kỳ lạ hiếm thấy như vậy, theo lẽ thường mà nói, tất nhiên cần hao phí không ít thời gian và tinh lực. Nếu quá nhanh chóng, khó tránh khỏi sẽ gây ra sự nghi ngờ của người khác. Bởi vậy, Sở Phong dứt khoát ngồi quanh chân tĩnh tọa trong tinh thất, nhắm mắt điều tức, kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua. Trọn vẹn hơn 10 canh giờ sau, sát trời ngoài cửa sổ từ sáng chuyển tối, lại từ tối chuyển sáng. Sở Phong lúc này mới chậm rãi mở hai mắt, không nhanh không chậm thu lại cấm chế, đẩy cửa đá tinh thất bước ra ngoài. Khu vực chờ đợi bên ngoài tinh thất, Khương Thế Minh, Diệp Phong và trưởng quỹ kia đã sớm chờ đợi đã lâu. Khương Thế Minh đang ngồi trên ghế đá một bên nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc bình tĩnh. Diệp Phong thì đứng tại chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía tinh thất, trong ánh mắt mang theo vài phần phiền não, nhưng lại cố gắng áp chế. Trưởng quỹ kia thì đi đi lại lại, trên mặt đầy vẻ sốt ruột và tò mò, hiển nhiên cực kỳ quan tâm đến kết quả luyện chế. Mà điều khiến Sở Phong có chút không ngờ tới là, hắn vừa bước ra khỏi tinh thất, người đầu tiên nên đón không phải là Diệp Phong đang sốt ruột nhất, cũng không phải Khương Thế Minh, mà là trưởng quỹ đang kinh doanh tiệm pháp bảo kia. Huyền Trần đạo trưởng, thế nào? Không biết pháp bảo kia có thể luyện chế thành công không? Trưởng quỹ kia nhanh chân nên đón Sở Phong, sốt ruột hỏi Sở Phong. Nhìn thấy ngược lại là trưởng quỹ này ngay cả tên cũng không biết lại sốt ruột nhất, Sở Phong khẽ nhướng mày. Tuy nhiên, hắn cũng không quá để ý trong hồ lô của trưởng quỹ này rốt cuộc bán thuốc gì, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ được tiết lộ. Một tiểu tu sĩ ở phường thị phàm nhân nho nhỏ, cho dù có tâm tư gì, cũng không thể gây ra sóng gió gì, càng không thể hãm hại đến đầu hắn. Ngay lập tức, Sở Phong liền coi như không nhìn thấy sự khác thường của trưởng quỹ này, trên mặt lộ ra thần sắc khá đắc ý, may mắn không làm nhục mệnh. May mắn không làm nhục mệnh a. Pháp bảo mà đạo hữu cầu đã luyện chế thành công rồi. Nghe vậy, trưởng quỹ kia hai mắt trợn tròn. Thật sự đã luyện chế thành công rồi sao? Đạo trưởng không phải đang nói đùa đấy chứ? Không có cách nào. Pháp bảo mà Diệp Phong muốn, không nói đến phẩm chất cuối cùng ra sao, chỉ riêng thiết lập công năng của nó đã vượt ra ngoài phạm chủ pháp bảo thông thường, quá kỳ dị hiếm thấy. Trong giới tu hành, người có thể luyện chế ra loại pháp bảo phi thường quy này, đến một người là một người, không ai không phải là nhân tài. Tuyệt đối không phải luyện khí sư bình thường có thể sánh được. Mà vốn dĩ nhìn thấy Sở Phong bước ra khỏi tinh thất, Diệp Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khi nghe thấy 6 chữ đã luyện chế thành công này, lông mày hắn cũng không khỏi khẽ nhướng lên. Hắn cũng lần đầu tiên chủ động bước chân, đi đến gần Sở Phong hai bước. Chủ động hỏi Sở Phong, Huyền Trần đạo hữu, chuyện này là thật sao? Pháp bảo kia thật sự thành rồi. Liên tiếp hai người đều hỏi ra cùng một vấn đề, Sở Phong cũng lười không muốn giữ bí mật nữa, dứt khoát trực tiếp giơ tay lên. Mời xem. Khi Sở Phong giơ tay lên, Diệp Phong và trưởng quỹ kia đồng thời sửng sốt, ánh mắt chết chóc khóa chặt trên lòng bàn tay của Sở Phong. bàn tay kia vậy mà hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, hai người đồng thời trợn tròn mắt, lập tức hiểu ra đây là chuyện gì. Đây rõ ràng là công hiệu của pháp bảo kia đã hiện hiện, ngay cả bàn tay mang pháp bảo cũng bị che khuất hình dạng. Lòng Diệp Phong mừng rỡ không kìm được, đầu ngón tay khẽ run rẩy thăm dò lòng bàn tay Sở Phong. Khoảnh khắc tiếp theo, quả nhiên chạm vào một vật lạ mềm mại. Tấm ngọc bài kia là bí mật lớn nhất của hắn. Mỗi lần thôi động ngọc bài hấp thu nguyệt hoa, đều sẽ dẫn động linh khí trời đất xung quanh hội tụ, hóa thành ánh bạc nhàn nhạt, nhạt. Tuy động tính không kinh thiên động địa, nhưng cũng khác thường. 300 năm qua, mỗi lần sử dụng đều phải tìm khắp nơi hẻo lánh, xác nhận bạn vô nhất thất mới dám ra tay. Sợ bị người khác phát hiện sự thần dị của ngọc bài này. Nhưng dù vậy, hơn nửa năm trước, vẫn bị đệ tử Ngọc Thanh Môn đi ngang qua phát hiện. May mắn thay, đệ tử phát hiện hắn tâm tính thuần lương, còn để hắn có được phần tiên duyên to lớn này. Nhưng loại may mắn này, có một lần chưa chắc đã có lần thứ hai. Đệ tử Ngọc Thanh Môn không tham lam ngọc bài, không có nghĩa là tu sĩ khác cũng không. Quan trọng hơn là, Ngọc Thanh Môn mà hắn đang ở, chính là một tiên môn thượng giới danh xứng với thực. Trong môn còn có tiên nhân thật sự tỏa chấn. Hắn từng nghe nói, cảm giác của tiên nhân sắc bén đến mức nào. Đối với bất kỳ linh khí ba động dị thường nào trong trời đất đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đây cũng là lý do hắn nhập môn nửa năm, vẫn luôn nhẫn nhịn không phát, cho đến khi tu vi đột phá luyện khí cảnh, học được thuật pháp ẩn thân cơ bản và kết giới cách ly, mới dám động dùng ngọc bài. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn vẫn bất an. Hiện tại trong dược viên mà hắn quản lý, lại đang trú ngụ một đại cường giả thâm bất khả trắc. Sở Phong, tu vi của vị tiền bối kia thâm bất khả trắc. Nếu bị hắn phát hiện bí mật của ngọc bài, cũng nảy sinh lòng tham. E rằng hắn mất đi không chỉ là tấm ngọc bài này, mà còn là tính mạng của chính mình. Cường giả như vậy, nếu muốn cướp đoạt vật của kẻ yếu, tất nhiên sẽ vì diệt trừ hậu họa vĩnh viễn mà giết người diệt khẩu. Bây giờ thì tốt rồi, có pháp bảo có thể che chắn hình dạng và linh khí này, ít nhiều cũng coi như có thêm một tầng bảo đảm vững chắc. Sau này động dùng ngọc bài, cũng có thể an tâm hơn nhiều. Chương 996 Thọ Nguyên Đan, chương 996 Thọ Nguyên Đan, nhãn kiến đáo na khán bất kiến đích khinh nhu chi vật lạc đáo liêu tự kỷ thủ trưởng trung, liên ái chứ tự kỷ đích thủ trưởng đô biến đắc thấu minh khởi lai. Diệp Phong dĩ nhiên kích động đắc tâm tạng bành bành của thiếu, hung khang lý đích khí huyết phiền dũng bất chỉ. Bất quá, tha đa niên lai dưỡng thành đích cẩn thận tâm tính, nhượng tha ngận khoái tiện áp chế trụ liêu tâm trung đích ký động. Diệp Phong lập tức mặc bất tát thanh địa vận chuyển thể nội vi bạc đích luyện khí cảnh thần niệm, như đồng tế mật đích vong bản tạo quả trường tâm. Đang thời, tha tâm trung tái độ hiên khởi kinh đào hải lãng, thần niệm sở cập chi xứ, cánh thị nhất phiến không mang. Phản Phật na pháp bảo căn bản bất tồn tại vu giá phiến không gian, liên nhất ti nhất hào đích linh lực ba động đô vị tăng sát giác. Tha nguyên bản tưởng yếu đích, kỳ thực chỉ thị thần niệm tạo quá chi hậu, năng tham đáo pháp bảo sở tại chi xứ lưu dị vật, khước khán bất thanh cụ thể hình thái. Tha bất minh kỳ bản chất tiện tốt dĩ. Giá bán như lai, tha tá chứ đả lý dược viên đích cơ hội, thâu phiên duyệt liêu bất tiểu ngọc thanh môn đích điện tịch. Tuy nhiên một hữu luyện khí đích tiên phú, cước giá tích lũy liêu bất tiểu lý luận tri thức. Luyện đan giữ luyện khí bản tiểu đồng nguyên, nhất lý thông bách lý thông. Tha thâm chi như kim thủ lý giá thủy bảo giá trùng cấp biệt đích bình tế hiệu quả, dĩ kinh viễn viễn siêu xuất liêu tha đích dự kỳ. Sự dĩ trí thử, Diệp Phong tâm trung tái giá một hữu bán phân do dự. Tha đương tức sĩ đầu chiều chứ Sở Phong khán liêu quá khứ, chiều chứ tha trọng trọng điểm hạ liêu đầu. Giá pháp bảo, hoàn toàn phù hợp ngã đích kỳ vọng. Thuyết ba, nhu yếu đa thiểu linh thạch. Sở Phong kiến trạng, lập tức lộ xuất liêu kháp đáo hảo sứ đích thị sắc. Phản Phật một tưởng đáo sự tình hội như thử thuận lợi. Đồng thời chuyển đầu chiều chứ nhất bảng hoàn tại chắc chắc xương kỳ đích trưởng quý khán liêu quá khứ. Trưởng quý đích, thử thứ luyện chế sử dụng đích nguyên tài liệu, nhất cộng nhu yếu đa thiểu linh thạch. Na trưởng quý đích tự thủy trí trung đô tử tự trành chứ Diệp Phong đích thủ, nhãn thần trung mãn thị kinh thán dự hiếu kỳ. Hiển nhiên bị giá pháp bảo đích thần dị thâm thâm chấn hám. Trực đáo thử khắc tính đáo Sở Phong đích tuân vấn, tha tài mãnh nhiên hồi quá thần lai. Thiểu thiểu nhất trường chi hậu, tiện lập mã khai khẩu thuyết đạo. Đạo trưởng khách khí liêu. Na điểm nguyên tài liệu đô bất thị thập cái gì hi hán vật, chỉ bất liêu kỳ cá tiền, ngã tiểu thu cá thành bản giá. Nhất cộng nhị thập khối hạ phẩm linh thạch tiện túc dĩ. Trưởng quỹ đích thoại âm cương lạc, hoàn một đẳng Sở Phong khai khẩu hồi ứng, Diệp Phong tiện thủ đoạn nhất suý, nhất đại linh thạch phi xuất. Giá lý đầu nhất cộng ngũ thập mai hạ phẩm linh thạch, tưởng lai ứng cai túc cú chi phó nguyên tài liệu phí dụng giữ luyện chế thủ lao liễu. Diệp Phong ngữ khí bình đạm. Cú liễu, cú liễu, thái cú liễu. Sở Phong kiểm thượng lập tức đôi khởi canh ra nùng úc đích hỉ sắc, nhãn giác mi sao đô thấu chứ thụ sủng ngực hình. Phản Phật một tưởng đáo Diệp Phong như thử khoát xước. Tha thân thủ tương linh thạch đại thu hảo, chỉ tiêm vi vi nhất động, nhất lũ vi nhược đích linh lực chiếu chứ Diệp Phong đích thủ trưởng tham khứ, đồng thời khai khẩu thuyết đạo. Đạo hữu xảo đẳng. Thoại âm là hạ, chỉ kiến Diệp Phong trưởng thượng đột nhiên lượng khởi nhất đạo nhu hòa đích nguyệt quang. Hạ nhất sát na, Diệp Phong đích thủ trưởng khôi phục như thường, nhất khôi bán thấu minh đích ti phách tính tính thẳng tại tha trung tâm. Sở Phong hữu cản khẩn hướng Diệp Phong đinh chúc đạo. Giá pháp bảo chi thượng, ngã di thiết hạ giản đơn đích nhận chủ cấm chế, nhị chỉ nhu tương tự thân linh lực chú nhập kỳ trùng, tiện khả tự hành luyện hóa. Nhất hậu tưởng yếu độn hình hoặc thị giải trừ độn hình, chỉ nhu tâm niệm nhất động, tiện khả tự chủ kích hoạt, tự vi tiện tiệp. Diệp Phong kiểm thượng hữu thị nhất hỉ, tâm trung tối hậu đích nhất đi cố lự giá triệt để tiêu tán. Chính như na trưởng quỹ chi tiền sở thuyết, nhược thị pháp bảo bản thân giã năng độn khứ kỳ hình, nhất đán bất thận di thất, khủng phạ nhất bối tử đô nan di trả hồi. Như kim hữu liều giá nhận chủ cấm chế, tiện tái vô thử hậu cố chi ưu, tha khả di hoàn toàn phóng tâm sử dụng liễu. Nhi thử khắc, Sở Phong thoại phong nhất chuyển, hữu lập tức hướng Diệp Phong thuyết đạo. Đạo hữu xuất thủ như thử quát xước, giá thị cá sảng khoái nhân. Bất chi đạo hữu nhật hậu thị phủ hoàn khuyết kỳ tha loại hình đích pháp khí. Vô luận thị hộ thân, công phạt, hoàn thị phụ trợ tu luyện chi khí, Nga Đô khả luyện chế. Thuyết bãi, Sở Phong thủ đoạn nhất dương, nhất trương đạm hoàng sắc đích phù lục tụng tụ trung phi xuất. Thượng diện dụng chu sa hỏa chứ phồn phục đích phù văn, tán phát chứ đạm đạm đích linh lực ba động, ổn ổn lạc tại Diệp Phong thủ trung. Nhược nhật hậu hữu nhu yếu, chỉ nhu điểm nhiên thử phù, ngã tiện năng cảm ứng đáo đạo hữu đích phương vị, tức khắc cả lai. Thử khắc đích Diệp Phong, tâm trung đối Sở Phong đích cẩn thận dĩ nhiên tùng giải liễu bất hiểu. Tha năng cảm thụ đáo giá phù lục thượng tịnh vô ác ý chỉ thị nhất đạo giản đơn đích truyền tấn phù. Đương tức giá bất phế thoại, ác khẩn phù lục, chiều chứ Sở Phong cùng liễu cùng thủ, toán thị tạ quá. Sau đó tha chuyển đầu chiều chứ thân bảng nhất trực trầm mặc đích Khương Thế Minh khẳng khứ. Sư Minh, ngã hoàn tưởng tại giá phường thị đa lưu nhất đoạn thời gian, tứ sứ quảng quảng, giá hào trường trường kiến thức, bất chi khả phủ. Khương Thế Minh thử khắc giá chính vi Diệp Phong đắc thường sở nguyện nhi cao hứng. Văn luôn lập tức điểm đầu vô phòng, vô phòng. Tuy hậu, Khương Thế Minh hiệu chuyển đầu chiều chứ Sở Phong cùng liêu cùng thủ, kiểm thượng đái chứ chân thành đích tiêu ý huyền trần đạo hưu, kim nhật đa tạ nhị xuất thủ tương trợ, giá phân nhân tình, ngã ngọc thanh môn ký hạ liễu. Khái. Khương Thế Minh đích thoại âm cương lạc, nhất thanh khắc ý đích khinh khái đột nhiên chuyển xuất. Chúng nhân tuần thanh vọng khứ, chỉ kiến na trưởng quỹ đích dĩ nhiên tái độ trường đại liêu song nhãn, tử tử chảnh chứ Sở Phong, hiểm thượng đích hưng phấn chi tỉnh tái ra hiểm sức bất trụ. Liên thanh âm đô đái chứ nhất ti ức chế bất trụ đích chiến đầu. Huyền Trần đạo hữu, sao đẳng. Ngã giá đảo giá hoàn hữu nhất trang mãi mãi, bất chi đạo hữu hữu một hữu hương thú. Sở Phong văn luôn, truy giác vi vi chịu liêu chịu, tâm trung ám đạo quả nhiên. Giá trưởng quỹ đích tùng nhất khai thủy tiểu biểu hiện đắc dị thường hiếu kỳ, quả nhiên thị lãnh hữu xí đồ. Mãi mãi. Sở Phong tâm trung hảo vô hương thú. Tha chính chuẩn bị sĩ thủ vi bãi. Dĩ luyện chế pháp bảo phô phí tinh lực, nhu yếu bế quan điều tức vì do cự tuyệt. Khả hoan một đặng Sở Phong khai khẩu, na trưởng quỹ đích tiện phách bất cập đái địa kế tục thuyết đạo. Đạo hữu hữu sở bất tri, ngã ngẫu nhiên đắc đáo nhất trương thượng cổ bí cảnh đích địa đồ. Chỉ thị na bí cảnh nhập khẩu bị thượng cổ cấm chế phong tỏa, khuyết liêu nhất bả chuyên môn đích thực thi tài năng khai khải, nhi giá thực thi, nhu đáp dụng đặc thủ tài liệu tinh tâm luyện chế, tầm thường luyện khí sư căn bản vô pháp thám nhập. Cứ địa đồ thượng đích ký tái, na bí cảnh chi nội, bất cận tàng chứ vô số thất truyền di cựu đích thượng cổ công pháp giữ thiên tài địa bảo, tối trọng yếu đích thị. Kỳ trung hữu nhất mai truyền thuyết trung đích thọ nguyên đàn. Trưởng quỹ đích thuyết đáo thử sứ, cố ý đình đốn liêu nhất hạ, nhãn thần khẩn khẩn chảnh chứ Sở Phong, ngựa khi đái chứ cực đại đích dụ hoặc. Thử đan tuy bất năng trực tiếp tăng trưởng tu vi, khước năng lịch thiên tăng thọ. Luyện ký cảnh tu sĩ phục chi, khả bằng không tăng thêm ngũ bách niên thọ nguyên. Trúc cơ kỳ phục chi, trí thiểu năng đa hoạt lưỡng bách niên. Tức tiện thị kim đan tu sĩ, giá năng tăng thọ bách niên hữu dư. Kỳ bách niên đích thọ nguyên, đối tầm thường tu sĩ nhi ngôn, vô nghi thị thiên đại đích dụ hoặc, tốt dĩ nhược tha môn vi chi phong cùng. Khả Sở Phong tính liêu, tâm trung khước hảo vô ba lan. Thậm chí giác đắc hữu ta khả thiếu. Khu khu kỳ bách niên thọ nguyên, ứ tha nhi ngôn hảo vô nhậm hà hấp dẫn lực. Thị dĩ, Sở Phong tưởng giá bất tưởng, tiện khinh khinh diêu khởi liêu đầu, chuẩn bị trực tiếp cử tuyệt. Khả hữu tại Sở Phong diêu đầu chi tế, tài cương cương chuyển thân chuẩn bị ly khứ đích Diệp Phong, cước bộ khước mánh địa nhất đốn. Nhãn trung canh thị mánh nhiên tiệm quá nhất mặt tham làm chi sắc. Khi nhìn thấy vật thể mềm mại vô hình kia đáp xuống lòng bàn tay, thậm chí khiến lòng bàn tay trở nên trong suốt, Diệp Phong đã kích động đến mức trái tim thình thịch đập loạn, khí huyết trong lồng ngực quần quần không ngừng. Tuy nhiên, tâm tính cẩn trọng đã được bồi dưỡng nhiều năm đã giúp hắn nhanh chóng chấn áp sự sao động trong lòng. Diệp Phong lập tức vận chuyển thần niệm vi bạc trong luyện khí cảnh, như một tấm lưới mỏng quét qua lòng bàn tay mà không một tiếng động. Ngay lập tức, trong lòng hắn lại dâng lên sóng to gió lớn. Phạm vi thần niệm quét tới, lại là một khoảng không mờ mịt. Dường như pháp bảo kia căn bản không tồn tại trong không gian này, ngay cả một tia linh lực ba động cũng không hề phát giác. Điều hắn mong muốn ban đầu, kỳ thực chỉ là sau khi thần niệm quét qua, có thể thăm dò được dị vật tại nơi pháp bảo, nhưng không thể nhìn rõ hình thái cụ thể. Không thể thăm dò rõ bản chất của nó đã là đủ rồi. Nửa năm nay, hắn mượn cơ hội quản lý dược viên, lén lút lật xem không ít điển tịch của Ngọc Thanh Môn. Tuy không có thiên phú luyện khí, nhưng cũng tích lũy được không ít kiến thức lý luận. Luyện đan và luyện khí vốn đồng nguyên, một lý thông thì trăm lý thông. Hắn thâm hiểu rằng hiệu quả che chắn của bảo vật cấp độ này trong tay đã vượt xa dự kiến của hắn. Sự tình đã đến nước này, trong lòng Diệp Phong không còn nửa phần do dự. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong, nặng nề gật đầu với hắn. Pháp bảo này hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của ta. Nói đi, cần bao nhiêu linh thạch? Sở Phong thấy vậy, lập tức lộ ra vẻ vui mừng vừa phải. Dường như không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Đồng thời quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ đang ở một bên không ngừng tán thưởng. Trưởng quỹ, nguyên vật liệu dùng để luyện chế lần này tổng cộng cần bao nhiêu linh thạch? Trưởng quỹ kia từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn chằm chằm tay Diệp Phong, ánh mắt đầy kinh ngạc và tò mò, hiển nhiên bị sự thần dị của pháp bảo này làm chấn động sâu sắc. Cho đến lúc này, nghe thấy Sở Phong hỏi, hắn mới chợt hoàn hồn. Sau một thoáng ngẩn người, liền lập tức mở miệng nói, đạo trưởng khách khí rồi, những nguyên vật liệu đó đều không phải vật hiếm có gì, chẳng đáng mấy đồng, ta chỉ thu giá gốc, tổng cộng 20 khối hạ phẩm linh thạch là đủ rồi. Lời trưởng quỹ vừa dứt, chưa đợi Sở Phong đáp lời, Diệp Phong đã vung cổ tay, một túi linh thạch bay ra. Trong này tổng cộng 50 viên hạ phẩm linh thạch, chắc hẳn đã đủ chi trả phí nguyên vật liệu và thủ lao luyện chế rồi. Diệp Phong ngữ khí bình đạm. Đủ rồi, đủ rồi, quá đủ rồi. Sở Phong trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng càng đậm, khóe mắt khóe mày đều toát ra vẻ được sủng ái mà lo sợ. Dường như không ngờ Diệp Phong lại hào phóng đến vậy. Hắn vươn tay thu lấy túi linh thạch, đầu ngón tay khẽ động, một luồng linh lực yếu ớt dò xét về phía lòng bàn tay Diệp Phong, đồng thời mở miệng nói: "Đạo hữu chờ một lát." Lời vừa dứt, chỉ thấy trên lòng bàn tay Diệp Phong đột nhiên sáng lên một đạo huyền quang dịu nhẹ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay Diệp Phong khôi phục như thường, một khối khăn lụa bán trong suốt yên lặng nằm trong lòng bàn tay hắn. Sở Phong lại vội vàng dặn dò Diệp Phong: "Trên pháp bảo này, ta đã thiết lập một cấm chế nhận chủ đơn giản, ngươi chỉ cần rót linh lực của mình vào là có thể tự mình luyện hóa. Sau này muốn độn hình hay giải trừ độn hình, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể tự chủ kích hoạt, cực kỳ tiện lợi." Diệp Phong trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng, kia lo lắng cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tiêu tan. Đúng như trưởng quỹ đã nói trước đó, nếu pháp bảo bản thân cũng có thể ẩn mình, một khi không may đánh mất, e rằng cả đời cũng khó mà tìm lại. Giờ đây có cấm chế nhận chủ này, liền không còn lo lắng gì nữa, hắn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Và lúc này, Sở Phong chuyển đề tài, lập tức nói với Diệp Phong: "Đạo hữu ra tay hảo phóng như vậy, cũng là người sảng khoái. Không biết đạo hữu sau này có thiếu các loại pháp khí khác không? Dù là hộ thân, công phạt, hay phụ trợ tu luyện chi khí, ta đều có thể luyện chế." Nói xong, Sở Phong vung cổ tay, một lá bùa màu vàng nhạt từ trong tay áo bay ra. Trên đó dùng chu sa vẽ những phù văn phức tạp, tản mát ra linh lực ba động nhàn nhạt, vững vàng rơi vào tay Diệp Phong. "Nếu sau này có nhu cầu, chỉ cần đốt lá bùa này, ta liền có thể cảm ứng được phương vị của đạo hữu, lập tức chạy tới." Lúc này, Diệp Phong trong lòng đối với Sở Phong sự cẩn trọng đã nuối lòng không ít. Hắn có thể cảm nhận được trên lá bùa này không có áp ý, chỉ là một đạo truyền tin phù đơn giản. Ngay lập tức cũng không nói nhiều, nắm chặt lá bùa, chắp tay với Sở Phong, xem như đã tạ ơn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Khương Thế Minh vẫn trầm mặc bên cạnh. "Sư Minh, ta còn muốn ở phường thị này lưu lại một thời gian nữa, đi dạo khắp nơi, cũng để mở rộng kiến thức, không biết có được không?" Khương Thế Minh lúc này cũng đang vui mừng vì Diệp Phong đã đạt được ước nguyện. Nghe vậy liền lập tức gật đầu. "Không sao, không sao." Sau đó, Khương Thế Minh lại quay đầu chắp tay với Sở Phong, trên mặt mang theo nụ cười chân thành. "Huyền Trần đạo hữu, hôm nay đa tạ ngươi ra tay tương trợ, ân tình này, Ngọc Thanh môn ta ghi nhớ rồi." Khu. Lời Khương Thế Minh vừa dứt, một tiếng ho nhẹ cố ý đột nhiên truyền ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trưởng quỹ kia đã lại trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Sở Phong, vẻ hưng phấn trên mặt không thể che giấu được nữa. Ngay cả giọng nói cũng mang theo một tia run rẩy không thể kiềm chế. "Huyền Trần đạo hữu, chờ một chút, ta đây cũng còn có một món làm ăn, không biết đạo hữu có hứng thú không?" Sở Phong nghe vậy, khóe miệng khẽ co giật, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên, trưởng quỹ này từ đầu đã biểu hiện vô cùng hiếu kỳ, quả nhiên là có ý đồ khác. "Làm ăn?" Sở Phong trong lòng không hề hứng thú. Hắn đang định giơ tay khẽ phất, lấy lý do luyện chế pháp bảo tốn nhiều tinh lực, cần bế quan điều tức để từ chối. Nhưng chưa đợi Sở Phong mở miệng, trưởng quỹ kia đã sốt ruột tiếp tục nói: "Đạo hữu có điều không biết, ta ngẫu nhiên có được một tấm bản đồ bí cảnh thượng cổ. Chỉ là lối vào bí cảnh kia bị cấm chế thượng cổ phong tỏa, thiếu một chiếc chìa khóa chuyên dụng mới có thể mở ra, mà chiếc chìa khóa này cần phải dùng vật liệu đặc biệt tinh tâm luyện chế, luyện khí sư bình thường căn bản không thể đảm nhiệm. Theo ghi chép trên bản đồ, trong bí cảnh đó không chỉ ẩn chứa vô số công pháp thượng cổ và thiên tài địa bảo đã thất truyền từ lâu, quan trọng nhất là trong đó có một viên thọ nguyên đan trong truyền thuyết." Trưởng quỹ nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, ánh mắt chăm chú nhìn Sở Phong, ngựa khí mang theo sức hấp dẫn cực lớn. "Viên đan này tuy không thể trực tiếp tăng trưởng tu vi, nhưng lại có thể nghịch tiên tăng thọ. Luyện khí cảnh tu sĩ dùng, có thể tăng thêm 500 năm thọ nguyên một cách vô cớ. Trúc cơ kỳ dùng, ít nhất có thể sống thêm 200 năm. Ngay cả kim đan tu sĩ cũng có thể tăng thọ hơn 100 năm. Mấy trăm năm thọ nguyên, đối với tu sĩ bình thường mà nói, không nghi ngờ gì là một sự dụ hoặc lớn lao, đủ để khiến bọn họ vì nó mà phát điên." Nhưng Sở Phong nghe xong, trong lòng lại không hề gợn sóng, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Vòn vẹn mấy trăm năm thọ nguyên, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ sức hấp dẫn nào. Thế là, Sở Phong không chút nghĩ ngợi, liền khẽ lắc đầu, chuẩn bị trực tiếp từ chối. Nhưng đúng lúc Sở Phong lắc đầu, Diệp Phong vừa mới quay người chuẩn bị rời đi, bước chân lại đột nhiên ngược lại. Trong mắt càng đột nhiên lóe lên một tia tham lam. Chương 997 tính tình đại biến, chương 997 tính tình đại biến thọ nguyên đan. Chỉ trong chốc lát, Diệp Phong bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trưởng quý kia, vội vàng mở miệng. "Thật sự có đan dược tăng thêm thọ nguyên?" Sở Phong vừa định tìm cớ thoái thác trưởng quý này, bước chân dừng lại, lập tức nhìn về phía Diệp Phong. Ngay lập tức, lông mày Sở Phong liền khẽ nhíu lại, trong lòng lại lập tức dâng lên một trận kỳ quái. Giờ phút này, Sở Phong nhìn ra được, Diệp Phong đang nhịn, hơn nữa nhịn rất cố sức. Hắn không chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn trưởng quý này, mà mí mắt hắn dường như đang khẽ run rẩy. Rất hiển nhiên, viên thọ nguyên đan có thể tăng thêm mấy trăm năm thọ nguyên này, đối với Diệp Phong mà nói cực kỳ quan trọng, vô cùng chân quý. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, trong lòng Sở Phong càng thêm kỳ quái. Diệp Phong này sẽ thiếu thọ nguyên, khi hắn chỉ là một phàm nhân, liền dựa vào ngọc bài của Ngọc Thanh môn, sống đủ 300 năm. Hiện giờ, Sở Phong dù không nhờ hệ thống cũng có thể nhìn ra được, thọ nguyên của Diệp Phong khẳng định còn rất nhiều. Ít nhất, chỉ riêng cảnh giới hiện tại của hắn mà nói, hắn tuyệt đối vẫn còn ở giai đoạn thanh trắng niên. Hơn nữa, ngọc bài của hắn có thể thúc chín linh dược. Vậy liền có nghĩa là, cho dù linh căn hắn không tốt, nhưng cũng có thể nhờ linh đan rượu dược mà khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hiện giờ hắn đang ở tiên môn thượng giới. So với trên thì không bằng, nhưng so với dưới thì thừa thãi. Với tính cách cẩn trọng và đầu óc của Diệp Phong không thể nào không biết, sau đêm nay hắn khẳng định sẽ không thiếu linh dược. Mà hắn cũng khẳng định biết, ít nhất ở giai đoạn hiện tại, hắn không cần lo lắng về thọ nguyên. Nếu đã như vậy, hắn lại vì sao lại động lòng vì một viên đan dược chỉ có thể tăng thêm mấy trăm năm thọ nguyên? Tuy nhiên, cẩn thận đề phòng, Sở Phong cũng vẫn lặng lẽ kích hoạt hệ thống, thăm dò Diệp Phong một phen. Hiện giờ năng lực suy diễn của hệ thống tuy còn chưa khôi phục, nhưng thăm dò thì vẫn làm được. Quả nhiên, hệ thống thăm dò được, cảnh giới của Diệp Phong ở luyện khí tầng 1, thọ nguyên còn lại 700 năm. Về phần thọ nguyên tiềm tàng, còn có 2500 năm. Chỉ riêng thọ nguyên này đã là vượt xa người tu hành bình thường. Viên ngọc bài thần dị kia tuyệt đối đã mang lại cho hắn không ít lợi ích. Trên thực tế, cũng không chỉ có Sở Phong mà thôi. Giờ phút này, Thương Thế Minh cũng nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt kỳ quái. Sau đó, Thương Thế Minh càng trực tiếp nói với Diệp Phong, "Sư đệ, ngươi đã nhập tông môn, nên lấy tu hành làm trọng. Thọ nguyên này không cần cưỡng cầu, chỉ cần cảnh giới tăng lên, thọ nguyên tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa trong môn có mấy vị trưởng bối chỉ dạy, cảnh giới của ngươi khẳng định có thể dễ dàng tăng lên. Cầu thọ nguyên xuông, không có ích lợi gì." Thương Thế Minh vẻ mặt khổ sở khuyên nhủ. Ngay cả trưởng quý kia, giờ phút này cũng hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Phong. Thọ nguyên, đối với người tu hành mà nói, tự nhiên là trọng yếu nhất. Nhưng kỳ thực, đối với người tu hành có truyền thừa, có tông môn làm chỗ dựa mà nói, ít nhất ở giai đoạn đầu là không cần lo lắng. Người trước mắt này, cầu pháp bảo quái dị, ra tay cũng cực kỳ hào phóng, nhưng tu vi lại thấp, chỉ mới nhập luyện khí cảnh giới mà thôi. Phàm là loại người này, hắn hầu như có thể đoán định loại người này chính là đến từ tông môn có nội tình khá sâu. Đệ tử của loại tông môn này, ai lại lo lắng thọ nguyên ở luyện khí cảnh giới? Chỉ bất quá, khi lời của Khương Thế Minh vừa dứt, trưởng quý kia vẫn gật đầu về phía Diệp Phong. Không sai, bí cảnh kia tuy ta còn chưa đi vào, nhưng đã thu thập được không ít tình báo. Lời của trưởng quý vừa dứt, Diệp Phong liền lập tức đội vàng hỏi. Dám hỏi trưởng quý, trong bí cảnh này có bao nhiêu thọ nguyên đan? Trưởng quý quả quyết mở miệng nói, không ít. Hơn nữa viên thọ nguyên đan này, dường như ở mỗi cảnh giới chỉ có thể ăn một viên. Sau đó, hắn khẽ cười, khẽ nhướng mày về phía Diệp Phong. Đạo hữu, ngươi có muốn viên thọ nguyên đan này không? Giờ phút này, trên mặt trưởng quý này đã lộ ra ý lấy lòng rõ ràng. Nguyên nhân không gì khác, đúng như lời hắn nói, viên thọ nguyên đan này một cảnh giới chỉ có thể ăn một viên. Theo truyền thuyết, bí cảnh kia chính là động phủ mà một vị tiên nhân thượng cổ đã tu luyện ở phàm gian trước khi phi thăng thành tiên. Chỉ cần tình báo của hắn không sai, thì thọ nguyên đan trong bí cảnh kia rất nhiều. Cho dù người trước mắt này muốn cùng bọn hắn đi vào bí cảnh, cũng không nhiều hơn hắn một người. Quan trọng hơn là, tông môn mà người trước mắt này đang ở khẳng định có nội tình sâu dày. Hắn tuy chỉ có luyện khí cảnh giới, nhưng trên người chưa chắc không có thủ đoạn cường hãn nào đó. Tu vi tuy không cao, nhưng năng lực đấu pháp cũng không nhất định yếu. Thú hổ, hắn còn có một vị sư minh nữa. Nếu hắn muốn gia nhập, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Mà Diệp Phong sau khi nghe lời của trưởng quỹ, không hề suy nghĩ, liền gật đầu mạnh về phía hắn. Nếu ta cũng muốn vào bí cảnh đó, thật sự có thể sao? Lúc này, Khương Thế Minh lập tức mở miệng, sư đệ, không cần như vậy. Tuy nhiên lời của Khương Thế Minh còn chưa nói xong, Diệp Phong liền giơ tay vẫy vẫy về phía hắn. Sư Minh, không cần quên ta. Thọ nguyên này đối với ta mà nói, quả thật vô cùng quan trọng. Xuất thân lai lịch của ta, sư minh ngươi khẳng định rõ rồi. Ngươi cũng nên biết, ta và các ngươi là khác biệt. Ngay lập tức, Khương Thế Minh giật mình. Lúc này mới nhớ ra, Diệp Phong nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhưng trên thực tế lại đã lãng phí 300 năm tháng năm ở Hồng Trần Phạm Tụ. Chẳng lẽ, sư đệ thật sự thiếu thọ nguyên rồi? Trong lúc nhất thời, Khương Thế Minh nhỏ giọng lẩm bẩm trong lòng. Nghĩ đến như vậy, hắn cũng quả quyết ngậm miệng lại, không nói nữa. Lúc này, trưởng quý mới cười nói, tự nhiên có thể, bí cảnh này không có nguy hiểm gì. Đạo hữu đã gặp được, đó chính là có duyên. Lời này trực tiếp khiến Diệp Phong lập tức vui mừng khôn xiết. Ngược lại là Sở Phong, lại vào giờ khắc này liếc nhìn trưởng quý kia một cái. Bí cảnh tiên đan, dù không chân quý, thì cũng không phải thứ có thể tùy tiện gặp được. Mấy trăm năm thọ nguyên, đối với cường giả không quan trọng, nhưng ít nhất nghe hắn nói, thì ở kim đan cảnh giới cũng vẫn có chút sức hấp dẫn. Thứ này, cho dù là bán, khẳng định cũng có thể bán được không ít linh thạch. Hắn vậy mà lại không chút do dự đồng ý cho Diệp Phong tham gia. Điều này nghĩ thế nào, dường như cũng tiết lộ một tia không đúng. Hơn nữa điều khiến Sở Phong khá bất ngờ là, Diệp Phong vốn luôn cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí có thể nói là cẩn thận quá mức, giờ phút này lại không hề nghi ngờ. Cứ như là hai chữ thọ nguyên này đã khiến hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Sở Phong càng nhìn, càng có chút không hiểu. Cũng chính vào lúc này, trưởng quý kia lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Huyền Trần đạo hữu, việc luyện chế chìa khóa bí cảnh này, ta đã tìm không ít người rồi, cũng đã tốn không ít thời gian rồi, nhưng vẫn không tìm được người thích hợp. Không biết đạo hữu có thể thử một lần không? Ngươi yên tâm, chỉ cần chìa khóa luyện chế thành công, bất kể đạo hữu có cùng chúng ta đi vào bí cảnh kia hay không, ta đều tặng một viên thọ nguyên đan để tạ ơn. Nghe vậy, Sở Phong trong lòng hơi bất đắc dĩ cười cười. Đã Diệp Phong muốn đi, hắn đương nhiên cũng phải đi rồi. Hắn thật sự phải xem cho rõ, trong hồ lô của Diệp Phong rốt cuộc bán thuốc gì. Chương 998 sao băng điều phát hiện, chương 998 sao băng điều phát hiện đương hạ, Sở Phong hướng trưởng quỹ này gật đầu. Thọ nguyên đan. Sau đó, hắn cũng giả vờ một bộ dáng vẻ hơi hưng phấn, chuyện này ngược lại có chút làm ta động tâm. Mắt thấy Sở Phong gật đầu đáp ứng, trưởng quỹ này ngửa đầu cười một tiếng. Sau đó, hắn quay đầu ra bên ngoài cười lớn, ha ha, lão hải à lão hải, ta liền nói rồi, đừng coi thường bất luận kẻ nào. Theo trưởng quỹ này cười lớn, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Không phải người khác, chính là người phụ trách nơi luyện khí này, chính là lão đầu mà Sở Phong cùng những người khác đã gặp trước đó. Sau khi xuất hiện, hắn không thể tin được nhìn về phía Sở Phong, kinh ngạc lẩm bẩm, thật luyện thành. Luyện thành. Trưởng quỹ kia trọng điểm gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy, hàng thật giá thật, phẩm chất cực mạnh. Chính là hắn. Trưởng quỹ kia chỉ Sở Phong, lại lập tức mở miệng nói. Đúng rồi, tự giới thiệu một chút. Lão hủ họ Nguyên, các ngươi gọi ta Nguyên trưởng quỹ là được. Người này họ Hải, các ngươi gọi hắn Hải lão là được. Sau đó, hắn lại hướng lão giả kia chỉ đi. Sở Phong chỉ là thản nhiên gật đầu, không có lên tiếng. Ngược lại là Diệp Phong, cực kỳ chủ động giơ tay hướng Nguyên trưởng quỹ và Hải lão chắp tay, "Nguyên trưởng quỹ, Hải lão." Hắn bộ dáng tích cực như vậy, khiến Sở Phong lại không khỏi khẽ híp mắt. Thọ Nguyên này đối với Diệp Phong sức hấp dẫn thật sự lớn như vậy. Hiện giờ, hắn và đã thay đổi thành một người khác. Mà Nguyên trưởng quỹ thì hướng Diệp Phong gật đầu xong, lại hướng Hải lão nói, "Hai vị này cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau vào bí cảnh." Hải lão vốn không để ý Diệp Phong. Nghe được Nguyên trưởng quỹ lời nói, Hải lão lập tức quay đầu hướng Diệp Phong nhìn sang, trong ánh mắt khá có ý thăm dò. Mà Diệp Phong thì lập tức chủ động hướng Hải lão chắp tay nói, "Vạn bối Mã Vạn Lực, đây là sư huynh của ta, Cốc Nguyệt Hiên." Diệp Phong vẫn báo ra tên giả của mình, mà Khương Thế Minh cũng vẫn khó mà quen được với tên giả. Sau khi Diệp Phong lời nói rơi xuống, nàng hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới hướng Hải lão khẽ chắp tay. Hải lão hai mắt híp lại, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại khá có vẻ không vui và bài xích. Nhưng mà ngay vào lúc này, Nguyên trưởng quỹ kia lại vội vàng hướng hắn nói, "Hải lão, vào cảnh bí kia chẳng qua chính là mấy vị hảo hữu chúng ta mà thôi. Chúng ta vốn tu vi liền thấp, thêm hai người cũng thêm hai người trợ thủ mà. Dù sao Thọ Nguyên đang trong bí cảnh kia, không lo phân." Cho đến lời này rơi xuống, Hải lão mới từ trên người Diệp Phong thu hồi ánh mắt và hướng Nguyên trưởng quỹ gật đầu. Nguyên trưởng quỹ thì nóng nảy hướng hắn nói, "Ngươi còn không lấy bản vẽ ra?" Thúc giục Hải lão kia một phen xong, Nguyên trưởng quỹ lại lập tức hướng Sở Phong nói, "Huyền Trần đạo hữu, ngươi cứ về trước nghỉ ngơi thật tốt, bản vẽ hãy xem qua một chút. Đợi đến linh lực khôi phục rồi, có năm chắc rồi lại đến luyện chế cũng không muộn. Dù sao bí cảnh kia hiện giờ đang chịu ảnh hưởng của Vật Tinh, ta nghĩ nhất thời sẽ không biến mất trên thế gian này đâu." "Vật Tinh?" Sở Phong nghe vậy, vô thức mở miệng. Hắn lần này hạ phàm, ngoại trừ muốn làm rõ Diệp Phong rốt cuộc muốn làm gì ra, một mục đích khác chính là vì Vật Tinh từ trên trời rơi xuống này. Tuy rằng phân thân của hắn đã cùng tiên sinh dạy học kia làm quen, khẳng định sẽ can dự vào chuyện Vật Tinh. Hơn nữa phân thân của hắn trải qua, bản thể này của hắn cũng biết rõ ràng. Chuyện Vật Tinh này, hắn sớm muộn gì cũng sẽ làm rõ. Nhưng hiện giờ lại nghe được, trong lòng hắn khó tránh khỏi cũng có chút hiếu kỳ. Còn về Nguyên trưởng quỹ kia, nghe được Sở Phong lẩm bẩm xong, lập tức hướng hắn nói. Nói ra cũng là đại cơ duyên, bí cảnh kia vốn dĩ không có hiện ra trên đời. Nhưng mà mấy ngày trước có sao rơi xuống đất, linh khí lan đến, khiến cảnh bí kia như thế. Mà ta lúc đó, vừa vặn ở xung quanh bí cảnh kia khai thác khoáng. Theo ta suy đoán, chỉ cần khối Vẫn Tinh kia chưa bị xử lý, bí cảnh kia liền vẫn có thể vào. Tuy rằng phu tử tự mình đi xử lý viên Vẫn Tinh kia, nhưng cho dù phu tử, cũng khẳng định trong thời gian ngắn không xử lý được. Cuối cùng, hắn lại hướng Sở Phong cười cười, tóm lại, không cần vội vã. Nhưng mà Nguyên trưởng quỹ lời nói vừa dứt, Diệp Phong ở một bên lại đột nhiên mở miệng nói, "Chuyện thế gian này, tuy nói dục tốc bất đạt, nhưng theo ta thấy, nên vội vẫn phải vội." Hắn quay đầu hướng Sở Phong nhìn sang, lại tiếp tục nói, "Chỗ ta có đang dược, có thể giúp đạo hữu ngươi khôi phục linh khí tinh lực, không bằng đạo hữu dùng, thế nào?" Hướng Sở Phong nói xong, hắn lại vội vàng hướng Nguyên trưởng quỹ và Hải lão nhìn sang. Nếu là bị người khác phát hiện bí cảnh kia thì không hay rồi. Chuyện này nên nhanh không nên chậm. Nguyên trưởng quỹ và Hải lão đồng thời khẽ nhíu mày. Sở Phong kỳ thực có thể nhìn ra, hai người bọn họ cũng khá sốt ruột, nhưng mà rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Hiện giờ Diệp Phong này thật sự đã coi như là nóng nảy không thể chờ đợi được nữa. Nhưng mà hai người bọn họ đều không nói chuyện, chỉ là đồng thời quay đầu hướng Sở Phong nhìn sang. Còn về Sở Phong, chỉ là hướng Diệp Phong liếc mắt một cái, liền thản nhiên gật đầu, như vậy cũng tốt. Diệp Phong đã sốt ruột như vậy, không bằng liền thành toàn cho hắn. Dù sao thành toàn cho hắn, cũng coi như là thành toàn cho chính Sở Phong. Vừa nghe Sở Phong lời này, Diệp Phong sắc mặt đại hỉ, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một bình đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một viên, đưa cho Sở Phong. Giờ khắc này, ngay cả Nguyên trưởng quỹ và Hải lão cũng đều có chút nóng nảy nhìn về phía Sở Phong. Đúng như Sở Phong sở liệu, bọn họ cũng sốt ruột. Nhưng mà hiện tại, chuyện này thành hay không thành, đều ở trên người Sở Phong. Bọn họ tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng không thiếu thời gian 2-3 ngày này. Đương nhiên rồi, Sở Phong có thể lập tức bắt đầu luyện chế chìa khóa bí cảnh, đó cũng là không thể tốt hơn. Sở Phong cũng không do dự, lập tức tiếp nhận đan dược mà Diệp Phong đưa tới. Để trước mũi khẽ ngửi một chút, lập tức liền hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Hắn giờ khắc này, sắc sắc thật thật là có chút kinh ngạc. Phẩm chất viên đan dược này, thật sự là cực tốt cực tốt. Thậm chí nói là phẩm chất tốt nhất của loại đan dược này, cũng không quá đáng. Thủ pháp luyện đan của Diệp Phong này, vậy mà cao như thế, thật sự ngoài dự liệu của hắn. Và sau khi kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, hắn liền ngửa đầu, đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, hắn liền lập tức giả vờ lộ ra vẻ mừng rỡ. Chờ đợi một lát sau, hắn mới hướng Diệp Phong nói, "Đan dược này, dược hiệu vậy mà mạnh như thế. Nguyên trưởng quỹ, linh lực của ta đã khôi phục, ta liền bắt đầu luyện chế chìa khóa bí cảnh đi." Nguyên trưởng quỹ lập tức hướng Hải lão nhìn sang. Hải lão thì giơ tay vung lên, một vệt lưu quang xuất hiện, một cuộn giấy da dê xuất hiện ở trong tay Hải lão. Sau đó, Hải lão lập tức đem cuộn giấy da dê kia đưa cho Sở Phong. Sở Phong nhận lấy trong tay xong, nhanh chóng mở ra. Và cũng chính là lúc hắn mở ra, lông mày hắn không khỏi nhếch lên, trong lòng một trận kinh nghi. Giờ khắc này, Diệp Phong và Khương Thế Minh cũng hiếu kỳ ghé lại. Và cũng chính là lúc Sở Phong lông mày khẽ nhếch, lại chỉ thấy Khương Thế Minh hai mắt trợn tròn. Đây là? Ngay sau đó, nàng không thể tin được giơ tay chỉ vào cuộn giấy da dê trong tay Sở Phong. Chương 999 gặp lại Hiên Viên Kiếm, chương 999 gặp lại Hiên Viên Kiếm. Ngay tại Khương Thế bên ngoài lộ kinh nghi, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang lúc, Sở Phong cũng không nhịn được gảy nhẹ lông mày, đuôi lông mày ở giữa lướt qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Trong lòng càng là cuồn cuộn lên một loại tựa như ảo mộng hoang đường cảm giác. phảng phất nhìn thấy trước mắt cũng không phải là chân thực, mà là một hồi ly kỳ huyễn cảnh. Cái kia mở ra tại trên bàn dài giấy da dê, ghi chú bí cảnh chìa khóa luyện chế đồ. Nhưng bên trên vẽ hình vẽ, lại cùng bình thường trong nhận thức biết chìa khóa không có nửa phần liên quan. Trong bản vẽ rõ ràng là một thanh tạo hình cổ pháp mà uy nghiêm trường kiếm. Hơn nữa chuôi kiếm này bộ dáng, Sở Phong còn quen thuộc vô cùng. Kiếm kia, thân kiếm rộng lớn trầm trọng, toàn thân chảy xuôi ôn nhuận kim hoàng quang trạch, vừa lộ ra sát phạt chi khí, lại ẩn chứa an lành chi vận. Mà trên thân kiếm, lít nhít khắc đầy phức tạp phù văn cùng tinh xảo hội họa, sắp đặt nghiêm cẩn, xen vào nhau tinh tế. Kiếm một mặt khắc lấy nhật nguyện tinh thần, mà đổi thành một mặt thì tinh khắc sông núi cỏ cây, giang hà biển hồ. Chuôi kiếm hai mặt đồng dạng khắc huyền ảo khó hiểu phù văn, nội dung cũng chia là hai đại bản khối. Một mặt phía trên khắc lấy chính là thống ngự thiên hạ, quản lý vạn bang đế vương chi thuật. Mặt khác thì ghi lại nông mục xúc dưỡng, giáo hóa vạn dân sinh tồn chi pháp. Không tệ. Chuôi kiếm này rõ ràng chính là hiên biên kiếm. Tại cái này cùng thế ngăn cách bên trong huyền tiên bí cảnh, tại sự thần bí khó lường này ra dê trên bản vẽ, vậy mà gặp được quen thuộc như thế tuyệt thế thần binh. Cái này sao có thể không để Sở Phong lòng sinh hoảng hốt, có loại tựa như ảo mộng hoang đường cảm giác. Nhất là cái này huyền thiên bí cảnh sớm đã cùng ngăn cách ngoại giới không biết bao nhiêu năm tháng, tự thành một phương thiên địa. Nếu như chỉ là một chút thông thường đồ dùng hàng ngày, bình thường đồ vật cùng ngoại giới có chỗ nói lừa, nhưng cũng nói được. Nhưng hiện tại xuất hiện, lại là một thanh cùng ngoại giới trong truyền thuyết giống nhau như lúc tuyệt thế thần binh hiên biên kiếm. Đây không khỏi quá mức quỷ dị, cũng quá mức không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, Sở Phong cẩn thận hồi tưởng, bản cổ thánh địa chư vị các thần linh, hẳn là cũng không tại bên trong huyền thiên bí cảnh này lưu lại qua cái gì tương quan ấn ký hoặc truyền thừa. Sở Phong lần này muốn đi vào cái này huyền thiên bí cảnh sự tình, bản cổ thánh địa chúng chư thần toàn bộ cũng biết. Lấy phong cách hành sự của bọn họ, nếu là cái này huyền thiên bí cảnh thật sự cùng bọn hắn có chỗ liên quan, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng không nói trước nhắc nhở Sở Phong một câu, hoặc là cho một chút nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, Sở Phong nửa híp hai mắt, đã nhịn không được lại độ túi lầu xuống, cẩn thận đánh giá trên bản vẽ này quen thuộc chi vật, tính toán từ trong tìm ra một tia manh mối. Cùng lúc đó, một bên nguyên trưởng quỹ gặp Sở Phong rất lâu không nói tiếng nào, chỉ là nhìn chằm chằm giấy da dê xuất thần, liền mở miệng hướng Sở Phong hỏi: "Huyền Trần đạo hữu, như thế luyện chế pháp bảo chi pháp có chút huyền diệu, không biết ngươi có lòng tin hay không đem hắn luyện chế được?" Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chờ mong, cũng có một tia không dễ dàng phát giác thăm dò. Không đợi Sở Phong mở miệng đáp lại, ngồi ở nguyên trưởng quỹ bên cạnh Hải lão liền tiếp tục mở miệng nói bổ sung: "Muốn luyện chế này kiếm, cũng là không cần quá mức cao thâm tu vi nội tình, mấu chốt không ở chỗ linh lực mạnh yếu. Hắn chỗ tinh diệu, ở chỗ trên thân kiếm mỗi một đạo đường vân, mỗi một cái phù văn, đều cần cực kỳ tỉ mỉ trường khống. Lệnh một ly liền sẽ đi 1000 dặm." Đường vân kia nhìn như chỉ là đơn giản bức họa cùng văn tự, kỳ thực trước sau tương liên, tả hữu hô ứng, bốn phía lẫn nhau vây, âm thầm tạo thành một tòa cực kỳ phức tạp thượng cổ đại trận. Hơn nữa trên bản vẽ cũng rõ ràng đi lại, này kiếm sau khi luyện thành, có thể dẫn trong thiên địa thuần dương chi lực cho mình dùng, hội tụ vạn giới chúng sinh phúc đức chi công, uy lực vô tận. Ngay tại nguyên trưởng quỹ cùng Hải lão ngươi một lời ta một lời mà giải thích lúc, Sở Phong ánh mắt sớm đã nhanh chóng quét qua cả trường trên giấy da dê ghi lại mỗi một chi tiết nhỏ. Từ nguyên vật liệu danh sách đến luyện chế trình tự làm việc, lại đến phù văn trạm trình tự cùng khẩu quyết tâm pháp, toàn bộ đều rõ ràng tại ngực. Chôi kiếm này, đích thật là hiên viên kiếm không thể nghi ngờ. Nhưng y theo trên quyển gia cựu này ghi chép đến xem, nó chỉ có thể coi là một thanh hư hỏng bản hiên viên kiếm. Vô luận là sử dụng tài liệu phẩm cấp, vẫn là phù văn đại trận độ hoàn hảo, đều cùng chân chính hiên viên kiếm có chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà, lấy Sở Phong cảnh giới bây giờ cùng tầm mắt, một mắt liền có thể nhìn ra được. Chỉ cần dựa theo trên quyển gia cựu này ghi lại thủ pháp luyện chế cùng trình tự làm việc, đem bên trong mỗi một loại nguyên vật liệu đều dần dần thay thế thành phẩm chất cao hơn, công hiệu giống nhau thiên tài địa bảo. Như vậy bằng vào bộ này hoàn chỉnh luyện chế thể hệ, tuyệt đối có thể luyện chế ra chân chính hiên viên kiếm. Nói cách khác, trên quyển gia cựu này đi lại, cũng không phải là vô căn cứ biểu đặt hàng nhái phương pháp luyện chế. Hắn nồng cốt thủ pháp luyện chế cùng trình tự làm việc, tất nhiên là nguồn gốc từ chân chính hiên viên kiếm luyện chế truyền thừa. Nguyên trưởng quỹ cùng Hải lão dứt lời phía dưới sau đó, Sở Phong cũng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Nội tâm rất nhiều nghi hoặc cùng hoang đường cảm giác tạm thời bị hắn áp chế xuống. Hắn đầu tiên là hướng về nguyên trưởng quỹ cùng Hải lão giả ý lộ ra có chút hơi khó xử thần sắc. Này kiếm luyện chế phương thức chính xác cực kỳ huyền diệu phức tạp, nhất là trên thân kiếm kia trận đồ lớn phổ ngưng tôi cùng điều khắc, cần hao phí cực lớn tâm thần cùng tinh lực, đối trưởng khống lực yêu cầu càng là khắc nghiệt đến cực hạn. Tại ta mà nói, hơi có chút độ khó. Lời này vừa ra, cái kia nguyên trưởng quỹ cùng Hải lão sắc mặt đều là hơi đổi, trong mắt vẻ chờ mong trong nháy mắt phai đi mấy phần, thay vào đó là khẩn trương cùng lo nghĩ. Nhưng cùng lúc, Sở Phong lại đưa tay nâng lên cái cằm, tựa như là tại nghiêm túc cân nhắc, không có lập tức đưa ra cuối cùng trả lời chắc chắn. Chỉ chốc lát sau, hắn mới dùng tiếp tục mở miệng đạo: "Ta có lẽ không cách nào cam đoan duy nhất một lần liền có thể luyện chế thành công, chỉ sợ nhiều lắm nếm thử mấy lần, chậm rãi tìm tòi trong đó quyết hiếu." Nghe nói như thế, nguyên trưởng quỹ trên mặt vừa mới hiện lên thần sắc khẩn trương, trong nháy mắt tựa như băng tuyết tan rã giống như buông lỏng xuống. Hắn vội vàng khoát tay áo, ngữ khí vội vàng hướng Sở Phong nói: "Không sao, không sao, thử thêm vài lần liền thử thêm vài lần. Vốn là luyện chế bực này ẩn chứa đại trận pháp khí, liền không có ai dám cam đoan một lần liền có thể thành công, thất bại chính là chuyện thường. Hơn nữa chúng ta sớm đã chuẩn bị xong phong phú nguyên vật liệu, đầy đủ ngươi thí hơn 7 lần 8 lần, đạo hữu không cần có bất kỳ lo lắng." Nghe nói như thế, Sở Phong trên mặt lập tức lộ ra thở dài một hơi thần sắc, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, ngữ khí cũng nhẹ nhàng không thiếu, như thế thì tốt. Có nguyên trưởng quỹ câu nói này, ta liền yên tâm. Bất quá, ta nếu thật thất bại, còn xin trưởng quỹ không lấy làm phiền lòng mới tốt. Dù sao vật này quá mức thần dị, huyền diệu trong đó chỗ, không phải một chốc có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Nói xong, Sở Phong tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia vừa đúng rất hiếu kỳ, giống như không có ý định hướng cái kia nguyên trưởng quỹ hỏi. Trưởng quỹ, ta xem trên bản vẽ này thần binh nhất định không phải phàm vật, lai lịch tất nhiên bất phàm, chẳng lẽ ngươi cũng là tại chỗ kia sắp mở ra bên trong bí cảnh lấy được? Chương 1000 trưởng môn bội kiếm, chương 1000 trưởng môn bội kiếm. Ngay tại Sở Phong hướng về nguyên trưởng quỹ hỏi thăm lời này lúc, một bên Khương Thế Minh cũng lập tức ngẩng đầu, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên thân nguyên trưởng quỹ. Trong mắt đồng dạng tràn đầy nồng nặc hiếu kỳ, thậm chí còn xen lẫn một tia khó che giấu khẩn cấp cùng chờ mong. Cái này nguyên trưởng quỹ cũng không có quá nhiều dầu diếm, lập tức cười lắc đầu, giải thích nói: "Chỗ kia bí cảnh chưa chính thức mở ra, cấm chế sông nghiêm, lại có thể nào từ bí cảnh bên trong nhận được bực này bảo bối? Vật này chính là ta tại trong một lần cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạt được." Nhưng mà, nguyên trưởng quỹ lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, Hải lão đột nhiên xen vào ngắt lời hắn. Chỉ là, Hải lão rõ ràng không có nguyên trưởng quỹ như vậy thẳng thắn. Vẹn vẹn hàm hồ đáp lại một câu lời nói, liền lập tức quay đầu nhìn về Sở Phong nói: "Đạo hữu không cần quản cái này quyển gia cựu lai lịch, chỉ cần biết rằng này kiếm sau khi luyện thành chính là tiến vào bí cảnh chìa khóa, có thể giúp chúng ta thuận lợi đi vào liền có thể." Rõ ràng cũng không muốn nói nhiều luận cái này quyển gia cựu lai lịch cụ thể. Sở Phong thấy thế, cũng không hỏi nhiều, thức thời cười nhẹ gật đầu một cái. Không có tiếp tục hỏi nữa, miễn cho gây nên không cần thiết nghi kỵ. Cũng không nghĩ đến, Khương Thế Minh lại tại bây giờ đột nhiên mở miệng. "Hải lão, văn bối cả gan, có thể hay không cáo chi ngài đến cùng là như thế nào nhận được cái này quyển gia cựu?" Văn bối đối với cái này thực sự hiếu kỳ cực kỳ. Sở Phong nhàn nhạt hướng về Khương Thế Minh nhìn lướt qua, trong lòng lướt qua một tia hiểu rõ. Khương Thế Minh lòng dạ, còn lâu mới có được Diệp Phong thâm trầm như vậy, thậm chí có thể tính được là có chút ngây thơ thẳng thắn, trong lòng giấu không được chuyện. Tự nhiên, hắn khi nhìn đến trên cái kia quyển gia cựu hiên viên kiếm hình vẽ sau khắc thường phản ứng, Sở Phong kỳ thực một mực nhìn ở trong mắt, chỉ là cũng không để ở trong lòng mà thôi. Hiên viên kiếm lai lịch cùng nội tình, chắc hẳn ở trong mọi người ở đây, không có người nào so Sở Phong càng rõ ràng hơn. Nếu như cái này huyền thiên trong bí cảnh hiên viên kiếm bản vẽ, thật sự cũng cùng Khương Thế Minh chỗ Ngọc Thanh môn có chỗ liên quan, cũng không có gì đáng giá quá mức giật mình. Dù sao, Ngọc Thanh hai chữ này, bản thân liền ẩn chứa cực kỳ thâm hậu ngọn nguồn, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tự nhiên, Diệp Phong sớm đã chú ý tới Khương Thế Minh khác thường biểu hiện, nhưng với hắn mà nói, cái này đồng dạng không quan trọng. Ngược lại Ngọc Thanh câu đối hai bên cánh cửa hắn tới nói, bất quá chỉ là một cái trợ lực hắn đắc đạo thành tiên, truy cầu trường sinh cựu thị ván cầu mà thôi. Những chuyện khác, cùng hắn không có liên quan quá nhiều, hắn cũng lười nhúng tay quá nhiều hoặc là tìm tòi nghiên cứu. Nhưng bây giờ, Khương Thế Minh biểu hiện thực sự quá cấp bách, cơ hồ là không che giấu chút nào chính mình lưu ý điều này cũng làm cho Diệp Phong trong lòng sinh ra một tia nhàn nhạt hiếu kỳ. Là lấy, sau khi Khương Thế Minh dứt lời phía dưới, Diệp Phong liền lập tức vận chuyển thần niệm, hướng Khương Thế Minh chuyển thanh hỏi: "Sư Minh, trên bản vẽ này kiếm, chẳng lẽ cùng ngươi hoặc là Ngọc Thanh môn có chỗ liên quan?" Khương Thế Minh cấp tốc liếc mắt Diệp Phong một mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia phức tạp. Lập tức cũng lấy thần niệm nhanh chóng đáp lại nói: "Sư phụ ta, cũng chính là tiền nhiệm Ngọc Thanh môn trưởng môn, trong tay hắn từng có một thanh cùng trên bản vẽ này giống nhau như lúc kiếm." "Không, cái này căn bản là sư phụ ta bội kiếm. Sư phụ lúc còn sống từng chính miệng nói qua, kiếm của hắn là trong tam giới độc nhất vô nhị thần khí, chỉ này một thanh, tuyệt không thanh thứ hai. Chỉ là, chuôi kiếm này tại sư phụ ta đi về cõi tiên thời điểm, bởi vì một hồi biến cố bị đánh rất nhân gian, từ đây lưu lạc tứ phương, không biết cụ thể đi nơi nào, nhiều năm qua chúng ta một mực chưa từng tìm được dấu vết hắn." Hướng về Diệp Phong truyền thanh giảng giải lúc, Khương Thế Minh nhìn xem cái kia quyển gia cựu bên trên hiên viên kiếm hình vẽ ánh mắt, càng lửa nóng hừng hực. Song quyền cũng xuống ý thức nắm chặt, rõ ràng đối với chuyện này cực kỳ quan trọng. Mà Diệp Phong khi nghe đến lời nói này sau, trong mắt cuối cùng lộ ra thêm vài phần cẩn thận cùng nghiêm trọng. Chỉ là tia cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ngọc Thanh trước cửa trưởng môn bội kiếm, lại chính là hiên viên kiếm. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng tại trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Khương Thế Minh cùng Diệp Phong ở giữa thần niệm giao lưu, mặc dù ẩn nấp, nhưng lại không trốn qua Sở Phong cảm giác, bị hắn thần niệm rõ ràng bắt xuống. Bất quá, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng mà thôi, liền triệt để không còn để ý chuyện này. Việc này mặc dù kỳ quái chút, dây dưa ra Ngọc Thanh môn cùng hiên viên kiếm ngọn nguồn, muốn lấy hắn thực lực hôm nay cùng địa vị, muốn biết rõ ràng ngọn nguồn trong đó, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, không cần nóng lòng nhất thời. Đến nỗi Hải lão, khi nghe đến Khương Thế Minh thẳng thừng như vậy truy vấn sau, chỉ là hướng về Khương Thế Minh lạnh nhạt liếc qua, ánh mắt bên trong mang theo vài phần không kiên nhẫn. Chợt liền hướng hắn khoát tay áo, ngữ khí bình thản nói: "Cũng không phải cái gì đáng giá truy đến cùng chuyện ly kỳ, đi qua đã lâu, không đề cập tới cũng được. Việc cấp bách, hay là mời Huyền Trần đạo hữu ngươi lập tức bắt đầu luyện chế này kiếm, miễn cho đêm dài lắm mộng, làm trễ nải bi cảnh mở ra thời cơ." Hải lão dứt lời phía dưới sau đó, nguyên trưởng quỹ cũng lập tức phụ họa gật đầu, đồng thời đưa tay vung lên, một cái xưa cũ màu đen chữ vật giới chỉ liền vô căn cứ bay ra, vững vàng đã rơi vào trong tay Sở Phong. Chiếc nhẫn này bên trong tồn phóng đầy đủ luyện chế 5 lần nguyên vật liệu, đủ loại thiên tài địa bảo đầy đủ mọi thứ. "Huyền Trần đạo hữu, lần này vậy làm phiền ngươi." Sau đó, nguyên trưởng quỹ lại hướng về Sở Phong trịnh trọng kỳ sự mở miệng nói ra. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Sở Phong cũng sẽ không lãng phí thời gian, khẽ gật đầu ra hiệu: "Chư vị chờ một chút, ta cái này liền đi luyện chế." Nói đi, hắn cầm lấy trên bàn quyển gia cựu, quay người lại độ tiến nhập trước đây gian kia trong tinh thất. Tự nhiên, loại này cấp bậc hư hỏng bản hiên viên kiếm, đối với Sở Phong mà nói, đừng nói y theo bản vẽ luật chế, liền xem như vô căn cứ sáng tạo, cũng bất quá chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Trên thực tế, cho dù là chân chính hiên viên kiếm, lấy Sở Phong thời khắc này cảnh giới cùng thực lực, cũng tương tự có thể bằng vào tự thân đối với thiên địa pháp tắc lý giải, đem hắn sáng tạo ra. Bất quá, chỉ là so với luyện chế cái này hư hỏng bản, cần hơi phí chút thời gian cùng tinh lực thôi. Tiến vào tinh thất sau đó, Sở Phong ngồi xếp bằng, đem quyển gia cựu đặt ở trên gối. Tiện tay vung lên, chữ vật giới chỉ bên trong nguyên vật liệu liền từng cái lơ lửng ở trước mắt. Hắn chậm rãi đưa tay, trên lòng bàn tay lập tức có nhu hòa huyền quang lưu chuyển mà ra. Quang mang kia tinh khiết mà ngưng luyện, ẩn chứa tạo hóa sinh cơ. Chỉ là trong chốc lát mà thôi, trong một thanh cùng quyển gia cựu ghi lại hình vẽ giống nhau như lúc hiên viên kiếm, liền đã ở Sở Phong trong lòng bàn tay ngưng kết hình thành. Kim hoàng thân kiếm lưu chuyển ôn nhuận lộng lẫy, phù văn cùng hội họa có thể thấy rõ ràng. Hết thảy đều giống như trước đây luyện chế viên kia trong suốt khăn lụa lúc một dạng, cử trọng được khinh, không tốn sức chút nào. Bảo kiếm thuận lợi hình thành sau đó, Sở Phong liền đem hắn thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ đợi ước định thời gian vừa đến, liền đem luyện chế thành công hiên viên kiếm lấy ra, ứng phó nguyên trưởng quỹ bọn người liền có thể. Mà tinh thất bên ngoài, khi Sở Phong đi vào tinh thất, nguyên trưởng quỹ cùng Hải lão lại là tại đồng thời trao đổi ánh mắt một cái. Thần sắc có chút cổ quái. Chương 1001 ma khí, chương 1001 ma khí, ngay tại Sở Phong bản thể tại trong tinh thất lấy tay luyện chế trôi này hư hỏng bản hiên viên kiếm lúc. Phong đô nội thành, một vầng minh nguyệt treo cao bầu trời đêm. Giáo thư tiên sinh Ô Kiệt đứng tại trong sân vườn, ngửa đầu nhìn trời, thần sắc sốt ruột bất an. Hắn nhíu mày, ánh mắt gắt gao tập trung vào màn trời bên trong minh tháng. Phản phất cái kia luận trong sáng trăng tròn sau lưng, cất giấu đủ để phá vỡ thiên địa nguy cơ. Tại phía sau hắn cách đó không xa, Sở Phong phân thân đứng chắc tay, chân mày hơi nhíu lại. Trên mặt nghi hoặc lại trầm trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này toàn bộ thư viện đều bị một đạo vô hình kết giới bao quanh, đem ngoại giới khí tức triệt để ngăn cách bên ngoài. Kể từ bọn hắn từ Phong Đô thành nhà tù sau khi trở về, Ô Kiệt liền một mực duy trì cái tư thế này, yên lặng nhìn lên bầu trời. Trên mặt từ đầu đến cuối đều bao phủ một tầng vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Phản phất sợ mình một cái thất thần, liền sẽ có cái gì kinh thiên động địa biến cố phát sinh. Trừ cái đó ra, vầng trán của hắn ở giữa còn thỉnh thoảng thoáng qua một tia sâu sắc lo nghĩ. Hắn đang lo lắng cái gì, Sở Phong phân thân tự nhiên lòng dạ biết rõ. Đơn giản chính là vướng vít trong cái này tư viện này vị kia thần bí khó lường, chưa bao giờ lộ diện phụ tử. Bây giờ, Sở Phong phân thân cuối cùng kìm nén không được tò mò trong lòng, bước lên trước, nhẹ giọng hướng về Ô Kiệt hỏi. Ô tiên sinh, cái này Phong Đô thành ban đêm, coi là thật liền không thể đi ra ngoài. Chính là bằng vào ta cảnh giới cùng tu vi, cũng không cách nào chống cự trong đó hung hiểm, không thể bước ra thư viện nửa bước. Nghe được Sở Phong hỏi thăm, Ô Kiệt cuối cùng từ trong đối với thiên không nóng nhìn lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía Sở Phong phân thân, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Coi là thật không thể. Tiền bối có chỗ không biết, này nhân gian tiên địa linh khí, tất cả nguồn gốc từ thượng thiên tinh thần vận chuyển, chịu tinh thần chi lực tầm bổ mà sinh. Phu tử từng chính miệng lời nói, như hôm nay đạo loạn ly, trật tự sụp đổ, rất nhiều tinh thần vẫn lạc tiêu vong. Có vực ngoại ma khí thừa này hư không kẽ nước, lặng yên xâm nhập nhân gian, mê hoặc nhân tâm, sinh sôi hỏa loạn. Nhất là tại cái này ban đêm, không có thái dương tinh tán phát hạo nhiên chính khí che chở, ma khí liền sẽ không chút kiêng kỵ tràn ngập ra, tràn ngập giữa thiên địa. Bất luận kẻ nào một khi bước vào ma khí này bao phủ khu vực, tâm thần rất dễ bị ma khí ăn mòn, từ đó sinh ra tâm ma. Nói xong, hắn lại cúi đầu, bất đắc dĩ cười khẽ. Trong tươi cười còn kèm theo tí tí khổ tâm. Hơn nữa tu vi càng cao, tâm thần càng là thông thấu, ngược lại càng dễ dàng bị tâm ma khống chế, khó mà tự kiểm chế. Một khi rơi vào ma đạo, tại nhân gian tạo thành tổn hại, cũng liền càng ngày càng cực lớn. Nghe Ô Kiệt lần này tường tận giảng giải, Sở Phong phân thân chân mày nhíu chặt hơn. Sở Phong bản thể tại Ngọc Thanh môn tu hành lúc, từng tại mấy quyển thoại bản trông được đã đến tương tự ghi chép. Chỉ là Ngọc Thanh môn thân ở thượng giới, nơi đó linh khí dư giả, lại vô cùng thuần khiết, tuyệt không nửa điểm hỗn tạp chi khí. Hắn lúc đó chỉ coi những lời kia bản bên trong ghi lại nội dung, cùng mình trên địa cầu thấy qua tiểu thuyết một dạng. Bất quá là một loại hư cấu thiết lập, cũng không coi là thật để ở trong lòng. Sau đó bản thể hạ phàm đi tới nơi này Phong Đô thành, cũng là chính xác phát giác được nhân gian linh khí so với thượng giới lộ ra phá lệ hỗn tạp bất thuần. Nhưng hắn chỉ coi là nhân gian cùng tiên giới vốn cũng không cùng. Linh khí cùng tiên lực độ tinh khiết có khác biệt cũng là chuyện đương nhiên, cũng không suy nghĩ sâu sắc. Cho tới bây giờ, chính hai nghe được Ô Kiệt nói ra, lúc này mới ý thức được sự tình cũng không phải là chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Sở Phong phân thân cũng không nhịn được không tìm lòng được thấp giọng nói thầm. Thì ra những cái kia ghi chép lại là thật sự. Bất quá, ở đây lẩm bẩm sau đó, hắn lại lập tức dương mắt nhìn về phía Ô Kiệt. "Ô tiên sinh, ta trước đây một mực tại bên trong tông môn chuyên tâm tu hành, chưa bao giờ đặt chân ngoại giới hồng trần. Loại này ban đêm ma khí sinh sôi tâm ma sự tình, quả nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Ta ngược lại thật muốn tự mình thử một lần, xem cái này cái gọi là tâm ma, là có hay không có thể ảnh hưởng đến ta." Nghe vậy, Ô Kiệt lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Hắn nhìn về phía Sở Phong phân thân trong ánh mắt, vừa có khó có thể dùng tin kinh ngạc, cũng có nồng nặc ngưng trọng cùng lo nghĩ. "Tiên bối, ngài là tới từ thượng giới tiên giả?" Thật lâu, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò dò hỏi. Bất quá, cũng không chờ Sở Phong phân thân mở miệng đáp lại, hắn liền lại phối hợp mở miệng nói ra. Khó trách tiền bối cũng không để ý bạn yêu quốc uy hiếp, thì ra có như thế lai lịch. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lại vội vàng hướng về Sở Phong phân thân dùng sức lắc đầu. "Theo ý ta, tiền bối vẫn là bỏ ý niệm này đi nhặt bạ cổ thỏa đáng. Tam giới này bên trong, có thể chân chính ngăn cản được ban đêm ma khí nhu dần, không nhận tâm ma quấy nhiễu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là như phu tử như vậy thông tiên triệt địa, gần như thánh nhân tồn tại, tại ban đêm làm việc cũng cần cẩn thận từng ly từng tí. Nghe nói như thế, Sở Phong phân thân không khỏi một hồi cười thầm. Có thể, thực lực cùng cảnh giới của ta cũng sẽ không so ngươi phu tử kém bao nhiêu đâu. Hướng về Ô Kiệt đạm nhiên cười cười sau, Sở Phong phân thân cũng sẽ không do dự, nhấc chân liền hướng thư viện đại môn phương hướng bước. Ma khí nhộn dần, tâm ma sinh sôi. Hắn thật sự không sợ. Chính là ma khí này uy lực cần tiên đế cảnh giới mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, hắn đồng dạng không sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bất quá cũng chỉ là Sở Phong một đạo phân thân mà thôi. Nếu thật là bị ma khí nhộn dần, sinh ra không cách nào khống chế tâm ma, thân ở trong tinh thất Sở Phong bản thể, hoàn toàn có thể trực tiếp đem đạo này phân thân thu hồi, thậm chí triệt để đánh tan, tuyệt sẽ không để cho tâm ma có bất kỳ khuyết tán cơ hội. Kỳ thực, cái này phân thân bây giờ ý nghĩ trong lòng chính là Sở Phong bản thể ý nghĩ. Thân ở một chỗ khác trong tĩnh thất Sở Phong bản thể đã sớm đem thần thức của mình cùng đạo này phân thân chặt chẽ tương liên. Phân thân chứng kiến hết thảy, hắn đều nhất thanh nhị sở. Tiền bối, mắt thấy Sở Phong phân thân coi là thật muốn bước ra biên môn, Ố Kiệt lập tức sợ hết hồn. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Sở Phong phân thân trước mặt. Sau đó giang hai cánh tay, gắt gao chặn đường đi của hắn lại. Tiền bối, nghĩ lại a, bực này hung hiểm, nhất định không thể bước lên. Không sao, không sao. Sở Phong phân thân đạm nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh không lay động, đưa tay liền muốn đẩy ra cản đường Ô Kiệt. Ông. Nhưng mà, ngay tại Ô Kiệt cắn răng, quyết tâm phải ngăn cản Sở Phong phân thân lúc, một tiếng cực kỳ trầm muộn vù vù đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Thanh âm kia trầm thấp mà hùng hồn, phản phất sâu trong lòng đất cự thú đang gầm thét. Ngay sau đó, toàn bộ phong đô thành đại địa run lên bần bật. Cùng lúc đó, Sở Phong phân thân cùng Ô Kiệt gần như đồng thời quay đầu, hướng về cùng một cái phương hướng nhìn lại. Cặp mắt của hai người bên trong, cũng tại cùng thời khắc đó toát ra một đạo tinh quang. Nhao nhao vận chuyển tự thân thuật pháp, ánh mắt xuyên thấu lùi bại tiểu viện pha tạp bất tường, trực tiếp nhìn phía thành trì phương xa. Tiếp theo hơi thở, hai người lông mày đồng thời gắt gao nhăn lại, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn thấy rõ, tại phong đô thành cực xa ngoại ô phương hướng, có một đạo rực rỡ quang huy chói mắt chợt sáng lên. Chương 1002 hút máu ma đầu, chương 1002 hút máu ma đầu, cái kia quang huy hóa thành một đạo thẳng của sáng, xông thẳng tới chân trời. Mà cho dù là cách nhau ước chừng hơn 10 dặm khoảng cách, Sở Phong phân thân cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia rực rỡ quang huy bên trong ẩn chứa một cỗ tinh thuần vô cùng tiên linh chi khí. Giống như tiên cảnh tiên linh chi khí. Nguy rồi. Nhưng lại tại trong chốc lát này, Ố Kiệt sắc mặt chợt biến đổi. Hắn bỗng nhiên thấp giọng vừa quát, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Sao băng chi quang? Tại sao có thể có sao băng mảnh vụn xâm nhập phong đô nội thành? Ngay tại Ố Kiệt mở miệng nói chuyện lúc, sắc mặt của hắn đã trở nên cực độ khó coi. Nguyên bản là mang theo vài phần gò má tái nhợt, bây giờ càng là không có chút huyết sắc nào, giống như giấy trắng. Trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sao băng mảnh vụn? Sở Phong phân thân nghe vậy, sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi. Cũng liền tại lúc này, một đạo dồn dập thân ảnh cấp tốc từ viện sau trong phòng khách xông ra. Chính là trước đây bị Sở Phong phân thân cùng Ố Kiệt từ trong phòng giam cứu gương bộ đầu. Bây giờ, hắn lông mày cau chặt, biểu tình trên mặt đã khó coi tới cực điểm. Mà từ trong phòng khách xông ra sau đó, hắn liền không nói hai lời, hướng về cửa sân chạy như điên. Tự nhiên, đường đi của hắn rất nhanh liền bị sớm đã có đề phòng Ố Kiệt nhẹ nhõm ngăn lại. "Ngươi làm gì đi?" Ố Kiệt lập tức nhíu mày, hướng về Vương Bộ Đầu trầm giọng quát hỏi. Vương Bộ Đầu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đội vàng mở miệng giảng giải. "Ta liền đi cửa ra vào xem, tuyệt đối không ra khỏi cửa. Chắc chắn xảy ra chuyện, nhất định là xảy ra chuyện đúng hay không?" Hắn vừa nói, một bên vô cùng đội vàng nhìn xem Ố Kiệt. Trong lúc nhất thời, Sở Phong phân thân cùng Ố Kiệt lại độ song song nhíu lông mày lại. Trên mặt đã lộ ra biểu tình cổ quái. Mặc dù vừa mới toàn bộ phong đô thành đều chấn động một cái, thế nhưng trận chấn động tới cũng nhanh, đi càng nhanh, trước sau ngay cả trong chớp mắt cũng không có. Hơn nữa chấn động biên độ cũng không tính được kịch liệt. Nếu là dân chúng tầm thường, 89/10 liền xem như chú ý tới, cũng chưa chắc sẽ đặt tại trong lòng. Nhưng bây giờ, cái này Vương Bộ Đầu thần sắc lại cực kỳ chắc chắn. Phản phất không chỉ có biết xảy ra chuyện, càng hiểu rõ mà biết chuyện gì xảy ra. Ta thật sự cũng chỉ tại cửa sân xem, tuyệt không bước ra thư viện nửa bước. Vương Bộ Đầu gặp Ô Kiệt bất vi sở động, lại tiếp lấy hướng Ô Kiệt đau khổ thỉnh cầu lấy. Không, hắn thời khắc này biểu lộ cùng ngữ khí đã coi là cầu khẩn. Cuối cùng, Ô Kiệt nhìn xem Vương Bộ Đầu cái kia lo lắng vạn phần bộ dáng, lại thoáng nhíu nhíu mày. Quyền hành sau một lát, vẫn là chậm rãi nghiêng người nhường ra. Ngược lại cái này Vương Bộ Đầu cũng chỉ là một cái bình thường phàm nhân, không có bất kỳ tu vi nào tại người. Thật muốn hắn liều lĩnh xông ra biên môn, Ô Kiệt cũng có 10 phần lòng tin có thể nhẹ nhõm đem hắn ngăn lại, sẽ không để cho hắn lâm vào trong nguy hiểm. Nhận được cho phép qua, Vương Bộ Đầu như được đại xá, đội vàng bước nhanh gọn tới cửa sân. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hướng ra ngoài nhìn lại. Mà hắn nhìn ra xa phương hướng, vừa vặn chính là Sở Phong phân thân cùng Ô Kiệt phía trước nhìn ngoại ô phương vị. Hắn cũng chỉ là đội vàng liếc mắt nhìn mà thôi, hai mắt liền đột nhiên trừng một cái. Sau đó, hắn cấp tốc quay đầu, hướng về Ô Kiệt cùng Sở Phong phân thân nhìn sang, quả nhiên xảy ra chuyện. Là Thiên Hữu nhà xảy ra chuyện. Không đúng, là Thiên Hữu muội muội. Nhất định là Thiên Hữu muội muội xảy ra chuyện. Thiên Hữu? Sở Phong phân thân khẽ chau mày, trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc, cái tên này tựa hồ có chút quen hay. Mà một bên Ô Kiệt, khi nghe đến Thiên Hữu hai chữ này lúc, nhưng không khỏi hai mắt vừa mở. Đội vàng mở miệng truy vấn, ngươi nói, thế nhưng là Dương Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu? Nghe được cái này hoàn chỉnh tên, Sở Phong phân thân cuối cùng triệt để nghĩ tới, chính là Sở Phong bản thể trước đây bị Khương Thế Minh đưa đến trong thành dược đường sau, gặp phải thiếu niên kia. Nghe được Ô Kiệt cũng có thể chính xác nói ra Dương Thiên Hữu tên, Sở Phong phân thân trong lòng hơi có chút giật mình. Cái này nhìn như thiếu niên thông thường, tựa hồ coi thật cũng không đơn giản. Tiện tay lấy được một cây cỏ thuốc, thậm chí ngay cả một cái tiên vương cấp bậc cường giả cũng muốn cắt đoạn. Hơn nữa bản thể lúc đó còn gặp một đôi thần bí thiếu nam thiếu nữ, chỉ mặt gọi tên mà cảnh cáo bản thể, không cần nhúng chàm Dương Thiên Hữu. Bây giờ, liền trong cái này thư viện này ẩn thế giáo thư tiên sinh, thế mà cũng nhận ra hắn. Đương nhiên, hắn bây giờ trong nhà đột nhiên phát sinh dị biến quỷ dị như vậy, tựa hồ cũng tại thêm một bước lời thuyết minh, thân phận của hắn tuyệt không phải phàm tục. Cái kia bông bộ đầu khi nghe đến Ô Kiệt chính xác kêu lên Dương Thiên Hữu tên sau, cũng rõ ràng lấy làm kinh hãi. Cũng ngờ tới Ô Kiệt thế mà nhận biết cái này thiếu niên thông thường. Hiện tại, hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị hướng Ô Kiệt hỏi: "Ô tiên sinh, ngài cũng nhận biết Thiên Hữu?" Phu tử từng dạy qua hắn biết chữ, xem như phu tử ký danh đệ tử. Ô Kiệt lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, chậm rãi giải thích nói. Lời này vừa ra, làm cho bông bộ đầu lại là cả kinh. Trên mặt ngoại trừ kinh ngạc, còn không từ tự chủ lộ ra một chút vẻ hâm mộ. Nhưng rất nhanh, Vương Bộ Đầu liền đem trong lòng hâm mộ đè xuống, lại cực kỳ lo lắng hướng Ô Kiệt mở miệng cầu khẩn nói: "Tiên sinh, Thiên Hữu nhà đây nhất định là xảy ra chuyện lớn. Cô sáng kia chính là từ trong nhà hắn truyền ra, mong rằng tiên sinh phát từ bi, nhanh đi mau cứu hắn à." Ô Kiệt lại độ quay đầu, hướng về cái kia tinh huy thành trụ, xông thẳng tới chân trời phương hướng nhìn lại. Chỉ là bây giờ, đạo kia sáng chói tinh huy đã hoàn toàn biến mất không thấy. Giữa thiên địa khôi phục trước đây hắc ám cùng yên tĩnh, giống như là vừa rồi dị tượng chưa bao giờ phát sinh qua. Liền cái kia cố kèm theo tinh huy cùng nhau phóng lên trời tinh thuần tiên linh chi khí, cũng đã triệt để tiêu tan, cũng lại cảm giác không đến mảy may vết tích. Phong đô nội thành triệt để bình tĩnh. Ô Kiệt tại chỗ đứng vững, lại tỉ mỉ suy tư một phen sau, mới chậm rãi quay đầu, hướng về Vương Bộ Đầu nhìn lại. "Ngươi lại tinh tế nói đến, cái này Dương Thiên Hữu trong nhà, đến cùng ra sao tình huống? Vì sao ngươi chắc chắn như thế, là nhà hắn xảy ra chuyện?" Nghe được Ô Kiệt hỏi thăm, Vương Bộ Đầu thoáng dừng một chút, thần sắc trong mắt cũng nhiều lần lấp lóe, rõ ràng là đang tự hỏi. Bất quá, hắn cũng không có suy xét bao lâu. Dù sao bây giờ, tình huống quả thực khẩn cấp. "Ô tiên sinh, ngươi cũng đã biết Dương Thiên Hữu muội muội, cũng không phải là Dương Thiên Hữu thân sinh." Ô Kiệt đạm nhiên gật đầu, phu tử sớm đã nhìn ra, chỉ là chưa bao giờ hỏi đến qua. "Là Thiên Hữu tiểu muội, xảy ra chuyện." Vương Bộ Đầu liên tục gật đầu, 10 năm trước, cũng là tại ban đêm, ta cùng Thiên Hữu cùng một chỗ ra ngoài hái thuốc. Khi đó, cũng vừa vặn gặp chuyện mới vừa phát sinh, có tinh quang từ trên trời giáng xuống, giống như cột sáng. Ta cùng Thiên Hữu tìm qua, từ cái kia tinh quang rơi xuống chỗ, phát hiện một đứa bé. Đó chính là Thiên Hữu muội muội. 10 năm trước." Ô Kiệt hơi cau mày, nhẹ giọng nỉ non: "Thì ra tầm 10 năm, thiên cơ là bị hai người các ngươi rối loạn." Mà giờ khắc này, Vương Bộ Đầu cũng không hề để ý Ô Kiệt mà nói, lại vội vàng hướng hắn mở miệng nói: "10 năm trước, Thiên Hữu nhặt được muội muội của hắn thời điểm, muội muội nàng còn không phải người. Nàng giống như..." Ừ ngực một tiếng, Vương Bộ Đầu nuốt nước miếng một cái, lúc này mới lên tiếng nói: "Nàng tựa như là cái hút máu ma đầu." Chương 1003 lấy huyết mà sống, chương 1003 lấy huyết mà sống, hút máu ma đầu. Tại Sở Phong phân thân cùng trong lòng Ô Kiệt đồng thời kinh hãi. Hai người đồng thời nhíu chặt lông mày. Mà Ô Kiệt nhưng là vô ý thức khó có thể tin nhỉ non. Phong đô nội thành có ma vật tiềm ẩn, ta vậy mà 10 năm qua cũng chưa từng phát giác. Bây giờ, Vương Bộ Đầu sớm đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Chúng ta trước kia nhặt được nàng, nàng mặc dù có người thân hình, lại mọc ra mặt xanh nanh vàng, trên thân còn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Lúc đó ta dọa đến kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khuyên Thiên Hữu mau đem nàng ném đi. Nhưng Thiên Hữu thiệt tâm, nói cái này cũng là một cái mạng, cuối cùng vẫn là đem nàng ôm trở về nhà. Có thể nhặt về đi sau đó, mặc kệ chúng ta huy cái gì, nàng cũng đụng cũng không đập vào. Thằng đến có một lần, nàng không cẩn thận cắn nát Thiên Hữu cổ tay, uống vào mấy ngụm Thiên Hữu huyết, mới rốt cục có một chút tinh thần. Từ đó về sau, nàng giống như là không thể rời bỏ Thiên Hữu huyết, chỉ có uống máu của hắn mới có thể duy trì hình người, cũng mới có thể an tĩnh lại. 10 năm này, Thiên Hữu một mực cứ như vậy dùng máu của mình đút nàng. Những lời này, nghe Ô Kiệt sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đợi cho Vương Bộ Đầu lời nói triệt để rơi xuống sau đó, Ô Kiệt mặt lạnh, ánh mắt như lợi kiếm vậy đe dọa nhìn Vương Bộ Đầu. Hút máu mà sống, còn có thể biến ảo hình người, rõ ràng như thế ma vật đặc thù, các ngươi cứ như vậy không chút nào phòng bị mà nuôi nàng 10 năm. Bị Ô Kiệt như vậy ánh mắt nghiêm nghị đe dọa nhìn, Vương Bộ Đầu vô ý thức cổ co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng có chút trở dạng. Hắn vô ý thức lui về sau nửa bước, ngập ngừng nói giải thích: "Tiên sinh, 10 năm này, nàng ngoại trừ uống Thiên Hữu huyết, thật sự không có đi ra chuyện là gì. Nàng bình thường đều lặng yên chờ tại Thiên Hữu nhà, chưa từng ra ngoài, cũng không từng tổn thương những người khác. Hơn nữa vào hôm nay trước đó, ta chưa bao giờ biết thế gian này còn có cái gì thần tiên chuyện quỷ quái. Những cái được gọi là ma vật, yêu tà, ta chỉ coi là thoại bản trong truyền thuyết bịa đặt đi ra ngoài đồ vật. Cô gái kia đủ loại khác thường, ta cùng Thiên Hữu đều chỉ khi nàng là được cái gì quái bệnh hiếm thấy, cần dựa vào máu người mới có thể duy trì tính mệnh, cho nên mới một mực không dám lộ ra. Chỉ là hàng năm nàng sẽ phạm một lần bệnh nặng, nhưng đi dược đường cầm chút thuốc cho nàng điều lý cũng không có chuyện." Tiếng nói của hắn vừa ra, Sở Phong phân thân liền vô ý thức mở miệng nói tiếp: "Như thế nói đến, Dương Thiên Hữu hôm nay đi dược đường chính là vì thay hắn vị muội muội này lấy thuốc." Chỉ là, cái này lời mới vừa nói ra miệng, Sở Phong phân thân sắc mặt liền hơi đổi. Hắn đột nhiên ý thức được, hôm nay tại trong dược đường, đúng là hắn bản thể ra tay. Cũng may bây giờ, Vương Bộ Đầu lòng tràn đầy đều buộc lên hảo hữu an nguy, trong lòng lo lắng vạn phần. Căn bản không có tâm tư lưu ý Sở Phong phân thân trong giọng nói khác thường. hắn chỉ là vô ý thức hướng về Sở Phong phân thân nặng nề gật gật đầu. Sau đó lại lập tức quay đầu nhìn về phía Âu Kiệt, ngữ khí càng ngày càng đội vàng thúc giục nói:
"Tiên sinh, ngài cũng đừng hỏi nữa, mau cùng ta qua xem một chút đi."
Cột sáng kia chính là từ Thiên Hữu gia phương hướng lao ra, bây giờ biến thành dạng này, chắc chắn là muội muội của hắn lại mắc bệnh. Hơn nữa khẳng định so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải nghiêm trọng. Sở Phong phân thân lại lập tức quay đầu nhìn về Âu Kiệt nhìn sang. Xem ra, cái kia trong thành dược đường trưởng quỹ cũng đã sớm biết được Dương Thiên Hữu tiểu muội chân thực tình huống. Cái gọi là dược chỉ sợ cũng không phải là dược liệu thông thường, mà là dùng để áp chế nàng ma vật khí tức đặc thù chi vật. Âu Kiệt nghe vậy, chậm rãi gật đầu một cái, ánh mắt trở nên càng ngày càng thâm thúy. Quay đầu nhìn về cái kia dược đường vị trí nhìn một cái, trong mắt thoáng qua một tia lạnh ý, mà giờ khắc này, Vương Bộ Đầu gặp hai người vẫn không có khởi hành ý tứ, càng là gấp đến độ xoay quanh. Hắn lại độ thúc giục lên Âu Kiệt: "Tiên sinh, chậm thêm liền đến đã không kịp." Thiên Hữu hắn tính tình bướng bỉnh, nhất định sẽ liều mạng bảo hộ muội muội của hắn, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì nghe được ông bộ đầu cái này mang theo tiếng khóc nức nở thúc giục, Âu Kiệt cuối cùng lấy lại tinh thần. Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, vẫn là hơi có chút do dự. Sở Phong phân thân thì không nói hai lời, dưới chân khẽ động. Trong nháy mắt liền bước đến thư viện viện môn bên ngoài, bước vào phong đô thành trong bóng đêm. Tiền bối. Cùng một sát na, Âu Kiệt sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Hắn một bên vội vàng la lên, một bên cấp tốc đưa tay ra, gắt gao chặn muốn cùng nhau cùng đi ra ông bộ đầu. Còn đem hắn lui về phía sau nhẹ nhàng đẩy, chỉ sợ hắn cũng nhiễm đến ban đêm ma khí. Ánh mắt thì một mực khóa chặt tại trên Sở Phong phân thân bóng lưng, ánh mắt cực kỳ khó coi, tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Mà giờ khắc này, vừa bước ra thư viện viện môn Sở Phong phân thân, cước bộ cũng có chút dừng lại. Một cỗ như có như không mang theo âm u lạnh lẽo rét thấu xương dùng mình khí tức, giống như đập vào mặt. Này khí tức quá mức quỷ dị, vô hình vô chất. Thậm chí ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng, liền đã lặng yên không một tiếng động xông vào hắn trong nghe mà cùng, thẳng đến nguyên thần mà đi. Cùng lúc đó, cái này đến cái khác cực đoan mà vặn vẹo cảm xúc, giống như nước thủy triều từ sâu trong chỗ sâu trong óc của hắn điên cuồng tuôn ra. Tham lam, tham bản thể có vô thượng tu vi cùng quyền thế, tham cái kia thống ngự tam giới sức mạnh, tham tất cả chính mình không cách nào chạm đến hết thảy, hận không thể đem bản thể thay vào đó, chiếm thành của mình. Oán hận chính mình chỉ là một đạo phân thân, không cách nào tự chủ, chỉ có thể dựa vào bản thể mà tồn tại. Oán hận vận mệnh bất công, oán hận tất cả cường đại hơn mình, so với mình tự do tồn tại. Nghĩ hảo huyền, si tâm mình nếu là có thể đem bản thể triệt để thôn phệ, trường không tất cả lực lượng, sẽ là cỡ nào thoải mái tràn trề. Huyễn tưởng chính mình đứng tại tam giới chi đỉnh, được vạn người ngưỡng mộ, tất cả quy tắc đều do chính mình chế định, tất cả sinh linh đều đối chính mình túi đầu xương thần. Trừ cái đó ra, còn có ghen ghét, nổi giận, tuyệt vọng chờ vô số tâm tình tiêu cực, cuốn quanh lấy tinh thần của hắn. Chỉ là trong chớp mắt mà thôi, Sở Phong phân thân suy nghĩ liền triệt để hỗn loạn, vô số tâm tình cực đoan đan vào một chỗ, để cho hắn chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, tựa như trong khoảnh khắc liền muốn triệt để lâm vào điên cuồng, biến thành bị tâm ma điều khiển khôi lỗi. Càng có một cỗ tử trong da ngoài tuôn ra ngoan độc chi khí, theo toàn thân lan tràn ra. Phản phất muốn đem tinh thần của hắn triệt để chiếm giữ, để cho hắn mất đi tất cả lý trí, làm ra hủy thiên diệt địa sự tình. Một khắc này, Sở Phong phân thân chỉ cảm thấy trong nghe hoàn cung một hồi kịch liệt nói nói. Nguyên thần phản phất bị vô số cương châm đâm xuyên, gần như nát bấy. Toàn bộ thức hải đều tại kịch liệt sôi trào, cơ hồ muốn triệt để sụp đổ. Bất quá cũng may, Sở Phong phân thân ý thức cùng Sở Phong bản thể ý thức vốn là đồng nguyên. Phân thân nguyên thần, trên bản chất cũng là Sở Phong bản thể nguyên thần một bộ phận, lẫn nhau chặt chẽ tương liên, không cách nào chia cắt. Liền tại đây mấy mắt, thân ở phường thị trong tĩnh thất Sở Phong bản thể, tâm niệm tự động. Không chút do dự, trong nháy mắt liền mở ra hệ thống hoạch tâm công năng, hư vô kết giới. Chương 1004 lấy thân thử nghiệm chương 1004 lấy thân thử nghiệm cũng may, hệ thống này mặc dù tạm thời không cách nào tiến hành thôi diễn, nhưng những thứ khác cơ sở công năng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa hư vô này kết giới uy lực cũng chính xác cường hãn tuyệt luân. Cho dù là Sở Phong bây giờ đã đạt đến tiên đế cảnh giới, cái này từ hệ thống diễn sinh ra kết giới, vẫn như cũ có thể phát huy ra hiệu quả. Hệ thống trong nháy mắt liền vượt qua không gian khoảng cách, tác dụng ở Sở Phong đạo này phân thân trên thân. Nhất thời, một tầng mắt thường không thể nhận ra trong suốt cái giới, đem Sở Phong phân thân toàn bộ cái bọc trong đó. Cái kia cỗ tử ngoại xâm vào cổ quái ma khí, trong nháy mắt liền bị triệt để che đậy bên ngoài, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Mà cái kia sớm đã tràn vào Sở Phong phân thân trong đầu điên cuồng khí tức, đã mất đi ngoại giới ma khí kéo dài tầm bổ cùng trèo trống, cũng cấp tốc bị Sở Phong phân thân bản thân nguyên thần chi lực áp chế xuống. Giống như thủy triều xuống giống như nhanh chóng tiêu tan. Cuối cùng, triệt để tiêu trừ cho vô hình, thức hải cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Bất quá ma khí này bá đạo trình độ, cũng chính xác vượt ra khỏi Sở Phong đòn trước. Tại hắn triệt để tiêu tan gì phía trước, Sở Phong phân thân không dám có chút phân tâm. Dù chỉ là trong nháy mắt buông lỏng, đều thế tất yếu bị cái kia kinh khủng ma khí triệt để xâm chiếm tâm thần, biến thành tâm ma khôi lỗi. Chờ cái kia kinh khủng ma khí triệt để tiêu tan sau đó, Sở Phong phân thân mới chậm rãi thở dài một hơi. Lại đột nhiên cảm thấy trên người mình đã tuôn ra một hồi nóng bỏng lửa nóng cảm giác, phản phất có một đoàn liệt diễm tại thể nội thiêu đốt. Hắn vô ý thức túi đầu hướng trên người mình nhìn lại. Nhất thời, sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ thấy da của mình càng trở nên đỏ bừng một mảnh, giống như bị máu tươi nhuộm dần qua, lộ ra quỷ dị ám hồng sắc lộng lẫy. Hơn nữa làn da mặt ngoài còn đang không ngừng mà từng khúc nứt ra, lộ ra phía dưới đồng dạng đỏ thâm vân da. Nhìn thấy mà giật mình, tựa như một giây sau liền muốn triệt để hôi phi yên diệt. Hay là cái này thân từ tiên lực ngưng kết mà thành túi da, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tán loạn, từ đó hóa thành một loại nào đó dữ tợn kinh khủng ma vật bộ dáng.
ma biến. Nhất thời, Sở Phong phân thân khẽ cho mày, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ ngưng trọng. Lòng sinh ma niệm, dẫn động nhục thân ma biến, ma khí này uy lực, ngược lại là thật bá đạo a. Ở đây lẩm bẩm đồng thời, Sở Phong phân thân không chần chờ nữa, cấp tốc thôi động thể nội tiên lực, để cho tinh thuần tiên lực giống như lao nhanh giang hà giống như, tại trong kinh mạch toàn thân nhanh chóng gột rửa mà qua. Tiên lực những nơi đi qua, cái kia cố nóng bỏng lửa nóng cảm giác cấp tốc biến mất. Dạn nứt làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đỏ thẫm màu sắc cũng như thủy triều rút đi. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, toàn thân hắn gần như sụp đổ làn da liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc trước không khác chút nào, phản phất vừa rồi cái kia kinh khủng ma biến chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Giờ khắc này, Sở Phong phân thân triệt để khôi phục thái độ bình thường. Đồng thời, hắn lại ngẩng đầu, hướng về đen như mực chân trời nhìn lại, lại thầm tự nhủ nó nói: "Ma khí này tính chất, ngược lại là cùng tiên giới ám thức có chút tương tự. Có thể dẫn phát sinh linh trong lòng dục vọng nguyên thủy nhất cùng tâm tình tiêu cực, từ đó điều khiển tâm trí, dẫn phát nhục thân biến dị. Chắc hẳn, tất nhiên lại là vị nào tiên đế cấp bậc cường giả trong bóng tối giở trò quỷ. Đồng dạng có thể dẫn phát sinh linh trong lòng ma biến, đồng dạng có thể dụ làm cho người tu hành phát sinh quỷ dị biến dị. Cái này phong đô thành dưới bầu trời đêm ma khí, quả thật cùng năm đó ở tiên giới tàn phá bừa bãi ám thức cực kỳ tương tự. Chỉ có điều, so với ám thức, ma khí này càng thêm bá đạo, cũng càng thêm quỷ dị khó dò. Ám thức tốt xấu còn có hình có chất, nhưng ma khí này lại vô hình vô chất, giống như không khí giống như tràn ngập giữa thiên địa, khó mà nắm lấy, khó lòng phòng bị. Hướng về bầu trời đêm nóng nhìn thêm vài lần sau đó, Sở Phong lúc này mới chậm rãi cúi đầu xuống, quay người hướng về thư viện bên trong sân Ô Kiệt cùng ông bộ đầu nhìn lại. Bây giờ, chỉ thấy cái kia Ô Kiệt hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Cơ thể còn tại không kìm lòng được run nhẹ nhẹ. Hắn đem vừa rồi Sở Phong phân thân trên thân phát sinh hết thảy, đều thấy nhất thanh nhị sở. Khi Sở Phong phân thân quay đầu nhìn về hắn nhìn lại lúc, Ô Kiệt còn vô ý thức trọng trọng run lên, kết ba kinh ngạc mở miệng hỏi: "Tiền bối, ngài không có việc gì?" Sở Phong phân thân đạm nhiên gật đầu. Ma khí này chính xác quỷ dị bá đạo, uy lực viễn siêu bình thường, 89 phần 10 liền thông thường tiên đế cảnh giới cường giả đều khó mà dễ dàng ngăn cản. Bất quá cũng may ta cũng rất có chút thủ đoạn tự vệ. Cái này khu khu ma khí cũng là không đả thương được ta. Nghe nói như thế, Ô Kiệt sắc mặt lại độ kỳ biến, thân sắc đã tràn đầy vô cùng rung động cùng kính sợ. Nhìn về phía Sở Phong phân thân ánh mắt như cùng ở tại nước nhìn một tôn thần minh. Ma khí này đến cùng có nhiêu mạnh mẽ, hắn há có thể không biết. Lúc tuổi còn trẻ, hắn đã từng niên thiếu khí thịnh, không tin tà, muốn tự mình thăm dò một chút cái này ban đêm ma khí uy lực. Nhưng một lần kia, hắn chẳng qua là đưa tay đưa ra thư viện khép cửa, bị một tia yếu ớt ma khí nhiễm, liền trong nháy mắt tâm thần thất thủ, ma niệm bộc phát, kém chút để cho hắn triệt để tẩu hỏa nhập ma, biến thành chỉ biết giết hại quái vật. Nếu không phải là hắn lão sư, vị kia hắn một mực coi là tam giới trí cường giả một trong phụ tử, kịp thời ra tay, hao phí giá cả to lớn mới đưa trong cơ thể hắn ma khí tịnh hóa. Chỉ sợ hắn đã sớm bị xem như ma đầu, bị phong đô thành tu sĩ tại chỗ tru sát. Thậm chí, liền hắn vị kia thông thiên triệt địa phụ tử, hắn thấy muốn ngăn trở ma khí này ăn mòn, cũng nhất thiết phải vạn phần cẩn thận. Vì thế, phụ tử còn từng tiêu phí dòng dã 3000 năm thời gian, cố ý luyện chế được một kiện có thể ngăn cản ma khí pháp bảo. Ngày bình thường ban đêm xuất hành, đều phải đem pháp bảo bên người mang theo. Hơn nữa, chính như trước mắt vị này quá rõ ràng kiếm chủ nói tới, bình thường tiên đế cảnh giới cường giả, nếu không cẩn thận lây dính ma khí này, mặc dù không đến mức lập tức tẩu hỏa nhập ma, nhưng muốn triệt để ngăn cản ma niệm ăn mòn, cũng quả thật phải hao phí không thiếu khí lực. Ít nhất tại ma khí này ảnh hưởng dưới, bình thường tiên đế cường giả nhất thiết phải phân ra hơn phân nửa thần niệm, thời khắc gáp chế trong lòng nảy sinh ma niệm. Nhưng trước mắt này vị tiền bối, lại như thế dễ dàng liền chặn lại ma khí ăn mòn, thậm chí ngay cả khí tức cũng chưa từng hỗn loạn nửa phần. Liên tựa như, đêm này trên không vô cùng kinh khủng ma khí, từ vừa mới bắt đầu liền không có đối với hắn sinh ra qua bất cứ tác dụng gì một dạng. Đúng vậy, tại Sở Phong phân thân tự nhìn tới, hắn chính xác đã trải qua một phen hung hiểm, kém chút liền bị ma niệm thôn vệ. Nhưng tại trong mắt Ô Kiệt, đây hết thảy bất quá chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Sở Phong bước ra biệt lạc, trên thân nổi lên hồng quang, làn da nứt ra, xuất hiện trong nháy mắt dị biến. Nhưng chỉ vẹn vẹn một sát na sau đó, liền triệt để khôi phục như thường. Thư giãn tích trí như thế, e là cho dù là hắn phụ tử, dưới tình huống không tá trợ món kia cố ý luyện chế pháp bảo, cũng chưa chắc có thể làm đến a. Mà lúc này, Sở Phong phân thân thì giơ tay lên hướng về Ô Kiệt vẫy vẫy tay, giọng ôn hòa nói: "Ta cái này hộ thân thủ đoạn, không chỉ có thể bảo hộ chính ta chu toàn, cũng có thể tạm thời bảo vệ ngươi, ngăn cách ma khí ăn mòn. Không bằng, chúng ta cùng nhau đi tới Dương Thiên Hữu trụ sở tìm tòi hư thực, xem cái kia ngất trời tinh huy đến cùng vì cái gì mà sinh, như thế nào?" Chương 1005 thất vọng, chương 1005 thất vọng nghe vậy, Ô Kiệt đầu tiên là khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một chút do dự. Đến nỗi Sở Phong phân thân, thì tại trong lòng yên lặng cười cười. Hắn mục đích của chuyến này một trong, vốn là muốn thu hoạch Ô Kiệt thậm chí bị kia thần bí phu tử tín nhiệm. Bây giờ đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Vừa có thể dò xét tinh huy dị biến trận tướng, lại có thể thêm một bước rút ngắn cùng Ô Kiệt quan hệ. Mời Ô Kiệt cùng nhau đi tới, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Ô Kiệt còn tại chỗ chần chừ do dự lúc. Một bên ông bộ đầu sớm đã kìm nén không được trong lòng đội vàng hướng về Sở Phong phân thân vượt lên trước mở miệng. Mong rằng tiền bối cũng mang ta đi chung tiền đến. Thiên Hữu là ta huynh đệ tốt nhất, dù là ta chỉ là một cái người bình thường, không có nửa điểm tu vi, có lẽ cũng có thể tận mấy phần sức mọn. Vương Bộ Đầu vừa nói, Ô Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia khó xử. tựa hồ vừa lo lắng ông bộ đầu an nguy, lại xoắn suýt tại tự thân lo lắng. Còn có mấy phần hổ thẹn. Sở Phong phân thân cũng không nhịn được nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn trước tiên quay đầu nhìn về Ô Kiệt liếc mắt nhìn, thấy hắn vẫn như cũ cau mày, thần sắc dãy rủa, liền cười nhạt một tiếng. Trong nụ cười kia mang theo vài phần buồn cười. Chợt, hắn mới chậm rãi quay đầu nhìn về ông bộ đầu nhìn lại, khẽ gật đầu một cái. Có lòng. Nếu như thế, ngươi liền cùng ta cùng nhau tiến lên a. Nhận được Sở Phong phân thân đồng ý, ông bộ đầu vui mừng quá đỗi. Trên mặt lo lắng rút đi mấy phần, vội vàng hướng về Sở Phong thật sâu không lời, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ tiền bối thanh toán. Sở Phong phân thân đạm nhiên khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ, lại quay đầu nhìn về Ô Kiệt liếc mắt nhìn. Lại chỉ thấy hắn nhíu chặt lông mày, thái dương cũng đã toát ra mồ hôi mịn. Hai tay tại bên người nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trở nên trắng. Rõ ràng nội tâm đang trải qua kịch liệt dãy rủa, một bên là kiếm kỵ, một bên là đạo nghĩa. Mắt thấy như thế, Sở Phong phân thân khe khẽ lắc đầu, trong lòng cũng sinh ra mấy phần thất vọng. Cái này Ô Kiệt thân là thư viện tiên sinh, tu chính là một thân hạo nhiên chính khí. Ngày bình thường dạy học trường người, truyền tụ đọc sách tập viết chi pháp, cũng dạy bảo học sinh đối nhân xử thế đạo lý. Sở Phong phân thân vốn cho là, hắn tất nhiên là cấp độ kia quang minh lẫm liệt, hy sinh vì nghĩa người, coi chừng nghi ngờ thiên hạ thương sinh. Bây giờ xem ra, lại là chính mình coi trọng hắn một mắt. Cái kia Dương Thiên Hữu, tất nhiên cũng là vị kia thần bí phu tử học sinh. Theo sư môn bối phận mà nói, chính là Ô Kiệt sư đệ, cũng coi như đồng môn một hồi. Bây giờ đồng môn gặp nạn, thân hám hiểm cảnh, hắn lại còn đang do dự cứu hay là không cứu. Lo trước lo sau như vậy, đã là rơi xuống tầm thường, mất người có học thức khí khái. Chính là không nói cái này đồng môn tình nghĩa, chỉ nói bây giờ Phong Đô nội thành vô cùng có khả năng có tà ma quay phá. Một khi ma vật triệt để mất khống chế, vô cùng có khả năng để cho Phong Đô nội thành máu chảy thành sông. Còn không biết có bao nhiêu vô tội dân chúng phải tao ương, cửa nát nhà tan. Tình huống đã khẩn cấp như vậy, hắn lại còn tại lo lắng tự thân an nguy, có chỗ do dự. Hành vi như vậy, tựa hồ cũng hưởng là thời người, phụ lòng phu tử dạy bảo. Là lấy, Sở Phong phân thân cũng không để ý tới nữa hắn, trong lòng điểm này chờ mong triệt để tiêu tan. Đạm nhiên lắc đầu sau đó, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy một bên ông bộ đầu nhìn sang. Như thế, chúng ta liền đi a. Chớ có chậm trễ thời gian nữa. Vốn là lòng nóng như lửa đốt, ông bộ đầu lập tức trọng trọng gật đầu. Hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng đuổi theo Sở Phong phân thân bước chân, cùng nhau nhấc chân hướng về ngoài viện bước. Tiền bối. Cuối cùng, ngay tại Sở Phong phân thân cùng ông bộ đầu sắp bước ra thư viện đại môn, quay người rời đi lúc, Ô Kiệt đột nhiên ngẩng đầu. Hắn trọng trọng cắn răng, hắn cuối cùng làm ra quyết định. Hắn ngẩng đầu hướng về Sở Phong phân thân nhìn lại lúc, trong mắt đã không còn khi trước do dự, chỉ còn lại có kiên quyết. Vẫn là để ta và ngươi cùng đi chứ? Cuối cùng, hắn hơi có chút khó khăn mở miệng nói ra. Cho dù cái này Ô Kiệt bây giờ cuối cùng đổi giọng, quyết định đồng hành, nhưng Sở Phong phân thân trong lòng thất vọng vẫn không có tiêu giảm. Cho nên, Sở Phong phân thân chỉ là quay đầu nhìn về Ô Kiệt liếc mắt nhìn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chợt lạnh nhạt gật đầu một cái, xem như đồng ý đồng hành của hắn. Lập tức, hắn liền không còn lưu lại, cùng ông bộ đầu cùng nhau trước tiên bước ra viện tử. Ô Kiệt theo sát phía sau, cước bộ hơi có vẻ chần chờ. Sở Phong phân thân trên người hư vô kết giới vẫn luôn ở vào mở ra trạng thái. Trong suốt vầng sáng bao phủ ba người, đem ngoại giới ma khí triệt để ngăn cách bên ngoài. Cũng may, kết giới này tiêu hao thọ nguyên cũng không tính nhiều. Mỗi một giây chỉ cần tiêu hao một năm thọ nguyên. Đối với Sở Phong bản thể khổng lồ thọ nguyên dự trữ mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Mà thọ nguyên tiêu hao số lượng, tựa hồ cũng tại trình độ nào đó lời thuyết minh ma khí này nơi phát ra, giống như cũng không có Sở Phong phân thân ban đầu trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Ít nhất cũng không phải là đỉnh tiêm tiên đế cấp bậc tồn tại ra tay. Tóm lại, tại hư vô kết giới toàn phương vị dưới sự bảo vệ, thân là phàm nhân vương bộ đầu cũng bình yên vô sự. Hắn không có cảm nhận được mảy may ma khí ăn mòn, chỉ là trên mặt vẫn như cũ mang theo đối với hảo hữu lo nghĩ. Mà Ô Kiệt, cho dù là chạy tới cửa sân, hai chân sắp bước ra thư viện một khắc này, nhưng vẫn là vô ý thức dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn cắn chặt hàm răng, sắc mặt căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài viện bóng đêm đen kịt. Phản phất cái kia trong bóng tối ẩn giấu cắn người khác manh thú, để cho hắn cực kỳ sợ. "Ô tiên sinh, vẫn là mau mau a, chúng ta đã chậm trễ không thiếu thời gian." Sở Phong phân thân thấy hắn lèm mà lèm mề như vậy, lập tức mở miệng thúc giục một tiếng. Liền một bên ôm bộ đầu, cũng không nhịn được cực kỳ lo lắng mở miệng nói: "Ô tiên sinh, để lỡ nữa, Thiên Hữu hắn chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện." Cuối cùng, tại Sở Phong phân thân cùng ông bộ đầu hai người liên tiếp dưới sự thúc giục, Ô Kiệt mới giống như là nổi lên suốt đời dũng khí. Hắn đông nhiên cắn răng, hai chân giẫm một cái, cuối cùng bước ra thư viện biệt môn. Tại hai chân bước ra sân một sát na kia, Ô Kiệt toàn thân kịch liệt run lên. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, đồng thời vô ý thức thúc giục quanh thân hạo nhiên tiên lực. Tiên lực màu vàng nóng nhạt tại bề mặt cơ thể hắn tạo thành một tầng thật mỏng vầng sáng, gắt gao bảo vệ bản thân yếu hại. Tâm thần cũng thoát lên tới cổ họng, làm xong chống cự ma khí ăn mòn chuẩn bị. Chỉ là tại Sở Phong phân thân hư vô kết giới phù hộ phía dưới, ngoại giới ma khí coi là thật nửa điểm đều không thể xâm nhập trong cơ thể của hắn. Tự nhiên, hắn cũng không có cảm nhận được nửa điểm khác thường. Không có ma niệm sinh sôi, không có tâm thần động đãng, thậm chí ngay cả trong không khí cảm giác âm lãnh cũng không có. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục triệt để tin tưởng, Sở Phong phân thân quả thật có thực sự thủ đoạn có thể ngăn cản cái này kinh khủng ma khí. Trong lúc nhất thời, hắn lại sững sờ rồi một lần sau, lập tức ngẩng đầu hướng về Sở Phong phân thân nhìn lại. Trong mắt lại độ lộ ra khó có thể tin kinh hãi bộ dáng. Sở Phong phân thân thấy thế, lại độ cực kỳ lắc đầu bất đắc dĩ. Đối với Ô Kiệt biểu hiện, hắn đã không muốn lại làm nhiều đánh giá.
Chương 1006 ngờ tới chương 1006 ngờ tới sau đó, hắn cũng lười nói thêm lời vô nghĩa, tiên lực trong cơ thể khẽ thúc. Một luồng sức mạnh ôn hòa bao bọc lấy Ô Kiệt và Vương Bộ Đầu, rồi mang theo hai người nhanh chóng bay về phía nơi ánh sao rực rỡ trước đó. Chỉ là lúc này, trong lòng Sở Phong phân thân lại dâng lên một tia tò mò. Hắn quay đầu hỏi Ô Kiệt bên cạnh, khí ma này, tại sao chỉ cần không ra khỏi nhà thì sẽ không bị xâm nhiễm? Chẳng lẽ căn nhà có điểm đặc biệt? Ô Kiệt nghe vậy, đội vàng cung kính giải thích. Tiền bối không biết, mỗi căn nhà trong Phong Đô thành này, dưới nền móng đều cất giấu những mảnh vỡ tinh thần mà phu tử đã tìm được từ vũ trụ bao la. Phu tử từng nói, tinh thần vốn là do thần linh hóa thành, chứa đựng sức mạnh tinh thần thuần túy. Những mảnh vỡ tinh thần này tự nhiên cũng kế thừa một phần sức mạnh bảo hộ của thần linh, có thể ngăn cản sự xâm thực của ma khí, bảo vệ an toàn cho người trong nhà. Đáng tiếc, nói đến đây, Ô Kiệt lại không khỏi khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ và tiếc nuối. Sức mạnh bảo hộ của mảnh vỡ tinh thần chỉ khi đứng trên mặt đất mới có thể phát huy hiệu quả tối đa. Hơn nữa cần đủ số lượng mới có thể bao phủ toàn bộ khu vực. Hiện nay số lượng mảnh vỡ tinh thần trong Phong Đô thành có hạn, chỉ có thể bảo vệ bên trong mỗi căn nhà, không thể bao trùm toàn bộ thành trì. Nếu không thì đêm tối này sao lại khiến người ta kiêng kỵ đến vậy? Mảnh vỡ tinh thần. Sở Phong phân thân nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt một cái. Ký ức của bản thể hắn tự nhiên cũng hoàn toàn có. Khi tiến vào Huyền Thiên bí cảnh này, bản thể từng tận mắt nhìn thấy, bên trong những vì sao treo cao trên trời có ẩn chứa những tu sĩ đại năng. Hay nói cách khác, chính là những tu sĩ đại năng đã dùng trận pháp vô thượng hóa thân thành tinh thần, ẩn mình trong đó. Mà phu tử của thư viện này lại dùng mảnh vỡ tinh thần để trấn áp ma khí, bảo hộ bách tính. Chẳng phải nói, những mảnh vỡ tinh thần mà phu tử dùng, rất có thể chính là những mảnh vỡ của những đại năng hóa tinh đó. Nói cách khác, phu tử kia thực ra đang dùng sức mạnh của những tu sĩ khác để trấn áp ma khí. Những căn nhà trong Phong Đô thành này, chẳng lẽ đều phong trấn một mảnh vỡ của một tu sĩ? Ngay lập tức, Sở Phong phân thân lại cúi đầu nhìn Phong Đô thành dưới chân, trong mắt tinh quang chợt hiện. Thân niệm khổng lồ như thủy triều quét ra, tức thì bao phủ toàn bộ Phong Đô thành. Từ trên không thành trì đến tận sâu dưới lòng đất, mỗi căn nhà, mỗi con phố, mỗi tấc đất đều được hắn dò xét rõ ràng, không sót một chút nào. Tuy nhiên, sau một hồi dò xét, lại không khiến hắn dò được chút khí tức tu sĩ nào. Chỉ có dưới nền móng mỗi căn nhà, mơ hồ tỏa ra một tia sức mạnh tinh thần yếu ớt. Nghĩ sai rồi. Hắn không kìm được khẽ lẩm bẩm một tiếng, sự nghi hoặc trong lòng càng lớn. Nhưng rất nhanh, hắn liền đè nén suy nghĩ trong lòng, rồi tiếp tục hỏi Ô Kiệt. Theo ngươi nói như vậy, thiên hạ này, hễ đêm đến đều sẽ bị ma khí xâm nhiễm. Nếu quả thật như vậy, các nơi tu sĩ đông đảo, chẳng phải đã sớm thiên hạ đại loạn, ma hỏa nổi lên khắp nơi rồi sao? Nghe Sở Phong hỏi, Ô Kiệt vội vàng lắc đầu. Tiền bối không biết, trong tam giới, chỉ có nhân giới đêm đến mới có ma khí xâm nhiễm, các giới vực khác không có kiếp nạn này. Hơn nữa, ma khí này thực ra chỉ ảnh hưởng đến tu sĩ, đối với phàm nhân bình thường không có tác dụng lớn. Cho nên các tu sĩ của các đại môn phái nhân gian, bài học đầu tiên khi bước vào tu hành cơ bản đều được trưởng bối sư môn cảnh báo. Ban đêm nếu không cần thiết, tuyệt đối đừng ra ngoài. Còn về các khu vực hoặc môn phái khác, đều có các phương tiện chống lại ma khí riêng. Cụ thể là phương pháp gì, vãn bối thực sự không biết. Vậy còn yêu? Sở Phong phân thân suy nghĩ một chút, ánh mắt khẽ ngưng, sau đó lại hỏi dồn Ô Kiệt. Ô Kiệt chỉ cười nhạt, tùy tiện trả lời. Yêu tộc tự nhiên cũng bị ma khí ảnh hưởng, nhưng chúng nó cũng có phương tiện chống lại riêng. Tuy nhiên, lời hắn còn chưa nói xong, Sở Phong phân thân đã lắc đầu mạnh về phía hắn, cắt ngang lời hắn. Ta hỏi không phải cường giả yêu giới, mà là những yêu loại bình thường ở nhân gian. Yêu loại bình thường? Ô Kiệt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu Sở Phong tại sao lại đột nhiên hỏi về điều này. Tuy nhiên tiếng lẩm bẩm này vừa dứt, hai mắt hắn chợt trợn tròn, như thể nghĩ đến điều gì mấu chốt, sắc mặt khẽ biến. Mà Sở Phong phân thân thì tiếp tục nói với hắn. Linh khí thế gian sung túc, cây cỏ dã thu hấp thụ linh khí trời đất, lâu ngày sẽ sinh ra linh trí, bước lên con đường tu hành, trở thành yêu loại. Nhưng những yêu tộc vừa bước lên con đường tu hành, đa số yếu ớt vô cùng, linh trí chưa khai, hoặc là linh trí thấp kém, chỉ hành động theo bản năng, lại không có cường giả bảo hộ, cũng không có truyền thừa sư môn. Vậy chúng nó làm sao tránh được việc bị ma khí ban đêm này ảnh hưởng? Tại sao không vì ma khí mà sinh ra tâm ma, làm ác khắp nơi? Nói đến đây, lông mày Sở Phong khẽ nhíu lại, sắc mặt cũng hơi lạnh lùng. Nếu ta không đoán sai, ma khí lan tràn ban đêm này không hề ảnh hưởng đến những yêu loại bình thường này phải không? Nếu không thì yêu loại nhân gian số lượng đông đảo, khắp núi rừng đồng hoang, đã sớm nên yêu họa không ngừng, thiên hạ đại loạn rồi. Lúc này, mồ hôi lạnh trên trán Ô Kiệt tuôn ra như điên. Đúng vậy, vị tiền bối trước mắt nói không sai chút nào. Yêu loại về bản chất cũng là tu sĩ, chỉ cần trong cơ thể có linh khí vận chuyển, liền sẽ bị ma khí xâm nhập, từ đó bị ảnh hưởng. Những yêu loại yếu ớt kia có linh khí trong người nhưng linh trí chưa sinh, hoặc là linh trí thấp kém, căn bản không thể tự chủ chống lại sự xâm thực của ma khí. Một khi bị ma khí xâm nhiễm, tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, trở nên cuồng bạo khát máu, làm hại khắp nơi. Mà ở nhân gian này, những yêu loại yếu ớt như vậy rất nhiều, khắp núi sông, rừng rậm hoang dã. Trong tình huống bình thường, toàn bộ nhân gian đã sớm nên cùng với ma khí lan tràn mà yêu họa nổi lên khắp nơi, dân chúng lầm than rồi. Nhưng ma khí này đã xuất hiện hàng ngàn năm, nhưng nhân gian lại chưa từng có cuộc loạn thế quy mô lớn của yêu loại. Những yêu loại yếu ớt kia đều bình an vô sự, căn bản không bị ma khí ảnh hưởng. Nghĩ đi nghĩ lại, Ô Kiệt nhìn đôi mắt Sở Phong phân thân lại trợn tròn. Trong lòng một suy đoán táo bạo và đáng sợ dần hình thành. Ngay sau đó, hắn vô cùng kinh hãi lẩm bẩm về phía Sở Phong phân thân. Tiền bối, ý của ngươi là, ma khí lan tràn ban đêm nhân gian này, có lẽ là do yêu tộc gây ra. Hơn nữa là chuyên môn nhằm vào tu sĩ loài người. Khi nói chuyện,
sắc mặt Ô Kiệt đã trắng bệnh như tờ giấy, không chút huyết sắc. Nếu suy đoán này là thật, vậy hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cũng vừa lúc này, Vương Bộ Đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm phía dưới đột nhiên đưa tay chỉ vào một khu nhà thấp bé cách đó không xa. "Tiên bối, Ô tiên sinh, các ngươi xem, đó chính là nhà của Thiên Hữu." Chương 1007 nhuốm máu, chương 1007 nhuốm máu. Nghe tiếng kinh hô của Úy Vượng, Sở Phong phân thân và Ô Kiệt cùng lúc tỉnh lại. Cả hai cùng túi đầu nhìn xuống, rồi đồng thời cau mày. Trước mắt là một dãy nhà thấp cũ nát, nhưng lại vô cùng tĩnh lặng, không hề có chút dị tượng nào. Cảnh này khiến Úy Vượng sau tiếng kinh hô, thở phào nhẹ nhõm. "Hình như không sao, tốt quá." Hắn lẩm bẩm, rồi giơ hai tay chắp lại thành 10, cầu nguyện trời cao. "Trời phù hộ, trời phù hộ." Thế nhưng, ngay khi Úy Vượng đang cầu nguyện, Sở Phong phân thân và Ô Kiệt vốn đã cau mày, giờ lại càng cau chặt hơn. Úy Vượng mắt thịt phàm trần, chỉ có thể nhìn thấy hiện tượng bề mặt. Sở Phong phân thân và Ô Kiệt tự nhiên không thể như vậy. Nhìn bằng mắt thường, dãy nhà đó quả thực an toàn không hề hấn gì. Nhưng cả hai đều nhìn rõ một, bên trong dãy nhà đó, yêu vân dày đặc, yêu khí tung hành. "Yêu." Ô Kiệt vô thức lẩm bẩm một tiếng, rồi lại ngẩng đầu nhìn Sở Phong phân thân một cái. Trong lòng kinh hãi. Khoảnh khắc trước đó, bọn họ còn đang suy đoán ma khí thế gian này có thể liên quan đến yêu. Giờ đây lại thấy yêu khí tràn ngập. Điều này khiến Ô Kiệt không thể không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ liếc Sở Phong phân thân một cái, sau đó lập tức giơ tay chỉ xuống. Ngay lập tức, kim quang tỏa ra, hóa thành một kết giới, bao phủ hoàn toàn toàn bộ khu vực. Cùng lúc đó, Sở Phong phân thân dẫn Úy Vượng và Ô Kiệt lao thẳng xuống. Chớp mắt, liền chuẩn xác rơi xuống trước cửa nhà Dương Thiên Hữu. Nơi đây yêu khí tràn ngập, vừa vặn là nhà Dương Thiên Hữu này nồng nặc nhất, là nguồn gốc của yêu khí tràn ngập. Vừa hạ cánh, Úy Vượng cũng không quản Sở Phong phân thân tìm được nhà Dương Thiên Hữu bằng cách nào, lập tức muốn xông vào, trong miệng càng vô cùng sốt ruột hô hoán tên Dương Thiên Hữu. Nhưng cùng lúc đó, Sở Phong phân thân và Ô Kiệt đồng thời giơ tay cản hắn lại. "Chờ đã." Giọng nói của cả hai như sấm sét đột nhiên vang lên, cũng thành công khiến Úy Vượng dừng bước và vô thức quay đầu nhìn về phía Sở Phong phân thân và Ô Kiệt. Ngay khi hắn quay đầu lại, Sở Phong và Ô Kiệt đồng thời cau mày. "Rầm." Một tiếng nổ lớn truyền ra. Ngôi nhà mà Dương Thiên Hữu đang ở sụp đổ hoàn toàn. Cùng một khoảnh khắc, một bóng đỏ dữ tợn từ trong nhà lao ra, thẳng hướng Ô Kiệt. Cảnh tượng bất ngờ này khiến Úy Vượng hoàn toàn sững sờ. Nhưng Sở Phong phân thân và Ô Kiệt sớm đã có cảm giác. Ngay khi bóng đỏ dữ tợn lao ra, Ô Kiệt giơ tay chỉ về phía trước, khí huyền kim nhanh chóng lao ra. Đến sau nhưng tới trước, trước khi bóng đỏ dữ tợn lao tới Úy Vượng, đã đánh thẳng vào bóng dữ tợn đó. Ngay lập tức, lại chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền ra. Bóng đỏ dữ tợn bị Ô Kiệt một chỉ, trực tiếp nổ tung. Máu bắn tung tóe, một mảng lớn bắn vào người Úy Vượng. Giống như máu tươi, vừa đỏ vừa dính, mùi tanh nồng nặc. Cho đến lúc này, Úy Vượng mới phản ứng lại. Hắn nhanh chóng giơ tay lau đi vết máu trên mặt, trợn tròn mắt nhìn ngôi nhà đổ nát của Dương Thiên Hữu, nhấc chân muốn tiến lên. Tuy nhiên, hắn ít nhiều vẫn có chút thận trọng. Vừa mới nhấc chân, hắn lại nhanh chóng rụt chân về và lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Phong phân thân và Ô Kiệt. Thế nhưng, ngay khi hắn quay người lại, liền thấy hắn đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, vẻ mặt sốt ruột trên mặt hắn biến mất hoàn toàn. Chỉ trong chớp mắt, đã trở nên vô cùng dữ tợn, cuồng bạo đến cực điểm. Ngay cả ngũ quan cũng trong khoảnh khắc này biến đổi nhanh chóng, trở nên méo mó và đáng sợ. Tóm lại, chỉ trong khoảnh khắc này, Úy Vượng dường như hóa thân thành yêu ma. Sự biến đổi kinh hoàng này xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Sắc mặt Ô Kiệt kinh hãi biến đổi, cho đến khi Úy Vượng biến đổi dung mạo, hắn mới dùng mình và kinh hô mở miệng, ma khí nhập thể. "A!" Ngay khi Ô Kiệt kinh ngạc lẩm bẩm, một tiếng gầm điên cuồng đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy Úy Vượng trong nháy mắt nhe nanh múa bước, lao thẳng tới Ô Kiệt. May mắn thay, Ô Kiệt cũng sớm đã lấy lại tinh thần. Ngay khi Úy Vượng lao về phía hắn, hắn lại giơ tay và chạm vào trán Úy Vượng. Úy Vượng lúc này tuy dung mạo đáng sợ, dường như cũng tăng thêm mấy phần sức lực. Thế nhưng, cũng chỉ có vậy mà thôi. So với Ô Kiệt, hắn vẫn quá yếu, quá yếu. Đương nhiên, Ô Kiệt cũng nhẹ nhàng chạm vào trán hắn. Ngay lập tức, Úy Vượng không thể tiến thêm một bước. Bất kể hắn cố gắng thế nào, gầm thét ra sao, nhưng cuối cùng vẫn không thể tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, một tia sáng vàng nhạt từ đầu ngón tay của Ô Kiệt truyền ra, ngay lập tức truyền vào cơ thể Úy Vượng. Ánh sáng vàng đó nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể Úy Vượng, hóa thành từng sợi tơ mảnh. Và những sợi tơ đó giống hệt với đường đi của kinh mạch trong cơ thể người. Đây là Ô Kiệt đang vận dụng tiên lực để thanh tẩy ma khí cho Úy Vượng. Thế nhưng giây tiếp theo, hai mắt Ô Kiệt trợn trừng, sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Cũng chính vào khoảnh khắc này, sắc mặt Ô Kiệt trở nên cực kỳ khó coi. Ma khí tràn ngập dưới màn đêm này tuy đáng sợ và quỷ dị, chỉ cần dính một chút liền sẽ bị ma hóa. Thế nhưng, Úy Vượng này dù sao cũng chỉ là phạm nhân mà thôi. Cho dù bị ma khí xâm nhập cơ thể mà ma hóa thành yêu ma, nhưng cũng có giới hạn. Mà Ô Kiệt, tu vi đã đạt đến cảnh giới tiên vương. Tuy bản thân không thể chống lại sự xâm nhiễm của ma khí, thế nhưng để một phàm nhân hoặc là một tiên nhân xua tan ma khí, dễ như trở bàn tay. Hắn cũng đã thực sự xua tan ma khí cho không ít người. Theo lẽ thường, lúc này Úy Vượng lẽ ra phải khôi phục như bình thường trong chớp mắt. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, Úy Vượng không những không khôi phục như bình thường, mà vẫn nhen nhanh múa vuốt gào thét. Thậm chí, Ô Kiệt căn bản không tìm thấy ma khí trong cơ thể Úy Vượng. Lúc này, Ô Kiệt đã hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào. Thế nhưng, ngay khi Ô Kiệt đang căng thẳng, hắn chỉ cảm thấy phía sau có một luồng kim quang chói mắt xông ra. Hắn vô thức quay đầu lên nhìn, lại không khỏi cau mày. Người đứng sau lưng hắn, tự nhiên là Sở Phong phân thân. Luồng kim quang này cũng đương nhiên là từ trên người Sở Phong phân thân phát ra. Và luồng kim quang này vô cùng hùng vĩ, chứa đựng sức mạnh vĩ đại của trời đất. Khi nó tỏa ra, dường như trời đất cùng chuyển động, tất cả đều nằm trong luồng kim quang này. Đây là khí vận công đức. Chỉ trong chớp mắt, Ô Kiệt đã phán đoán ra luồng kim quang này là gì. Hắn vốn là người đọc sách, cái gọi là khí chất chính nghĩa ngút trời, thực ra chính là có liên quan đến khí vận công đức này. Và cũng chính vì thế, khi hiểu rõ luồng kim quang này là gì, trong lòng hắn lại một lần nữa chấn động đến cực điểm. Bởi vì khí vận công đức chứa đựng trong luồng kim quang này lúc này, vừa vô cùng tinh thuần, lại cực kỳ to lớn. Thậm chí, đã có thể sánh ngang với lão sư của hắn. Hắn cũng mang khí vận công đức trong người. Nhưng so với khí vận công đức đang tuôn trào từ trên người Sở Phong lúc này, quả thực như ánh đom đóm so với trăng sáng. Không đáng nhắc đến. Đủ áng 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 chương 1008 ảm thức tái hiện chương 1008 ảm thức tái hiện mà liền tại Ô Kiệt giật mình lúc, từ Sở Phong trên phân thân tuôn ra công đức khí vận, trong nháy mắt liền đem vương bộ đầu bao phủ. A! Một sát na này, tiêu thảm đột ngột hiện. Ô Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, giống to không ngừng. Hắn này đã giữ tợn kinh khủng khuôn mặt, tại lúc này càng kiếp người. Cùng lúc đó, còn có xương mù màu máu từ vương bộ đầu thể nội chảy ra. Chỉ là chớp mắt mà thôi, vương bộ đầu tiếng giống liền ngừng tiếp. Hắn ngũ quan lại lần nữa nhúc nhích biến hình, lại tại một hơi bên trong, triệt để khôi phục như thường. Đến nỗi cái kia từ bông bộ đầu thể nội dì ra xương mù màu máu, thì triệt để bị kim quang thôn vệ xóa bỏ. Đợi cho bông bộ đầu triệt để khôi phục bình thường sau đó, kim quang thu lại. Bông bộ đầu cũng khẽ run lên, chợt lập tức hướng về Sở Phong phân thân cùng Ô Kiệt hỏi. Hai vị tiền bối, vừa mới cái kia huyết ảnh là cái gì? Hắn vô cùng lo lắng hỏi thăm một tiếng sau, lại vội vàng quay đầu nhìn về Dương Thiên Hữu nhà sớm đã sụp đổ phòng ốc nhìn sang. Thiên Hữu, Thiên Hữu. Sau đó, hắn lại cau mày, không ngừng nỉ non. Đến nỗi vừa mới hắn bởi vì xương máu mà ma biến sự tình, hắn tựa hồ căn bản cũng không nhớ kỹ. Mắt thấy đến ông bộ đầu trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, Ô Kiệt lại lần nữa kinh hãi. Hắn đầu tiên là hướng về ông bộ đầu liếc mắt nhìn, hướng hắn an ủi, trong này không có người, Dương Thiên Hữu không có ở, không cần gấp gáp. Ngay sau đó, hắn lại vội vàng hướng về Sở Phong phân thân nhìn lại, kinh ngạc hỏi thăm, tiền bối, vừa mới đó là ảm thức. Sở Phong phân thân đạm nhiên mở miệng. Không tệ. Vừa mới cái kia biểu rơi xuống ông bộ đầu trên người huyết hồng chi vật, chính là ảm thức. Ảm thức? Ô Kiệt cau mày, lại hiếu kỳ không thôi hướng Sở Phong phân thân dò hỏi. Đây là vật gì? Ta chưa từng nghe thấy. Hơn nữa vật này, tựa hồ so ma khí càng thêm quỷ dị. Sở Phong phân thân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, một bên quay đầu nhìn về nhìn một phía, vừa hướng Ô Kiệt giải thích nói. Vật này hẳn là đến từ một vị nào đó cường giả chi thủ. Tại người tu hành mà nói, có thể gây nên người tu hành lớn dục nghiệm, cũng có thể gây nên ma biến, vô luận phạm tụ. Hơn nữa nếu có người ngộ được pháp môn, có thể dùng cái này vật thay thế tiên khí linh khí, từ đó tu vi bùng lên. Chỉ có điều, lại thọ nguyên tổn hao nhiều. Vật này có thể thôn vệ sinh linh thọ nguyên, cuối cùng giao cho làm ra vật này cường giả thu nạp. Hắn nói chuyện, lông mày lại nặng nặng nhíu lại. Ảm thức mặc dù kinh khủng, nhưng đây là đối với tiên vương cùng tiên vương cảnh giới trở xuống người tu hành mới kinh khủng. Lấy Sở Phong bây giờ ánh mắt đến xem, nếu là đến tiên đế cảnh giới, ảm thức đem không đáng giá nhắc tới. Mà lấy Ô Kiệt thuyết pháp, trong miệng hắn phu tử tất nhiên có tiên đế cảnh giới. Tất nhiên nơi đây có tiên đế tọa trấn, hơn nữa cái này Phong Đô thành coi như được là bị chặt chẽ trông giữ. Cái kia ảm thức loại vật này, không nên xuất hiện mới đúng. Ít nhất từ trước mắt đến xem, ảm thức so với cái này tràn ngập tại ban đêm ma khí mà nói, quả nhiên là không tính là cái gì. Đến nỗi Ô Kiệt, khi nghe đến lời này sau đó, cau mày, lấy lợi dụ, cướp đoạt thọ nguyên, vẫn còn có như thế tà thuật. Hắn cắn răng lẩm bẩm một tiếng, chợt lại vội vàng quay đầu nhìn về Sở Phong phân thân vấn đạo chủ vật này, lấy khí vận công đức có thể giải. Sở Phong phân thân khẽ gật đầu, chính xác, bất quá cần thiết khí vận công đức muốn cực kỳ trầm trọng, cực kỳ tinh thuần. Cái này cũng là vì cái gì Sở Phong cảm thấy đến tiên đế cảnh giới, ảm thức đã không đáng giá nhắc tới nguyên nhân. Tiên vương cảnh giới, tối đa chỉ có tụ 3000 chư giới công đức để bản thân sử dụng. Mà tiên đế, có thể tụ tập được vô cùng vô tận thế giới công đức khí vận, từ trên lý luận mà nói, đã là vô cùng vô tận. Tự nhiên, có thể xem ảm thức vì không có gì. Khổng lồ công đức. Ô Kiệt nghe vậy, nhưng lại cúi đầu. Sở Phong phân thân liếc hắn một cái, lại đạm nhiên mở miệng nói, ta lần trước gặp ảm thức, xâm nhiễm một giới, mà bây giờ ảm thức cũng chỉ có một chút. Nếu ta đoán được sai, nên cái kia làm ra ảm thức người cũng không dám nhờ vào đó thủ đoạn làm loạn, cũng là không cần lo nghĩ. Ảm thức sở dĩ kinh khủng là bởi vì có thể xâm nhiễm 3000 trừ giới. Nhưng là bây giờ, cái này Phong Đô nội thành sử dụng ảm thức người, rõ ràng là cẩn thận từng ly từng tí. Cái này ảm thức mức độ nguy hiểm cũng chính xác thấp xuống không thiếu. Nghe nói như thế, Ô Kiệt trung quy là thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn cũng quay đầu nhìn về bốn phía nhìn lại, nhíu chặt lông mày. Bây giờ, Sở Phong phân thân đã sớm đã thôi động thần niệm, đem trọn tiến yêu khí tràn ngập khu vực bao phủ. Ô Kiệt quay đầu sau đó, cũng tương tự đã tản mát ra thần niệm. Một giây sau, hai người lại đồng thời nhíu mày. Cái này Dương Tiên Hữu trụ sở, tựa như là yêu khí đầu nguồn. Nhưng hôm nay, Dương Tiên Hữu phòng ốc đã sập. Trong phòng đã không có người, cũng không có vật gì khả nghi. Dương Tiên Hữu đương nhiên cũng không ở cái này sập ngã trong phòng, quả thực kỳ quái vô cùng. Hơn nữa bây giờ, Sở Phong phân thân cùng Ô Kiệt thần niệm lại lần nữa hướng về bốn phía quét tới. Vậy mà cũng vẫn không có phát giác được nơi đây chỗ khác biệt. Tựa hồ ngoại trừ lan tràn ra yêu khí, lại không khác thường. Sau một lúc lâu, Ô Kiệt lông mày chọc nhăn, đồng thời trầm giọng mở miệng nói, chẳng lẽ tới chậm? Hắn thấp giọng nhỉ non xong, lại ngẩng đầu hướng về Sở Phong phân thân liếc mắt nhìn, chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này chắc ta, nếu ta không do dự, có lẽ còn kịp. Nghe lời nói này, Vương Bộ Đầu sắc mặt trắng nhợt, đội vàng hướng về Ô Kiệt Hoàng sợ nói, tiền bối, ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Thiên Hữu đã ngộ hại? Hẳn là bị người mang đi. Ô Kiệt lập tức hướng về Vương Bộ Đầu mở miệng nói, trong phòng không có tử khí, hẳn là không người chết. Nhất thời, Vương Bộ Đầu thở ra một hơi dài, sắc mặt cũng hòa hoãn không thiếu. Nhưng sau đó vẫn là lo lắng hướng Ô Kiệt nói, tiền bối, có thể hay không tìm được Thiên Hữu? Ô Kiệt không nói gì, chỉ là trịnh trọng gật xuống đầu. Chỉ là, nhưng trong lòng của hắn là ở trong tối từ bất đắc dĩ cười khổ. Hắn thần niệm sớm đã đảo qua phiến khu vực này mấy lần, nhưng lại căn bản là không có Dương Thiên Hữu dấu vết. Hắn nếu như là bị người ta mang đi, cái kia mang đi hắn người, 89 phần 10 cũng có không yếu hơn tu vi của hắn. Đã như thế, muốn tìm được Dương Thiên Hữu, khó như lên trời. Hiện tại, hắn ngẩng đầu hướng về Sở Phong phân thân nhìn sang. Bây giờ, Ô Kiệt cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Sở Phong phân thân. Mà liên tại Ô Kiệt ngẩng đầu hướng về Sở Phong phân thân nhìn một sát na kia, Sở Phong lông mày cao chặt. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Phong đột nhiên quay đầu, hướng về Dương Thiên Hữu đã sụp đổ phòng ốc nhìn sang. Sau đó trầm giọng trọng uống, đi ra cho ta. Tiếng quát rơi xuống, lại không có bất kỳ động tĩnh nào truyền ra. Sở Phong phân thân cũng không do dự, đưa tay hướng về Dương Thiên Hữu nhà gỗ. Muốn cho ta chơi dưới đĩa đèn thì tối. Nực cười. Một trường vô ra, phòng ốc sụp đổ gạch ngói vụn khối gỗ, tận thành một mịn. Mà thế thì sập phòng ốc trung tâm chỗ, thì tựa như không gian vặn bèo đồng dạng, lại phát ra một đạo gợn sóng, vặn bèo ba động. Chỉ trong tích tắc mà thôi, liền chỉ nghe bành một tiếng nhẹ vang lên. Trận kia vặn bèo ba động ầm vang nổ tung. Chỉ thấy hai thân ảnh đột ngột xuất hiện ở cái kia vặn bèo phá vỡ chỗ. Cùng lúc đó, Ô Kiệt lông mày chọc chọc, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 1009 thiếu trưởng môn, chương 1009 thiếu trưởng môn. Bây giờ, Dương Thiên Hữu nhà cái kia phiến bị năng lượng quỷ dị vặn bèo trong không gian, hai thân ảnh chậm rãi hiện lên. Càng là một đôi nhìn qua bất quá 16-17 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Khi nhìn đến bọn hắn trong nháy mắt, Ô Kiệt lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, sắc mặt chợt trầm xuống. Trong lòng thất kinh, bọn hắn tại sao sẽ ở nơi đây? Mà Sở Phong phân thân cũng không nhịn được hơi nhíu nhấc nhấc lông mi. Trong lòng nổi lên một tia kinh ngạc cùng suy nghĩ sâu sắc. Cái này một đôi thiếu nam thiếu nữ, Ô Kiệt tự nhiên nhận ra. Bọn hắn có thể tại trong phong đô thành ban đêm ma khí tự do hành động, còn có thể lấy đặc thù kết giới ẩn nấp thân hình. Hiển nhiên là người mang không tầm thường tu vi người tu hành, lại thân phận tuyệt không đơn giản. Mà Sở Phong phân thân đối bọn hắn càng là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì hai người này thình lình lại là trước đây tại phường thị bên ngoài chủ động chỉ điểm Sở Phong bản thể tiến vào phường thị kia đối thiếu niên thần bí thiếu nữ. Sở Phong bản thể sớm tại gặp nhau lúc liền đã bí mật thăm dò qua hai người này tu vi, kết quả lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn chỉ vẹn vẹn có chút cơ cảnh giới mà thôi. Cảnh giới cỡ này ở trong mắt Sở Phong bản thể cùng sâu kiến không khác, ở trong mắt Sở Phong phân thân tự nhiên cũng giống như thế, không đáng giá nhắc tới. Chỉ có như vậy nhìn như nhỏ yếu hai người ẩn thân tại đặc chế kết giới bên trong, chính mình vừa rồi lấy thần niệm quét ngang cả tòa phong ốc lúc, hoàn toàn không có tại trước tiên phát hiện tung tích của bọn hắn. Đây tuyệt không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể làm được. Trong lúc nhất thời, Sở Phong phân thân hơi híp cặp mắt, lại lần nữa quan sát tỉ mỉ lên bọn hắn. Tự nhiên, bàng bạc mênh mông thần niệm sớm đã lan tràn mà ra, đem hai người từ đầu đến chân, từ kinh mạch đến thần hồn đều bọc cực kỳ chặt chẽ. Mỗi một tia linh lực ba động, mỗi một chỗ khí tức lưu chuyển đều không buông tha. Nhưng vô luận Sở Phong phân thân như thế nào nhiều lần xem kỹ, thần niệm như thế nào cẩn thận dò xét, hai người này tu vi vẫn như cũ vững vàng dừng lại ở trúc cơ cảnh giới. So sánh tại Sở Phong cùng Ô Kiệt kinh nghi bất định, Vương Bộ Đầu mắt thấy đến đột nhiên xuất hiện hai người sau đó, chỉ là nao nao. Một giây sau, trong lòng của hắn lo lắng triệt để vượt trên tất cả nghi hoặc. Bất chấp tất cả, ba chân bốn cẳng xông lên phía trước, hai tay niết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, hướng về hai người nghiêm nghị quát hỏi: "Các ngươi tại sao sẽ ở chỗ này? Thiên Hữu đâu? Hắn đến cùng đi đâu? Cái nhà này là các ngươi vỡ vụn." Hắn quay đầu nhìn chung quanh một vòng Dương Thiên Hữu cái kia rách nát không chịu nổi phòng nhỏ. Sau đó, hắn lại đống nhiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này đối thiếu nam thiếu nữ, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Các ngươi vậy mà cũng là người tu hành? Rõ ràng, Vương Bộ Đầu nhận biết cái này một đôi thiếu nam thiếu nữ, mà hai người bọn họ khi nghe đến Vương Bộ Đầu lo lắng hỏi thăm sau đó, ngay cả khỏe mắt cũng chưa từng cho Vương Bộ Đầu một cái. Phản phất hắn chỉ là một đoàn không quan trọng không khí. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau chuyển hướng Ô Kiệt. Sau đó, nam tử trẻ tuổi kia bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn hướng về phía Ô Kiệt miễn cưỡng gạt ra một vòng cười khẽ. Sau đó chủ động cong người, lưng cong đến cực thấp, địa bộ cung kính đến cực điểm mà mở miệng nói: "Ô tiên sinh, Nguyễn Phong, Nguyễn thiếu trưởng môn." Ô Kiệt trầm giọng mở miệng, ánh mắt giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén tập trung vào đối phương. "Cái này Dương Thiên Hữu nhà biến cố, là các ngươi làm?" Ô Kiệt hỏi vấn đề, cùng ông bộ đầu không có sai biệt. Mà đối mặt Ô Kiệt hỏi thăm, Nguyễn Phong cũng không dám giống không nhìn ông bộ đầu như thế chậm trễ. Hắn vội vàng lại lần nữa cong người, lưng cong đến thấp hơn chút. Trên mặt bồi tiếp thận trọng nụ cười. Hiểu lầm. Ô tiên sinh nhìn rõ mọi việc, nhưng muôn ngàn lần không thể đoán được ta. Ta Nguyễn Phong tại Phong Đô nội thành, một mực tuân thủ nghiêm ngặt phu tử quyết định quy củ, chưa bao giờ chủ động gây chuyện thị phi, điểm ấy ngài là biết đến. Ta cùng A Tú chạy tới nơi này lúc, gian phòng cũng đã là bộ dạng này tưởng độ bộ dáng. Dương Minh hắn sớm đã không biết tung tích, chúng ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, muốn xem xét một phen mà thôi. Đứng tại Nguyễn Phong bên cạnh thiếu nữ A Tú cũng liền đội vàng gật đầu. Chính xác cùng thiếu gia không quan hệ, chúng ta đến lúc, ở đây đã một mảnh hỗn độn, liền nửa cái bóng người cũng không có. Ô Kiệt lông mày gắt gao nhăn lại, mặt lộ vẻ rõ ràng hoài nghi. Hai người này xuất hiện ở chỗ này thời cơ quá mức trùng hợp. Nhưng hắn trầm ngâm chốc lát sau, nghĩ đến thân phận của đối phương, cuối cùng vẫn là tính khí nhẫn mại tiếp tục truy vấn nói: "Đã như vậy, vậy các ngươi có nhìn thấy được là người phương nào làm? Dương Thiên Hữu bây giờ lại tại phương nào? Có hay không phát giác được dị thường gì khí tức?" Cái này, Nguyễn Phong đưa tay gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra lúng túng vừa bất đắc dĩ đủ cười. Hắn ấp úng nửa ngày, cũng không thể nói ra cái như thế về sau. Nhóm lúc chạy đến quá mức vội vàng, cũng không phát giác được khí tức khác, cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Được kêu là thiếu nữ A Tú thì lông mày nhíu một cái, ngữ khí càng băng lãnh. Trên mặt cũng lộ ra thêm vài phần rõ ràng không kiên nhẫn. Phản phất cảm thấy Ô Kiệt Truy vẫn là loại mạo phạm. "Ô tiên sinh, thiếu gia đã nói, chúng ta vừa tới lúc liền đã là cảnh tượng như vậy, ngươi cần gì phải liên tục truy vấn? Chẳng lẽ là không tin được chúng ta Thần Cơ môn uy tín?" Ngữ khí của nàng không tính là khách khí, thậm chí mang theo một tia cay vã. Trong ánh mắt ngạo khí cũng không che giấu chút nào. Thân là Thần Cơ môn người, nàng sớm thành thói quen người bên ngoài kính sợ, tự nhiên không cho phép Ô Kiệt như vậy nhiều lần đề ra nghi vấn. Thế nhưng là, Ô Kiệt sau khi nghe được, chỉ là hơi hơi nhíu mày, cũng không có bởi vì thiếu nữ này lạnh lùng cùng bất kính mà lòng sinh không vui. Ngược lại là há to miệng, giống như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là nuốt trở vào, lại không còn tiếp tục truy vấn. Một màn này, để cho Sở Phong phân thân chân mày nhíu chặt hơn. Cái này Ô Kiệt thân là thư viện tiên sinh, người mang hạo nhiên chính khí, ngày bình thường dạy học cho người, nhìn như cương trực công chính, bây giờ lại bởi vì thân phận của đối phương mà lựa chọn ẩn nhẫn, hiển nhiên là đang kiêng kỵ cái gì. Nhưng Sở Phong phân thân cũng sẽ không có lo lắng như vậy. Là lấy, khi Ô Kiệt mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn sau khi trầm mặc. Sở Phong phân thân cũng không khách khí nữa, tiến lên một bước, lưỡi khí băng lãnh như đao giống như mở miệng chất vấn. "Nếu các ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là vừa vặn đi ngang qua, vậy vì sao phải tận lực cẩn thân tại kết giới bên trong? Hơn nữa trước đây, phòng ốc này bên trong còn lưu lại ám thức, hung hiểm vạn phần. Lấy các ngươi tu vi, lưu lại nơi đây không có ích lợi chút nào, vì cái gì hết lần này tới lần khác canh giữ ở nơi đây không đi?" Nguyễn Phong cũng sớm đã chú ý tới Sở Phong phân thân. Bắt đầu từ lúc nãy, liền một mực tại vụ trộm dò xét hắn. Hắn nhìn không thấu Sở Phong phân thân tu vi, chỉ cảm thấy đối phương khí tức quanh người bình thản không gợn sóng, lại phản phất tận chứa thiên địa vĩ lực. Lại thêm hắn phát giác được Ô Kiệt đối với Sở Phong phân thân ẩn ẩn mang theo vài phần cung kính chi ý, trong lòng đã biết rõ, trước mắt cái này nam tử xa lạ tu vi tất nhiên cực cao. Là lấy, khi nghe đến Sở Phong hỏi thăm sau đó, Nguyễn Phong không dám chậm trễ chút nào, vội vàng chuẩn bị mở miệng giảng giải. "Tiền bối bất giận, chúng ta sở dĩ ẩn nấp thân hình, là bởi vì chương 1010 thần cơ môn chương 1010 thần cơ môn chương trực mục trường sau đáng tiếc." Miệng của hắn vẫn chỉ là vừa mở ra, bên cạnh A Tú liền vượt lên trước một bước, trầm giọng quát lạnh: "Vị tiền bối này, chúng ta vì cái gì ở lại chỗ này, có liên quan gì tới ngươi?" Ánh mắt của nàng nhìn thẳng Sở Phong phân thân, không hề sợ hãi. Rõ ràng căn bản vốn không đem trước mắt vị này không biết tên cường giả để vào mắt. Nhất thời, Nguyễn Phong biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vội vàng quay đầu nhìn về bên cạnh A Tú quát khẽ: "A Tú, không được vô lễ. Tiền bối tu vi cao thầm, chớ có làm cản." Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chỉ là vừa mới nói một nửa, Sở Phong phân thân liền lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Chợt, hắn không nói hai lời, giơ lên trưởng liền hướng thiếu nữ kia A Tú lăng không vỗ. Quần quần pháp lực giống như lao nhanh giang hải, từ Sở Phong phân thân lòng bàn tay mãnh liệt tuôn ra. Thiếu nữ kia A Tú tại Sở Phong một trường này vỗ xuống trong nháy mắt, sắc mặt chợt trắng bệnh, chỉ cảm thấy một cỗ tai họa ngập đầu đập vào mặt, cả người giống như bị vô hình gông xiềng khóa lại, không thể động đậy. Vẹn vẹn chỉ là Sở Phong một trường này tản ra trường phong, liền đã đem nàng cơ thể áp chế gắt gao tại chỗ, liền một tia né tránh chỗ trống cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia kinh khủng trường thế rơi xuống. Bành! Nhưng mà khi Sở Phong một trường này chân chính rơi xuống lúc, đã thấy thiếu nữ kia trên thân đột nhiên tuôn ra một đạo nhu hòa bạch quang, giống như một tầng nóng ánh trong suốt hộ thuẫn, đem nàng toàn thân gắt gao bao khỏa. Cái này bạch quang càng là qua trong dây lát liền đem Sở Phong phân thân chụp ra bảng bạc pháp lực triệt tiêu hơn phân nửa, còn sót lại sức mạnh rơi vào bạch quang phía trên cũng chỉ là gây nên từng vòng gợn sóng, cũng không đối với A Tú tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương. Nhất thời, Sở Phong phân thân lông mày trọng nhăn. Bất quá, hắn cũng chỉ là nhíu mày một cái, liền lại đem lông mày thư giãn ra. Hắn kỳ thực sớm đã có đoán trước, hai người này có thể tại Phong Đô nội thành hành sự như thế, lại có thể tại chính mình thần niệm dò xét ẩn nấp dấu vết. Trên thân tất nhiên mang theo pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ, một trưởng này bất quá là thăm dò mà thôi. Bây giờ cũng quả thật ấn chứng phỏng đoán của mình. Mà Sở Phong phân thân cái này nhìn như tùy ý một trưởng, mặc dù cũng không bị thương đến A Tú, nhưng cũng quả thật chấn nhiếp Nguyễn Phong cùng nàng. Bây giờ, trưởng thế đã tiêu tan, nhưng hai người vẫn như cũ hai mắt to trừng, sắc mặt trắng bệch, cơ thể hơi run rẩy. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Sở Phong vừa rồi một trưởng kia rõ ràng lưu lại tay. Nếu đối phương ra tay toàn lực, trên người mình hộ thân pháp bảo chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Đến lúc đó tất nhiên là tan xương nát thịt hạ tràng. Cũng cho tới giờ khắc này, Ô Kiệt mới phản ứng được, đội vàng quay đầu nhìn về Sở Phong phân thân kinh thanh khuyên can: "Tiền bối, tuyệt đối không thể xúc động. Hai người này thân phận cao tuyệt chính là thượng giới tiên môn tử đệ, mong rằng tiền bối cẩn thận xử trí." Thân phận cao tuyệt. Sở Phong phân thân nhếch miệng lên một vòng niệm ai, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường. "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, hai người này rốt cuộc là thân phận gì, đáng giá ngươi kiêng kỵ như vậy?" Ô Kiệt đội vàng đưa tay hướng về Nguyễn Phong chỉ. "Vị này chính là thượng giới thần cơ môn trưởng môn chi tử, đồng thời cũng là thần cơ môn tương lai trưởng môn." "Nguyễn Phong, Nguyễn thiếu trưởng môn, thần cơ môn." Nghe được ba chữ này, Sở Phong phân thân lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái.
Mà Âu Kiệt lại lập tức rèn sắt khi còn nóng hướng Sở Phong phân thân giải thích cặn kẽ nói: "Tiền bối có chỗ không biết, cái này thần cơ môn chính là thượng giới tiếng tăm lừng lây thiên môn. Thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu, môn hạ cường giả xuất hiện lớp lớp. Thân phận của người này cực kỳ cao tuyệt, chính là ngay cả chúng ta thư viện phu tử cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn." Lúc này, Nguyễn Phong cùng A Tú cũng cuối cùng từ Sở Phong vừa mới một trường kia uy thế bên trong hồi thần lại. Nghe được Âu Kiệt đã như thế cặn kẽ giới thiệu mình thân thế cùng bối cảnh, Nguyễn Phong đầu không tự chủ được đi lên hơi hơi hạ ra một phát. Trên mặt đã lộ ra có chút vẻ mặt đắc ý, trong ánh mắt kính sợ cũng phai đi mấy phần, thay vào đó là tự nhiên sinh ra ngạo khí. Mà được kêu là A Tú thị nữ, thì mặt mũi trầm xuống, nhìn về phía Sở Phong phân thân ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh lùng. Biết rõ chúng ta thân phận, còn không mau mau thu tay lại. Đến nỗi Sở Phong phân thân, sau khi hơi hơi nhíu mày, âm thanh lại đột nhiên trầm xuống. Nhất là nhìn thấy cái kia Nguyễn Phong bởi vì thân phận mà tự ngạo, A Tú bởi vì thân phận mà càng không kiêng nể gì cả lúc, Sở Phong phân thân giọng nói chuyện, so trước đó càng lạnh hơn mấy phần. Thần cơ môn, chẳng lẽ là tới từ Ngọc Thanh Sơn cái kia thần cơ môn? Nghe được Sở Phong phân thân lời này, Nguyễn Phong đầu ngang phải cao hơn, mà A Tú khỏe miệng cũng đi lên một phát, lộ ra lướt qua một cái tươi cười đắc ý. Âu Kiệt thì vội vàng hướng về Sở Phong phân thân nặng nề gật gật đầu. Chính là Ngọc Thanh Sơn bên trong thần cơ môn. Phu tử từng nói, trong Ngọc Thanh Sơn có dấu vô thượng đạo thống, chính là thượng giới người tu hành trong lòng thánh địa, chính là phóng nhãn toàn bộ thượng giới, cũng là cực kỳ cao thượng tồn tại. Trong Ngọc Thanh Sơn có trăm đại tôn môn, tất cả được vô thượng đạo thống truyền thừa. Nói đến lời này thời điểm, Âu Kiệt trên mặt vậy mà lộ ra một chút rõ ràng hướng tới chi ý, rõ ràng đối với trong truyền thuyết kia Ngọc Thanh Sơn tràn đầy ước mơ. Mà Sở Phong phân thân, khi lấy được xác thực đáp án sau đó, sắc mặt chợt lạnh lẽo. Nhìn qua Nguyễn Phong cùng A Tú ánh mắt, đã không có nửa điểm khách khí, chỉ còn lại sát ý lạnh như băng. Bởi vì, nửa năm trước, Sở Phong cùng Quá Rõ Tiên Vương, Thiên Vận Tiên Vương cùng nhau buông xuống Ngọc Thanh Sơn. Khi đó Ngọc Thanh Tông năm vị đệ tử, đang bị hai tên lai lịch bất phàm tu sĩ bằng mọi cách thức hiếp. Mà cái kia hai tên làm ác tu sĩ, chính là đến từ cái này thần cơ môn. Đã như thế, cũng là thật không cần khách khí nữa cái gì. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng sau đó, Sở Phong phân thân hai mắt bỗng nhiên lớn trừng. Trong mắt sát ý lộ ra, lại lần nữa đưa tay, hướng về Nguyễn Phong cùng A Tú hung hăng hướng xuống để ép. Nhất thời ở giữa, Âu Kiệt sắc mặt đại biến, dọa đến hồn phi phách tán, vội vội vàng vàng hướng Sở Phong phân thân kinh thanh uống ngăn. Tiền bối, tuyệt đối không thể a. Giết bọn hắn, thần cơ môn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó không chỉ có là ngài, toàn bộ Phong Đô thành đều sẽ gặp nạn. Hắn một bên hô hào, một bên liền muốn xông lên phía trước ngăn cản Sở Phong phân thân. Đáng tiếc, tốc độ của hắn cuối cùng chậm rất nhiều. Hắn vẫn chỉ là vừa động mà thôi, liền chỉ nghe được hai tiếng trầm muộn nổ vang liên tiếp truyền ra, giống như kinh lôi vang dội. Sở Phong phân thân trưởng thế như sơn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hung hăng đè xuống. Lần này, hắn không tiếp tục lưu thủ một chút, bàng bạc pháp lực giống như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt tuôn ra. Lúc này, Nguyễn Phong cùng A Tú trên thân đồng thời phát ra bạch quang chói mắt. Hai đạo bạch quang đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo càng chắc chắn hơn hộ thuẫn. Chỉ là một lần, bạch quang kia cũng không còn có thể có đem Sở Phong trưởng thế triệt để triệt tiêu. Dù là có thần dị bạch quang hộ thể, Nguyễn Phong cùng A Tú vẫn như cũ toàn thân hung hăng run lên. Cuối cùng, hai người cũng nhịn không được nữa. Phu phu một tiếng, song song quỳ rạp xuống đất. Âu Kiệt còn nghĩ mở miệng ngăn lại, nhưng lời còn chỉ là vừa đến miệng bên cạnh mà thôi, liền bị Sở Phong phân thân quay đầu chừng một cái. Cái nhìn kia, ẩn chứa một cỗ uy nghiêm vô thượng cùng sát phạt chi khí. Âu Kiệt chỉ cảm thấy thần hồn giai chiến, giống như bị núi cao vạn trượng áp đỉnh, trong lúc nhất thời triệt để thất thần. Chương 1011 yêu thân mà Sở Phong phân thân sau đó thì đưa mắt nhìn sang quỳ rạp xuống đất Nguyễn Phong cùng A Tú, ánh mắt băng lãnh như lao. Nói đi, đem các ngươi biết đến sự tình một năm một mười đều nói cho ta rõ. Dương Thiên Hữu ở nơi nào? Cái nhà này biến cố là ai tạo thành? Các ngươi vì cái gì canh giữ ở nơi đây? Nếu là có nửa câu nói ngoa, ta thực sẽ giết các ngươi. Sở Phong âm thanh bình thản đến cực điểm, không có chút gợn sóng nào, phảng phất chỉ là đang trần thuật một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng Nguyễn Phong nghe được trong tai, lại chỉ cảm thấy sợ vỡ mật. Hắn không chút nghi ngờ trước mắt vị cường giả thần bí này, thật sự có tiện tay giết bọn hắn năng lực. Sở Phong phân thân trưởng thế mặc dù bị hắn cùng A Tú trên người pháp bảo hợp lực đỡ được, nhưng hắn lại rất rõ ràng, cái này căn bản liền không phải người trước mắt này toàn lực. Người này nếu là muốn giết bọn hắn, coi là thật có thể dễ dàng mà lấy đi hai người bọn họ tính mệnh, giống như bóp chết hai con kiến giống như đơn giản. Thiên Vương đỉnh phong. Giờ khắc này, Nguyễn Phong cũng cảm thấy chính mình tựa như đã đoán được người trước mắt này cảnh giới. Kinh hãi trong lòng càng nồng đậm, ngay cả thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế phát run. Nhưng mà, ngay tại Nguyễn Phong trong lòng kinh hãi muốn chết lúc, A Tú lại bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng cắn răng. Ngươi biết rõ chúng ta là thần cơ môn người, thiếu gia càng là thần cơ môn thiếu trưởng môn, ngươi lại vẫn dám như thế đối với chúng ta. Ngươi quả thực là sống án, không sợ chết sao? Nàng hung hăng cắn răng, nói được cuối cùng, đã xem như đối với Sở Phong phân thân giấu giận. Nghe được cái này không biết trời cao đất rộng uy hiếp, Sở Phong phân thân lạnh nhạt nở nụ cười, sắc ý trong mắt càng đậm. Hắn lời nói đều chẳng muốn lại nói, chỉ là đem nâng tay lên nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Bàng bạc pháp lực lại lần nữa phun trào, hướng về A Tú hung hăng nghiền ép mà đi. Bành! Nhất thời, lại là một tiếng trầm trọng tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy từ A Tú trên thân toát ra đạo kia yếu ớt bạch quang ẩm vàng run lên, trong nháy mắt vết rách trải rộng. Mà A Tú càng là ngực một mượn, bỗng nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Tiền bối tha mạng. Nháy mắt sau đó, Nguyễn Phong đội vàng mở miệng hô to, âm thanh đội vàng tới cực điểm. Ta nói, ta cái gì đều nói. Cầu tiền bối tha cho chúng ta một mạng. Cùng lúc đó, Âu Kiệt cũng đi theo lên tiếng kinh hô,
khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo nghĩ, tiền bối. Sở Phong phân thân thấy thế, hay là đem lực đạo thu mấy phần. Hắn cũng không nhìn nữa cái kia ngã xuống đất khó lường A Tú, mà là quay đầu nhìn về quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Nguyễn Phong nhìn sang, ánh mắt băng lãnh. Một cơ hội cuối cùng, đem tất cả mọi chuyện cũng giao phó tin tưởng, nếu không thể để cho ta hài lòng, chớ nói ngươi là thiếu trưởng môn. Chính là cha ngươi tự mình đến đây, ta cũng giết không tha. Sở Phong phân thân cuối cùng câu này, vẫn như cũ nói đến bình thản không gợn sóng. Nhưng lời nói bên trong lạnh thấu xương sắc ý, lại như băng đao, trực tiếp đánh vào Nguyễn Phong trong lòng, để cho hắn toàn thân phát lạnh. Câu nói này vừa để cho hắn dâng lên một cỗ bị mạo phạm lửa giận, nhưng càng nhiều hơn là sâu tận xương tủy hãi nhiên. Không nói đến người trước mắt này có phải là thật hay không có năng lực giết được hắn vị kia thân là Tiên Vương cường giả phụ thân. Ít nhất hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể phản kháng nữa một chút. Trước mắt vị cường giả thần bí này mà nói, tuyệt đối sẽ không là giả. Tự nhiên, Sở Phong phân thân lời nói chính xác không giả. Nguyên nhân cũng mười phần đơn giản. Sở Phong bản thể, tính cả quá rõ Tiên Vương cùng trời vận Tiên Vương ở bên trong, sớm đã đem cái kia thần cơ môn coi là nhất định đem trừ diệt môn phái. Bây giờ cái này thần cơ môn thiếu trưởng môn nếu là thật không biết tốt xấu, hắn hoàn toàn không ngại liền như vậy đem diệt sát. Đương nhiên, đây hết thảy đều được Sở Phong bản thể thụ ý phân thân đâm chiêu đi, vốn là bản thể ý chí kéo dài. Mà giờ khắc này, Nguyễn Phong cũng không còn dám có chút do dự, đội vàng mở miệng nói ra. Là Viên Kiếu Thiên. Là Viên Kiếu Thiên mang đi Dương Thiên Hữu cùng muội tử hắn. Viên Kiếu Thiên. Lời này vừa nói ra, Sở Phong phân thân cùng Âu Kiệt sắc mặt nhau nhau biến đổi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì Viên Kiếu Thiên chính là trước đây không lâu tại Phong Đô thành trong phòng giam bị Sở Phong phân thân tự tay diệt sát người. Hắn chết đi từ lâu, thần hồn câu diệt, lại như thế nào có thể chết mà phục sinh, đem Dương Thiên Hữu mang đi. Một giây sau, Sở Phong phân thân lông mày trọng trọng nhăn lại. Hắn hướng về Nguyễn Phong hung hăng chừng một cái, trong giọng nói mang theo rõ ràng không vui, ngươi chẳng lẽ là khi theo ý bịa chuyện, còn nghĩ lừa gạt tại ta. Âu Kiệt cũng liền đội vàng quay đầu hướng Nguyễn Phong khuyên đủ, Nguyễn thiếu môn chủ, chuyện cho tới bây giờ, nhưng chớ có tự do phóng khoáng đi nữa. Viên Kiếu Thiên trước đây không lâu, đã bị vị tiền bối này tại chỗ chu sát, thiên thể tán loạn, tuyệt không khả năng còn sống. Chớ có dùng lại tiểu tính tình giấu giếm tình hình thực tế. Vẫn là mau nói lời nói thật à, chuyện này tối nay nếu không chấm dứt, chờ phu tử trở về, cuối cùng cái kia muốn giải quyết xong. Bây giờ, Nguyễn Phong trên thân tầng kia tàn phá hộ thân bạch quang lại nặng nặng run lên. Nguyễn Phong bản nhân sắc mặt cũng theo đó lại biến, trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Sở Phong cùng Âu Kiệt mà nói, để cho hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, rõ ràng cũng không nghĩ đến Viên Khiếu Thiên đã bị chém giết. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền lập tức lại vội vàng mà mở miệng nói, "Ô tiên sinh, còn có vị tiền bối này, ta chính xác không có lừa gạt các ngươi. Chắc chắn 100 chính là Viên Khiếu Thiên đem Dương Thiên Hữu cùng hắn tiểu bội cấp đi. Ta cùng A Tu tận mắt nhìn thấy, tuyệt không nửa phần nói ngoa." Mắt thấy Nguyễn Phong đều đến nơi này giống như hoàn cảnh, lại còn đang kiên trì nói là Viên Khiếu Thiên đem Dương Thiên Hữu mang đi, Sở Phong phân thân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn chậm rãi lắc đầu, đã mất kiên trì. Bất quá ngay một khắc này, một mực té xuống đất A Tú đột nhiên cắn răng, lớn tiếng gầm hét lên. Là yêu thân. Hắn dùng chính là yêu thân. Yêu thân. Sở Phong phân thân lúc này quay đầu nhìn về A Tú nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. A Tú bị hắn thấy toàn thân cứng đờ, nhưng như cũ cắn răng, nội chừng lấy Sở Phong phân thân. Nhưng vẫn là mở miệng hướng Sở Phong phân thân giải thích nói. Viên Khiếu Thiên hẳn là tu thành tiên yêu song thân chi thuật. Thuật này có thể đem tiên thể cùng yêu thể triệt để phân ly, riêng phần mình độc lập tồn tại, không ảnh hưởng lẫn nhau. Nói cách khác, hắn tương đương với có hai đầu tính mệnh. Ngươi giết, hẳn là chỉ là hắn tiên thể. Hắn yêu thể sớm đã tiềm ẩn đứng lên, bây giờ chính là yêu thể hiện thân, cướp đi Dương Thiên Hữu minh muội. Nghe vậy, Sở Phong phân thân hai mắt híp lại, thấp giọng lẩm bẩm. Tiên yêu song thân chi thuật. Nói thầm lúc, Sở Phong phân thân cũng mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt giải khai hơn phân nửa. Trước đây Âu Kiệt đã từng nói, cái kia Viên Khiếu Thiên là tới từ Vạn Yêu Quốc, 89/10 hẳn là một cái yêu tu. Nhưng tại Sở Phong phân thân trong cảm giác, cái kia Viên Khiếu Thiên vừa không yêu hình, cũng không yêu khí. Khí tức quanh người thuần túy, nhìn thế nào cũng chỉ là cái nhân loại bình thường người tu hành, cùng yêu tu không liên hệ chút nào. Phải biết, Sở Phong phân thân thực lực so cái kia Viên Khiếu Thiên mạnh không chỉ một bậc. Nếu là đối phương thực sự là yêu tu, cho dù là hóa hình hoàn mỹ đến đâu, cũng tuyệt không có khả năng trốn qua hắn dò xét. Nếu thật là tiên yêu song thân phân ly tiên thể là người, yêu thể là yêu, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Cái kia ngược lại là có thể hoàn mỹ giảng giải đây hết thảy. Chương 1012 nguyện vì châu ngựa chương 1012 nguyện vì châu ngựa trong lúc nhất thời, Sở Phong phân thân ở trong lòng yên lặng gật đầu, đối với lời giải thích này đã tin hơn phân nửa. Ánh mắt của hắn cũng một lần nữa rơi xuống được kêu là thiếu nữ A Tú trên thân, ánh mắt trở nên thâm thúy, một lần nữa xem kỹ lên nàng tới. Một cái trúc cơ kỳ thị nữ, lại có thể biết được bực này bí thuật, ngược lại có chút không đơn giản. Thiên yêu song phần có thuật, ngươi ngược lại là biết được thật nhiều. Sở Phong phân thân ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm. Loại bí thuật này, hắn kỳ thực cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá lấy kiến thức cùng cảnh giới của hắn, đại thể cũng có thể suy đoán ra nguyên lý trong đó. Đơn giản là yêu tu tại tu luyện hóa hình lúc, đem tự thân yêu hình cùng hóa ra hình người triệt để phân ly, khiến cho trở thành hai cái cá thể độc lập, sau đó riêng phần mình tu hành, không liên quan tới nhau. Dùng cái này đạt đến hai đầu tính mệnh mục đích. Vực này bí thuật, ở trong mắt Sở Phong phân thân tự nhiên không tính là cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn, nhưng cũng tính được cái trước kỳ chữ. Hắn thực sự không cho rằng, một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ người tu hành, có thể biết được bực này bí mật chi thuật. Nghe được Sở Phong phân thân lời nói sau, A Tú vừa hung ác cắn răng, nàng lạnh rên một tiếng, quay đầu lại đi, không muốn sẽ cùng Sở Phong phân thân đối mặt.
Ô Kiệt cũng tại lúc này lập tức mở miệng phụ hòa nói, như thế nói đến, ngược lại cũng không vô đạo lý. Hắn lại vội vàng quay đầu nhìn về Sở Phong phân thân nhìn lại. Cái này bạn yêu quốc nội, chính xác lưu truyền tiên yêu song phân bí pháp thần thông, có thể nhượng nhân yêu song thân riêng phần mình độc lập, thọ nguyên cùng hưởng, cực kỳ quỷ dị. Bất quá, bực này bí thuật từ trước đến nay là bạn yêu quốc cơ mật trọng yếu, bình thường yêu tu cũng không có từ biết được, tiểu nha đầu này lại có thể nói đến tinh tường như thế, chính xác kinh người. Hắn nói chuyện, cũng cùng Sở Phong phân thân một dạng, một lần nữa nhìn kỹ cái này gọi là thiếu nữ A Tú. Mà đối với Ô Kiệt xem kỹ, A Tú trực tiếp lựa chọn không nhìn, vẫn như cũ quay đầu. Ô Kiệt thật cũng không quá để ý, chỉ là xét lại một phen sau đó, liền lại lập tức quay đầu nhìn về Nguyễn Phong thúc giục nói: "Nguyễn thiếu trưởng môn, tất nhiên biết được là Viên Khiếu Thiên yêu thể làm, vậy ngươi mau nói, bọn hắn đi nơi nào?" Nguyễn Phong lúc này lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ: "Ô tiên sinh, ta là thực sự không biết bọn hắn đi nơi nào a." Hắn giơ tay chỉ chính mình cùng bên cạnh A Tú, cười khổ nói: "Ta cùng A Tú bất quá chỉ là trúc cơ cảnh giới, lại há có thể là Viên Khiếu Thiên yêu thể đối thủ. Chúng ta chỉ dám trốn ở kết giới bên trong, trơ mắt nhìn Dương Thiên Hữu cùng hắn tiểu muội bị cưỡng ép cướp đi, ngay cả lộ diện dũng khí cũng không có. Ta cùng Dương Thiên Hữu quan hệ, vốn là cũng coi như không tệ." Nói đến lời này lúc, Nguyễn Phong quay đầu nhìn về Bông Bộ Đầu nhìn sang: "Phàm là ta có nửa điểm biện pháp, ta cùng A Tú đều khó có khả năng bỏ mặc, trơ mắt nhìn xem bằng hữu bị người bắt đi." Bông Bộ Đầu sắc mặt một mực hết sức khó coi, cau mày. Nghe được Nguyễn Phong thời khắc này lời nói sau, thần sắc của hắn cũng cuối cùng thoáng hòa hoãn mấy phần. Cuối cùng, Bông Bộ Đầu càng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng về Ô Kiệt cùng Sở Phong phân thân chậm rãi gần xuống đầu. "Hai vị tiền bối, hai người bọn họ cùng Thiên Hữu quan hệ chính xác cũng không tệ lắm, miễn cưỡng cũng coi như là Thiên Hữu số lượng không nhiều bằng hữu." "Cái gì gọi là miễn cưỡng tính toán bằng hữu?" Nguyễn Phong lập tức hướng về Bông Bộ Đầu trừng mắt liếc, gấp đến độ mặt đỏ tiền hai. "Chúng ta chính là bằng hữu. Những năm này nếu không phải ta thường xuyên giúp đỡ hắn, hắn đã sớm chết đói đầu đường." A Tú cũng vào lúc này cắn răng âm thanh lạnh lùng nói: "Không tệ. Những năm này, nếu không phải là thiếu gia của chúng ta một mực âm thầm giúp đỡ Dương Thiên Hữu, cho bọn hắn huynh muội tiễn đưa mét đưa tiền, bọn hắn đã sớm sống không nổi nữa. Đâu còn có thể an ổn đến bây giờ. Nhưng các ngươi không phải cũng thường xuyên khi dễ hắn sao?" Nhưng Nguyễn Phong tiếng nói vừa ra, Vương Bộ Đầu sắc mặt lại đột nhiên lạnh lẽo, trong giọng nói cực kỳ bất mãn: "Đó là giữa bằng hữu nói đùa." Nguyễn Phong âm thanh lại lần nữa truyền ra: "Chúng ta cũng không có thật sự tổn thương người, bất quá là đùa giỡn mà thôi." Trong lúc nhất thời, Vương Bộ Đầu cùng Nguyễn Phong vậy mà ngay trước Sở Phong phân thân cùng Ô Kiệt mặt tranh chấp. Ô Kiệt cùng Sở Phong phân thân liếc nhau, đều không lại đi quản bọn họ. Dưới mắt trọng yếu nhất là tìm được Dương Thiên Hữu minh muội tung tích. Ô Kiệt lại quay đầu nhìn về bốn phía nhìn lướt qua, cảm thụ được trong không khí lưu lại nhàn nhạt yêu khí. Chỉ là cuối cùng lại liền đội vàng đem ánh mắt trở xuống Sở Phong phân thân trên thân. Nơi đây mặc dù yêu khí tràn ngập, có thể quá mức phân tán lộn xộn, quả thực không cách nào phán đoán Viên Khiếu Thiên yêu thể mang theo Dương Thiên Hữu huynh muội đi nơi nào. Nay một khắc, hắn đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Sở Phong phân thân trên thân. Sở Phong phân thân cũng đồng dạng hướng về bốn phía nhìn lướt qua, thần niệm lại lần nữa quyết tán ra, tra xét rõ ràng lấy mỗi một tia khí tức. Chính như Âu Kiệt nói tới, vùng này yêu khí chính xác cực nồng, lại hướng về bốn phương tám hướng phân tán mà đi. Không có bất kỳ cái gì minh xác di động chỉ hướng, căn bản là không có cách truy tung. Sở Phong phân thân cũng sớm đã yên lặng đem thần niệm bao phủ toàn bộ Phong Đô thành, tra xét rõ ràng mỗi một cái xó xỉnh. Vẫn như trước không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Viên Khiếu Thiên yêu thể cùng Dương Thiên Hữu minh muội, giống như là hư không tiêu thất. Khi Âu Kiệt dứt lời phía dưới hồi lâu sau, Sở Phong phân thân lúc này mới chậm rãi nhíu mày, quay đầu hướng hắn nhìn lại. "Cái này Phong Đô thành, tất nhiên từ các ngươi thư viện trưởng quản, chẳng lẽ liền không có cái gì giám sát toàn thành bí thuật hoặc pháp bảo?" Nghe nói như thế, Âu Kiệt trên mặt lúc này lộ ra vẻ khổ sở đủ cười. Hắn lắc đầu, giải thích nói: "Lão sư từng nói, người sống tại thế, quý ở tự do hai chữ. Nếu thời khắc lấy bí thuật giám sát người khác hành tung, nhìn trộm người khác tư ẩn, chính là làm trái thiên đạo, cũng mất người có học thức bản tâm. Là lấy thư viện chưa bao giờ thiết hạ loại này cấm chế." Nói đi, hắn lại khe khẽ thở dài. "Lão sư thần thông, vốn là có thể đang động niệm chi ở giữa nhìn rõ toàn thành một ngọn cây con cỏ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn. Tiền bối ngài nói cấp độ kia giám sát thủ đoạn, đối với lão sư mà nói bây giờ không có cái gì tất yếu." Sở Phong phân thân nghe vậy, hai mắt híp lại, thật cũng không lại nói cái gì. Cái này phu tử phong cách hành sự, ngược lại là cùng hắn nhận thức người tu hành hoàn toàn khác biệt, rất có vài phần siêu nhiên bật ngoại ý vị. Lại một lát sau, hắn hướng về Ô Kiệt lắc đầu bất đắc dĩ, ngựa khí bình tĩnh nói: "Ta cũng chính xác tìm không thấy cái kia Viên Khiếu Thiên yêu thể chỗ." Nhất thời, Ô Kiệt khẽ giật mình, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, lo âu trong lòng càng nặng. Vương Bộ Đầu cùng Nguyễn Phong mặc dù còn tại tranh chấp, nhưng Sở Phong phân thân cùng Ô Kiệt đối thoại, bọn hắn cũng nghe cái rõ ràng. Sắc mặt hai người đồng thời lại biến, trên cái cũng im bặt mà dừng. Vương Bộ Đầu lúc này đình chỉ cùng Nguyễn Phong tranh chấp, cấp tốc quay đầu nhìn về Sở Phong phân thân cùng Ô Kiệt nhìn lại, khắp khuôn mặt là lo lắng. "Tiên sinh, tiền bối, còn xin các ngươi cần phải tìm được Thiên Hữu a. Ta biết, Thiên Hữu chỉ là một cái phàm nhân, cho các ngươi mà nói như sâu kiến không khác. Nhưng hắn là ta đời này bằng hữu tốt nhất, là ta ở trên đời này duy nhất lo lắng. Nếu hai vị có thể tìm tới hắn, cứu hắn tính mệnh, ta không thành đời này nguyện vì hai người châu ngựa, sông pha khói lửa, không chối từ. Không, là sinh sinh đời đời, đều là châu ngựa, tuyệt không đổi ý. Chương 1013 hắn là của ta. Chương 1013 hắn là của ta." Lời còn chưa nói hết, Vương Bộ Đầu liền bịch một tiếng, trực tiếp thẳng hướng lấy Ô Kiệt cùng Sở Phong phân thân quỳ xuống, cái chán trọng trọng dập lên mặt đất bên trên. Cùng lúc đó, Nguyễn Phong cũng thu hồi trên mặt ủy khuất, thần sắc trở nên ngưng trọng lên.
Ô tiên sinh, ta luôn cảm thấy thiên hữu muội tử kia không thích hợp. Cái kia Viên Khiếu Thiên không tiếc vi phạm phong đô thành quy củ cướp đi bọn hắn, tất nhiên có mưu đồ, mà lại là thiên đại mưu tính. Cái này Vạn Yêu Quốc từ trước đến nay cùng nhân loại người tu hành cuối cùng, thật nếu để Viên Khiếu Thiên được như ý, chỉ sợ không chỉ có là phong đô thành, toàn bộ nhân gian đều phải ra đại sự. Vương Thành cùng Nguyễn Phong mà nói, để cho Âu Kiệt sắc mặt càng thêm khó coi, chân mày nhíu chặt hơn. Nhất là Nguyễn Phong lời nói, hắn lại há có thể đoán không được cái này Viên Khiếu Thiên tất nhiên có cực lớn mưu tính. Viên Khiếu Thiên là Vạn Yêu Quốc bên trong cường giả đỉnh cao một trong. Trước đó không lâu càng là mang theo Vạn Yêu Quốc thiếu chủ cùng nhau đi tới Phong Đô nội thành, đối ngoại tuyên bố là muốn tìm kiếm cơ duyên. Nhưng mà, Vạn Yêu Quốc cảnh nội linh sơn lớn xuyên vô số, cơ duyên khắp nơi. Há lại sẽ so Phong Đô thành thiếu. Mảnh này trong thành trì, mặc dù quả thật có rất nhiều thượng cổ thời đại đại năng còn để lại các hạng cơ duyên, nhưng cơ bản đều chỉ áp dụng với nhân loại người tu hành, đối với yêu tu cũng không quá lớn có ích. Vạn Yêu Quốc đám người không xa vạn dặm đến chỗ này, bản thân liền điểm đáng ngờ trọng trọng, cực kỳ khả nghi. Bây giờ, cái này Viên Khiếu Thiên lập đi lặp lại nhiều lần mà phá hư Phong Đô thành quy củ. Đầu tiên là tại trong phòng giam độc thủ, bây giờ lại công nhiên trong thành bắt đi bắt tính. Nếu không phải là có thiên đại mưu tính, hắn sao dám không kiêng nể gì như thế, không sợ làm tức giận phu tử. Huống chi, trước đây tại trong lao, Viên Khiếu Thiên tiên thể từng chính miệng nói qua, ngay cả phu tử cũng đều giữ nhiều lành ít. Đủ loại manh mối đan vào một chỗ, để cho trong lòng Âu Kiệt ẩn ẩn có loại mưa gió sắp đến bất an. Ngược lại là Sở Phong phân thân, khi nghe đến Vương Thành cùng Nguyễn Phong lời nói sau, trên mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, chỉ là như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về Nguyễn Phong nhìn sang. Cũng liền tại Âu Kiệt đối đầu suy tư lúc, Sở Phong phân thân đột nhiên hướng về Nguyễn Phong nhẹ nhàng nhíu mày, nét miệng lên, chậm rãi mở miệng nói: "Nguyễn thiếu môn chủ, ta ngược lại có một chuyện rất là tò mò, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một phen." Nguyên bản đang khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Âu Kiệt Nguyễn Phong, vô ý thức hướng về Sở Phong phân thân nhìn lại. Ngay tại cùng Sở Phong phân thân cái kia thâm thúy mà ánh mắt lợi hại tiếp xúc một sát na, trong lòng của hắn lộn bột nhảy một cái. Một cỗ không hiểu chột dạ cảm giác tự nhiên sinh ra, phản phất chính mình ẩn tàng sâu nhất bí mật bị người xem thấu đồng dạng. Hắn càng là vô ý thức cúi đầu, tránh đi Sở Phong phân thân ánh mắt. Vì che giấu phần tâm này hư, hắn lập tức cúi đầu không lời, giả vờ hướng Sở Phong đi lễ bộ dáng. Tiền bối có cái gì nghi vấn cứ hỏi chính là, vạn bối biết gì nói đấy, biết gì nói đấy. Sở Phong phân thân lúc này cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh như băng mở miệng: "Ta coi là thật hiếu kỳ, cái này Phong Đô thành ban đêm ma khí bá đạo dị thường, chính là tiên vương cảnh giới cường giả cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí ngăn cản, hơi không lưu ý liền sẽ sinh sôi tâm ma. Hai người các ngươi đều chỉ có chút cơ cảnh giới, dựa vào cái gì có thể tại ban đêm tự do hành động, bình yên vô sự ngăn cản được ma khí ăn mòn?" Lời này vừa nói ra, cơ thể của Nguyễn Phong đống nhiên cứng đờ, rũ xuống tay bên người không tự chủ nắm chặt quyền. Ma Âu Kiệt thì lập tức mở trừng hai mắt, đống nhiên quay đầu nhìn về Nguyễn Phong nhìn sang, trong mắt nghi hoặc trong nháy mắt chuyển thành cảnh giác. Trước đây, Âu Kiệt đầy trong đầu đều bị Dương Thiên Hữu nhà dị biến, Viên Khiếu Thiên yêu thân cướp người khẩn cấp tình thế chiếm giữ, căn bản không dành hắn chú ý lại thêm Nguyễn Phong chính là thượng giới Ngọc Thanh Sơn thần cửa phi cơ thiếu trưởng môn, mang theo bên mình có hộ thân pháp bảo vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Cho tới giờ khắc này, bị Sở Phong phân thân một lời điểm phá mấu chốt, Âu Kiệt lúc này mới như bị sét đánh, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Phong Đô thành ban đêm ma khí, bá đạo quỷ quệ, như thế nào dễ dàng có thể đỡ nổi? Chính là hắn vị kia thông thiên triệt địa, có thể xưng đương thời tam giới tối cường giả một trong lão sư, ban đêm xuất hành cũng cần bằng vào đặc chế pháp khí mới có thể bình yên vô sự. Thần cơ môn tuy là thượng giới tiên môn, nội tình thâm hậu, nhưng thần cơ môn trưởng môn cũng bất quá chỉ là tiên vương cảnh giới mà thôi. Lấy tiên vương tu vi, tại trong cái này thế gian ban đêm ma khí, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không dám dễ dàng độc hành. Mà Nguyễn Phong bất quá là trưởng môn chi tử, cho dù người mang thượng hạng hộ thân pháp bảo, cũng nhất định không khả năng như thế ung dung tự tại mà tại ban đêm du đãng. Trong này kỳ quặc thực sự quá lớn. Dần dần, Âu Kiệt nhìn xem trước mắt Nguyễn Phong ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Nguyễn Phong, sau khi Sở Phong phân thân chất vấn rơi xuống, cũng không có trả lời ngay. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Sở Phong phân thân, ánh mắt bên trong thoáng qua một vẻ bối rối, lập tức lại bị cưỡng ép đè xuống. Bất quá, theo thời gian một giây trôi qua, Nguyễn Phong đầu dần dần càng dơ lên càng cao. Nguyên bản bởi vì e ngại mà cong xuống thân thể, cũng chậm rãi thẳng tắp. Cuối cùng, Nguyễn Phong triệt để đứng thẳng người, dáng người kiên cường như tùng, khí thế đột nhiên ngang nhiên một phát, tựa như một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tài năng lộ rõ, cùng lúc trước tưởng như hai người. "Tiền bối." Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh không còn run rẩy, ngược lại ung dung không đổi. "Ngài vấn đề này, hỏi được quả nhiên là hay lắm a." Sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu, hướng về Sở Phong phân thân lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười khẽ. Trong nụ cười kia, cũng lại không có trước đây kính sợ, ngược lại tràn đầy tính toán cùng trào phúng. Cười cười, Nguyễn Phong hai mắt đột nhiên trừng một cái, trong mắt hàn quang bắn mạnh. Chợt mở miệng quát lớn, âm thanh như lôi đình vang dội. "Viên Thiếu Thiên, còn chưa động thủ." Quát to một tiếng rơi xuống. Chỉ một thoáng, chỉ thấy toàn bộ kết giới bên trong nguyên bản bốn phía tản mạn khắp nơi, lộn xộn bừa bãi yêu khí giống như chịu đến vô hình dẫn dắt. Trong nháy mắt hướng về một chỗ điên cuồng hội tụ, hóa thành một đoàn đồng đậm như mực yêu vân. Sau đó, đoàn kia yêu vân ầm vang sắp vỡ. Yêu khí bắn nổ trong nháy mắt, một đạo cực kỳ cường kiện thân ảnh khôi ngô từ nổ tung yêu khí bên trong vừa nhảy ra, hướng về Sở Phong phân thân cùng Âu Kiệt cuốn phốc mà đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Mà tại cái này đầy đất yêu khí hội tụ cùng thời khắc đó, Nguyễn Phong lên tiếng lần nữa bạo giống: "A Tú!" Nhất thời, nguyên bản bị Sở Phong phân thân trưởng thế gắt gao đặt ở mặt đất A Tú, đột nhiên song mi của nhăn, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn đến cực điểm nụ cười. Bành! Một tiếng vang nhỏ,
bảo hộ ở nàng quanh người tầng kia sớm đã đầy vết rách bạch quang triệt để nổ bể ra tới, hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tan trong không khí. Chỉ ở một sát na này, nàng triệt để thoát khỏi Sở Phong phân thân trưởng thế áp chế, từ mặt đất đống nhiên đứng lên, quanh thân xương cốt phát ra lốp bốp giòn vang, thân hình tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống chợt biến. Đồng dạng chỉ là trong chốc lát mà thôi, nàng liền hóa thành dài mấy chục trượng cự mãng. Cự mãng thân hình khẽ động, liền dẫn tiếng gió gào thét, vừa vặn cùng cái kia từ trong yêu khí lao ra bóng người cùng nhau hướng về Ô Kiệt cùng Sở Phong phân thân phóng đi. Chỉ là cái kia cự mãng tinh hồng hai mắt từ đầu đến cuối đều chết tử địa nhìn chằm chằm Sở Phong phân thân, tràn đầy oán hận cùng sát ý. Tại chiều Sở Phong phân thân phóng đi thời điểm, nó càng là mở ra huyết buồn đại khẩu cùng hống lên tiếng: hắn là của ta. Chương 1014 yêu vật quát tháo. Chương 1014 yêu vật quát tháo. Lần này biến đổi lớn, quả thực tới quá nhanh quá mức đột nhiên. Cho dù là sớm đã lòng sinh cảnh giác Ô Kiệt, bây giờ cũng bị tập kích bất thình lình cả kinh triệt để ngơ ngẩn. Trong lúc nhất thời lại quên phản ứng, trong đầu trống rỗng. Đến nỗi một bên Vương Thành, vốn là cái người bình thường, nơi nào thấy qua như vậy sợ hãi chẳng diện, càng là trực tiếp bị dọa đến ngu ngơ tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Chỉ có Sở Phong phân thân, đối mặt bất thình lình tập kích, trên mặt không kinh hoàng chút nào, ngược lại cười nhạt một tiếng, phản phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Lần này kinh biến chính xác tấn mãnh, cái kia cự mãng hung lệ cùng từ trong yêu khí lao ra bóng người to lớn như thế, cũng chính xác tính được bên trên hung hãn tuyệt luân. Bất quá, đây hết thảy đối với Sở Phong phân thân mà nói, chính xác còn chưa đáng kể. Chỉ một sát na mà thôi, cái kia cự mãng liền đã mở ra huyết buồn đại khẩu, mang theo nồng nặc gió tanh, vọt tới Sở Phong phân thân trước mặt, làm bộ liền muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Mà đổi thành một bên, cái kia cường tráng thân ảnh cũng đã vọt tới Ô Kiệt trước mặt. Vậy nơi nào là bóng người nào? Rõ ràng một cái toàn thân bao trùm lấy trắng như tuyết lông dài cự viên. Cái này lông trắng cự viên mặt mũi ngũ quan cùng Viên Khiếu Thiên có 5-6 phần tương tự. Rõ ràng, đây cũng là Viên Khiếu Thiên yêu thể. Cái kia ma viên đã nâng lên quả hương bổ kích cỡ tương đương nằm đấm, mang theo lấy xé rách không khí tiếng rít, hướng về xương sở bên trong Ô Kiệt hung hăng đập tới. Phản phất muốn một quyền liền đem Ô Kiệt đập cái thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Phong phân thân cuối cùng động. Hắn đầu tiên là đưa tay hướng về Ô Kiệt cùng ông thành nhẹ nhàng vung lên. Tiên lực như là nước chảy dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền đem hai người bao phủ trong đó. Căn bản cũng không cần sử dụng cái gì kinh thiên động địa thần thông thuật pháp, chỉ là đơn thuần tiên lực gia trì, liền dễ dàng chặn cái kia lông trắng cự viên thế đại lực chầm một quyền. Oanh! Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc bạo hưởng truyền ra, cái kia lông trắng cự viên nắm đấm hung hăng nện ở tiên lực vòng bảo hộ phía trên, phát ra trầm muộn oanh minh. Ô Kiệt cùng ông thành bình yên vô sự, thậm chí không có cảm nhận được mảy may chấn động. Cùng lúc đó, cự mãng miệng lớn cũng đã vừa vặn đến Sở Phong phân thân đỉnh đầu. Sắc bén răng độc lập loè hàn quang, hướng về Sở Phong phân thân hung ác nhiên khẽ cắn. Mà Sở Phong phân thân bất quá chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, chợt quanh thân kim quang tăng gọn. Thân hình của hắn cũng tại kim quang bên trong cấp tốc phóng đại, chính là pháp tướng kim thân. Trong nháy mắt, Sở Phong phân thân liền hóa thành một tôn cao tới mấy trượng kim sắc cự nhân. Két! Một tiếng chói tai giòn vang truyền ra, cự lang hung ác cắn xuống. Sắc bén răng độc cắn lấy Sở Phong phân thân cấp tốc biến lớn kim sắc trên thân thể. Nhưng mà cự mãng không chỉ không có đem Sở Phong phân thân một ngụm nuốt vào, ngược lại là Sở Phong phân thân kim sắc thân thể giống như một thanh vô kiên bất tồi cương đao, trực tiếp đâm vào cái kia cự mãng trong miệng, cắm ở cổ họng của nó chỗ. Cơn đau đến phát ra một tiếng thê lương tê mình, thân thể khổng lồ điên cuồng bặm mẹo, làm thế nào cũng không cách nào đem Sở Phong phân thân nuốt vào, càng không cách nào đem hắn phun ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôn này kim sắc cự nhân kẹt tại trong miệng mình. Nhìn như bạn phần nguy cấp cục diện, tại trong khoảnh khắc liền bị Sở Phong phân thân dễ dàng hóa giải. Một quyền đánh xuống, hoàn toàn không có nửa phần tác dụng, ngược lại chấn động đến mức quả đấm mình run lên. Cái kia lông trắng cự viên lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức quay đầu, hai mắt đỏ ngầu hướng về Sở Phong phân thân hung hăng trừng đi. Hắn muốn là bởi vì tiên thể bị Sở Phong phân thân diện sát mà lòng mang hận ý ngập trời, trước tiên liền muốn tấn công về phía Sở Phong phân thân, đem hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ có điều vì đại cục suy nghĩ, mới nghe theo A Tú đề nghị, trước giải quyết Ô Kiệt, liên thủ tiếp đối phó Sở Phong. Nhưng là bây giờ, Sở Phong phân thân chỉ dựa vào lực lượng một người, liền hơi hợt chặn hắn cùng A Tú tập kích, thậm chí còn ngược lại kiềm chế A Tú biến thành cự mãng. Hắn cũng đã hiểu rồi, nếu không hợp lực ra tay, tuyệt không có khả năng là Sở Phong phân thân đối thủ. Hiện tại, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng: "Nguyên thiếu môn chủ, ngăn chặn cái này họ Ô, đợi ta cùng ngươi thị nữ trước tiên đem hỗn đản này giải quyết." Gầm thét lúc, hắn cấp tốc quay người, tứ chi chạm đất, hướng về Sở Phong phân thân cùng cự mãng phương hướng cực tốc phóng đi. Cùng một sát na, thân hình của hắn cũng tại cực tốc biến lớn, lông trắng từng chiếc dựng thẳng, cơ bắp điên cuồng bành trướng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền hóa thành một cái cao tới 10 trượng cự hình viên hầu, giống như sơn nhạc. Mỗi một bước rơi xuống, đều để mặt đất run nhẹ nhẹ, khí thế hùng hãn tới cực điểm. Cuối cùng, giờ khắc này, Ô Kiệt bỗng nhiên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn lông mày cùng trọn, mắt lộ kinh hãi. Chuyển thiên ma biên, nuốt long mặt mãng, thần cơ môn vậy mà cùng yêu vật làm bạn, cấu kết vạn yêu quốc. Cặp mắt hắn cùng trừng, trong miệng liên tục kinh hô. Bất quá cũng vào lúc này, trong cơ thể của Ô Kiệt hạo nhiên tiên lực điên cuồng thôi động. Hắn vội vàng hướng về Sở Phong phân thân cùng cái kia nuốt long mặt mãng phương hướng bước ra một bước, muốn lên phía trước tương trợ. Vâng. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn nhấc chân lên mà thôi, lại chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa bạo hưởng truyền ra. Chỉ thấy cửu thiên chi thượng, một đoàn đậm đà mây đen hội tụ, một tòa cực lớn sơn nhạc từ trong mây đen chậm rãi hiện ra, hướng về Ô Kiệt trực áp mà đến. Ô Kiệt một bước này đều không có hoàn toàn bước ra,
tòa kia cực lớn sơn nhạc liền đã ầm vang rơi vào đỉnh đầu của hắn phía trên. Kinh khủng trọng lượng trong nháy mắt ép tới hai chân hắn một khuất, đầu gối kém chút quỳ rạp xuống đất. Tự nhiên, hắn cũng bị tòa này đột nhiên xuất hiện sơn nhạc ép tới không thể động đậy. Thể nội tiên lực vận chuyển cũng biến thành trệ sát, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn vô ý thức ngẩng đầu hướng về đặt ở đỉnh đầu của mình sơn nhạc liếc mắt nhìn, sắc mặt kỳ biến. Ngũ hành thần sơn, đây là thần cơ môn bảo vật trấn phái Ngũ hành thần sơn. Ô tiên sinh, chuyện của bọn hắn, ta xem ngài cũng đừng lẫn vào đi. Một tiếng kinh bạc cười khẽ truyền ra, mang theo vài phần đắc ý ô kiệt khó khăn nghiêng đầu, theo phương hướng của thanh âm nghiêng mắt nhìn mắt xem xét, trong lòng chợt cả kinh. Chỉ thấy bây giờ, Nguyễn Phong trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh xưa cũ quạt xếp. Mặt quạt bên trên vẽ ngũ hành lưu chuyển đồ án, tản ra nhàn nhạt linh quang. Hắn nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp, ánh mắt khinh miệt nhìn xem bị ngũ hành thần sơn ngăn chặn ô kiệt. Ngài vẫn là ở lại chỗ này, bồi ban bối thật tốt đùa giỡn một chút ta. Ngay một khắc này, ô kiệt hai mắt tỏ trừng. Thời khắc này Nguyễn Phong, khí tức quanh người tăng vọt, cũng lại không có trước đây chút cơ cảnh giới yếu ớt ba động, thay vào đó là một cỗ hùng hồn khí thế bằng bạc, lại không hề yếu với hắn ô kiệt. Hắn càng là thiên vương cảnh giới tu vi. Trong lúc nhất thời, Ô Kiệt lại lần nữa bị triệt để trấn trụ. Trúc cơ cảnh giới cùng tiên vương cảnh giới, trên lệch 108.000 dặm. Chính là có nghịch thiên bí pháp thần thông có thể cưỡng ép để thăng cảnh giới, như thế nào có thể một hơi tăng lên tới tình trạng như thế? Mà liên tại Ô Kiệt sững sờ thất thần lúc, cái kia hóa thành 10 trượng cự viên viên khiếu thiên yêu thể, đã cởi gần bọn tới Sở Phong phân thân trước mặt. Cực lớn nắm đấm lại lần nữa ngưng tụ lại lực lượng kinh khủng, mang theo xé rách thiên địa uy thế, hướng về kẹt tại nuốt long mặc mãng trong miệng Sở Phong phân thân hung hăng đập tới. Chương 1015 ba đầu tám cánh tay, chương 1015 ba đầu tám cánh tay bây giờ. Sở Phong phân thân bị nuốt long mặc mãng cắn lấy trong miệng. Mặc dù để cho cái kia mặc mãng cắn không nát, nuốt không nổi, cũng nhả không ra. Nhưng Sở Phong phân thân vẫn là tay chân cùng sử dụng, chống đỡ cái kia nuốt long mặc mãng cực lớn miệng rắn. Một màn này, ở trong mắt Viên Thiếu Thiên, có thể nói là Sở Phong phân thân đã bị trói, coi là lại không đánh trả chí năng. Chính mình một quyền này, hắn chịu định rồi. Mà một quyền này của hắn, trừng phá thiên chí năng. Hắn cũng không tin, người trước mắt này thật có thể chịu nổi. Hắn là yêu. Yêu thể mới là tối cường, so với tiên thể mạnh đầu chỉ gấp 10. Đi chết đi. Rít lên một tiếng. Viên Phiếu Thiên nắm đấm cuốn liệt không khí đánh tung Sở Phong phân thân. Viên Phiếu Thiên trên mặt cũng đã lộ ra hưng phấn lại vẻ dữ tợn. Liên tựa như trong mắt hắn, Sở Phong phân thân đã trở thành người chết. Mà một màn này cũng làm cho Ô Kiệt hai mắt to trừng, hét lớn không ngừng. Tiền bối, hắn ra sức dãy rủa, nhưng vô luận như thế nào cũng không tránh thoát được đặt ở đỉnh đầu hắn cự phong. Nguyễn Phong nhẹ lay động quạt xếp, vô cùng đắc ý cả kia nuốt long cự mãng trên mặt, cũng lộ ra một bộ đại thù được báo khoái ý chi sắc. Bành. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại chỉ nghe được một tiếng vang dội truyền ra. Chỉ thấy Sở Phong phân thân dưới xương sườn đột nhiên sắp vỡ. Sau đó, một đầu vô cùng to con cánh tay từ Sở Phong phân thân dưới xương sườn rối ra. Sau đó hướng phía trước quan sát, dễ dàng giữ lại Viên Khiếu Thiên đánh phía cổ tay của hắn. Cái kia nhiều hơn trên cánh tay lực đạo to lớn, cũng gắng gượng dừng lại Viên Khiếu Thiên quyền thế. Trong nháy mắt mà thôi, Viên Khiếu Thiên cái kia kinh thiên một quyền liền triệt để ngừng lại. Một sát na này, tất cả mọi người đều hung ác nhiên cả kinh. Bốn phía càng là đã trở nên lặng ngắt như tờ. Ngươi vậy mà? Mấy cái hô hấp sau đó, Viên Khiếu Thiên trừng hai mắt, nỉ non mở miệng. Chỉ là hắn nhỉ non âm thanh còn chưa rơi xuống, Sở Phong phân thân hướng về hắn khinh thường nở nụ cười. Như thế nào, thêm ra một cánh tay mà thôi, rất giật mình sao? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe được liên tiếp thình thịch nhẹ vang lên truyền ra. Một đầu tiếp lấy một cánh tay từ Sở Phong cùng lúc cùng sau lưng xuất hiện. Ngay cả trong chớp mắt mà thôi, Sở Phong liền nhiều hơn 5 đầu cánh tay. Tăng thêm nguyên bản 2 đầu cùng ban đầu xuất hiện đầu kia, đã khoảng chừng 8 đầu nhiều. Không chỉ có như thế, Sở Phong phân thân đầu vai còn chui ra 2 cái đầu. Hết thảy ba biên, hoặc là dữ tợn, hoặc là khinh thường, hoặc là lãnh đạm nhìn xem Viên Thiếu Thiên. Một sát na này, tất cả mọi người hai mắt lại trừng. Viên Khiếu Thiên càng là đột nhiên há mồm, cùng hít một hơi khí lạnh. Ba đầu tám cánh tay. Bây giờ Sở Phong phân thân, so với hắn tới càng thêm như cái yêu quái, càng thêm như cái ma đầu, càng thêm dọa người. Hừ, chết một lần còn chưa đủ, cần phải đem cái mạng thứ hai cũng đưa ra. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Sở Phong trong đó một khỏa mặt lộ vẻ đầu lâu giữ tợn vừa quát. Sau đó, năm cánh tay tề động, hướng về Viên Khiếu Thiên hung hăng đập tới. Bành 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 bành. Trong nháy mắt, năm cái nắm đấm giống như hạt mưa đập về phía Viên Khiếu Thiên. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể cắn răng đau khổ chèo chống, nhưng mà cũng bất quá chỉ là mấy tức mà thôi, kêu thảm truyền ra. Trên thân Viên Khiếu Thiên, huyết quang đại bạo, hối hạ nắm đấm, mạnh sinh sinh đem Viên Khiếu Thiên thân thể đập cái náo nhọn. Thân thể vừa vỡ, một đạo lục quang hối hạ từ trong cơ thể của Viên Khiếu Thiên xông ra, tự nhiên là Viên Khiếu Thiên nguyên thần. Liếc mắt nhìn chính mình bể tan cảnh yêu thân, sau đó đột nhiên quay đầu, gắt gao trừng mắt về phía Sở Phong phân thân, mặt mũi tràn đầy oán hận, cực kỳ không cam lòng. Chỉ là bây giờ, Sở Phong phân thân cũng ngẩng đầu hướng về hắn nguyên thần nhìn lại, lạnh nhạt nở nụ cười. Muốn đi. Chỉ một thoáng, Sở Phong trên phân thân, kim quang một bước lên. Một đạo khác phân thân từ trong cơ thể hắn xông ra, xông thẳng hướng về phía Viên Khiếu Thiên nguyên thần. Mắt thấy phân thân xuất hiện, Viên Khiếu Thiên đầu tiên là cả kinh, sau đó cùng hống, bằng phân thân liền nghị thắng ta. Thật can đảm. Hắn bản có thể quay người đào tẩu. Nhưng bây giờ, hắn lại lựa chọn không tin tà xoay người cùng hướng hắn vọt tới phân thân đánh nhau chết sống. Tiếng giống vừa rơi xuống, hắn lại lần nữa cử quyền hướng về phân thân hung ác đập mà đi. Mà cái này mới xuất hiện phân thân, thì lập tức hướng về Viên Khiếu Thiên nguyên thần khinh thường nở nụ cười. Ngươi thật giống như nghĩ sai rồi, ta tuy là phân thân, nhưng lại có hắn toàn bộ tiên lực.
Tiếng cười rơi xuống, cái này mới phân thân hướng về Khiếu Thiên nhất chỉ. Ngâm. Nhất thời ở giữa, kiếm rít kinh thiên. Ẩn chứa phân thân toàn bộ tiên lực kiếm khí theo phân thân nhất chỉ, gào thét mà ra, xông thẳng Viên Khiếu Thiên. Mũi kiếm bất quá mới vừa vặn tiếp xúc đến Viên Khiếu Thiên nắm đấm mà thôi, nắm đấm của hắn lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ. Không hề có lực hoàn thủ. Giờ khắc này, Viên Khiếu Thiên hoảng hốt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn một cái vẫn như cũ còn tại nuốt long mặc mãng trong miệng Sở Phong phân thân. Đầu tiên là khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ, kinh hãi nỉ non. Cái kia lại chỉ là ngươi thuần túy nhất nhục thân chi lực. Bây giờ, Viên Khiếu Thiên chỉ cảm thấy long trời lở đất, chỉ cảm thấy ý thức kém chút sụp đổ. Hắn bây giờ mới tỉnh ngộ tới, chính mình yêu thân lại là bị hắn thuần túy nhất sức mạnh thân thể đánh nát, không có tạm kẹp một tia tiên lực. Mà bây giờ, hắn kẹt tại nuốt long mặc mãng trong miệng, dựa vào là cũng chỉ là thuần túy nhất sức mạnh thân thể. Nuốt long mặc mãng, đã có thôn long chi danh, tự nhiên là có thể nuốt long. Nó vốn là lấy rồng làm thức ăn. Nhục thân chi lực, phóng nhãn toàn bộ tam giới, cũng là tồn tại cao cấp nhất. Mà hắn Viên Thiếu Thiên, chính là chuyển thiên ma viên thành tinh đắc đạo, lực có thể chuyển thiên phúc hải, đồng dạng cũng là trong tam giới sức mạnh thân thể tồn tại cường hãn nhất. Yêu tộc, tại phương diện nhục thân, xa xa so với nhân loại muốn cường hãn rất nhiều. Nhân tộc tu hành, nếu không có tiên lực gia trì, nhục thân tại trước mặt yêu tộc, cùng sâu kiến không khác. Nhưng là bây giờ, một cái nhân tộc lại dựa vào đơn thuần nhất sức mạnh thân thể, chĩa vào hắn cùng nuốt long mặc mãng hợp lực công kích. Cái này khiến Viên Thiếu Thiên làm sao có thể không hãi nhiên? Không, không thể nào. Hắn trừng lớn hai mắt, sợ hãi giống liên tục. Nhưng cũng liền tại hắn sợ hãi giống lúc, mới phân thân chỗ điểm ra kiếm khí, cũng từ trên người hắn nối liền mà qua. Vô cùng ngưng luyện kiếm khí, đem cái này Viên Thiếu Thiên nguyên thần triệt để nát bấy. Đến lúc này, cái này Viên Thiếu Thiên yêu tiên nhị thể, tất cả đã bị diệt cũng đã triệt để tử vong. Giờ khắc này, bất quá chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt mà thôi. Tại người khác trong mắt, Viên Khiếu Thiên vọt tới Sở Phong phân thân, liền bị Sở Phong dễ dàng chế trụ. Sau đó trong nháy mắt không đến, Sở Phong phân thân giỗi ra mấy cái cánh tay. Lại bất quá chỉ là một hai hơi thời gian, Viên Khiếu Thiên ma viên yêu thân bị hành cái nát bấy. Lại một cái chớp mắt, liền Viên Khiếu Thiên nguyên thần đều chết tại Sở Phong phân thân chi thủ. Trận này, tất cả mọi người đều một mảnh ngạc nhiên. Nhất là Nguyễn Phong, trong mắt đều đã nhanh từ trong ánh mắt của hắn trừng rơi xuống. Hắn bây giờ đã vào tiên vương cảnh giới. Tự nhiên cũng nhìn ra được, thôn tiên mặc mãng trong miệng người cũng bất quá chỉ có tiên vương cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, Viên Khiếu Thiên cũng đã nhìn ra. Bằng không, Viên Khiếu Thiên cũng không dám ngang ngược như thế, trực tiếp hướng Sở Phong phân thân. Thế nhưng là, bọn hắn đều không nhìn ra là, đồng dạng tiên vương cảnh giới, trên lệch lại có thể lớn đến tình trạng như thế. Tiên vương cảnh giới thực lực mặc dù cũng có phân chia cao thấp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể đấu một trận a. Huống hồ, Viên Khiếu Thiên cùng thị nữ của hắn A Tú, cho dù là tại tiên vương cảnh giới bên trong, cũng coi như cường giả. Chương 1016 bảo phiến chương 1016 bảo phiến bất quá, bọn hắn đồng dạng còn không biết là, bọn hắn người trước mắt chính là tiên đế phân thân. Như thế nào có thể cùng phổ thông tu vương cảnh giới so sánh? Huống hồ, coi như Sở Phong bây giờ thật sự chỉ có tiên vương cảnh giới, muốn giết Viên Khiếu Thiên cùng nuốt long mặc mãng đồng dạng nhẹ nhõm. Bàn cổ thánh địa chư thiên thần thánh cũng chỉ có tiên vương cảnh giới. Thế nhưng là mỗi người bọn họ nhưng đều là tập hợp vô số chính mình tiên vương thực lực. Bây giờ Sở Phong cũng sớm đã thử tại đi bước này. Mặc dù vẫn không có thể tụ tập ngàn vạn cái khác biệt thực lực của mình vào một thân, nhưng cũng vượt qua phổ thông tiên vương rất nhiều. Mà cũng liền tại cả đám đều một mảnh ngạc nhiên lúc mới phân thân về tới Sở Phong phân thân thể nội. Cũng liền ở đây một khắc, Nguyễn Phong cũng trở về qua thần. Sau đó, hắn kinh hãi gào thét: "A Tú, đi mau! Viên Khiếu Thiên đã chết, hơn nữa cơ hồ xem như tại trong khoảnh khắc liền chết, không hề có lực hoàn thủ." Nguyễn Phong có ngu đi nữa cũng biết, bị A Tú cắn trúng người, tuyệt đối mà phải sợ. Gầm thét lúc, Nguyễn Phong càng là đột nhiên nâng lên quả xếp, từ trên xuống dưới hung hăng một phiến. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, từng tòa núi theo Nguyễn Phong cái này một phiến, nhao nhao từ trời rơi xuống, trực áp hướng Sở Phong phân thân cùng Âu Kiệt. Đồng trong lúc nhất thời, cắn Sở Phong phân thân cực lớn mang thân thể đột nhiên mềm nhũn. Nhất đạo thanh quang từ thân rắn bên trong xông ra. Thanh quang kia ngược lại cũng không phải cái này thôn tiên mặc mãng nguyên thần, mà là một đầu thật sự, hơi nhỏ một chút tự mãng. Lột xác. Một màn này rơi xuống trong mắt Sở Phong, để cho hắn lập tức đạm nhiên cười lạnh. Và anh. Cùng lúc đó, ầm vang được khởi. Từng tòa sơn phong không ngừng rơi xuống. Ố Kiệt nay đã bị ép tới không thể động đậy. Bây giờ, lại có mấy ngọn núi rơi xuống, thân thể của hắn đột nhiên cung lên, hai chân trọng trọng phát run, bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ ở mặt đất. Mà Sở Phong phân thân đỉnh đầu, sơn phong lúc rơi xuống, dễ dàng đè nát nuốt long mặc mãng lột ra mãng xà, sau đó rơi vào Sở Phong phân thân đỉnh đầu. Những thứ này sơn phong cũng là chính xác thần dị vô cùng. Nhìn như là sơn phong, nhưng kỳ thực lại tràn ngập đại đạo, đều là đại địa chi lực. Nhìn qua giống như là một ngọn núi, nhưng kỳ thực lại là một khối lục địa, thậm chí là cả thế giới. Cũng không ở ngoài Ố Kiệt bác không nổi. Bất quá, Sở Phong phân thân cũng không quan tâm. Hắn căn bản cũng không cần quóng. Phóng nhãn cái này chư thiên vạn giới, nếu bàn về đối với đại đạo trường khống, Sở Phong cũng đã coi là đứng đầu. Sở Phong phân thân mặc dù không có đến tiên đế cảnh giới, có thể đối đại đạo lĩnh hội cùng vận dụng, đồng dạng đã tới đỉnh phong. Ngay tại ngọn núi kia rơi vào đỉnh đầu hắn đồng thời, Sở Phong đưa tay hướng lên trên một điểm. Ngón tay bất quá chỉ là nhẹ nhàng chạm đến sơn phong mà thôi, liền có huyền quang xông vào sơn phong bên trong. Trong nháy mắt mà thôi, cái kia từng tòa sơn phong liền tại trong im lặng sụp đổ. Ngược lại là có từng cây đại thụ che trời, mượn ngọn núi điên lớn lên, hướng ngày vừa đi. Đồng thời, vô số dây leo từ cái này trong từng cây đại thụ che trời xông ra, hướng về bốn phương tám hướng bệnh mà đi. Mà Nguyễn Phong
sau khi vô quạt xếp, liền đã quả quyết quay người, hướng về nơi xa bay trốn đi. Cũng chính là một sát na này mà thôi, hắn vừa vặn đã phi đột đến Ô Kiệt lúc đến bố trí xuống bên kết giới duyên. Nhưng cũng là cái này cùng một sát na, cái kia vô số đại thụ che trời đưa ra trên canh, cũng đã vọt tới bên kết giới duyên, xen lẫn thành lưới. Chỉ ở trong nháy mắt, liền đem toàn bộ kết giới bao lại. Bất thình lình người lớn, tự nhiên là để cho Nguyễn Phong sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên cắn răng, lại lần nữa hung hăng vỗ lên trong tay quạt xếp, vô tận phong nhận hướng về dây leo lưới lớn mà đi. Thế nhưng là, mặc cho phong nhận kia lại lợi, rơi xuống trên dây leo sau, cũng chỉ là phát ra bịch 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 nổ vang mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Phong biến sắc, toát ra mồ hôi lạnh. Pháp khí này có chút ý tứ. Mà liền tại Nguyễn Phong không nhận thua, vẫn như cũ điên cuồng quạt quạt lúc, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền ra. Nhất thời, Nguyễn Phong cùng rung động. Tiếng này cười khẽ rơi xuống trong thai của hắn, đơn giản là như là đao một dạng phá tại hắn nguyên thần phía trên. Một cỗ từ nội tâm chỗ sâu lẻ loi mà thành đại khủng bố, cũng làm cho hắn lập tức dừng tay lại bên trong động tác, khẽ động cũng không dám lại cử động. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền cảm thấy trong tay mình quạt xếp lắc một cái. Sau đó, cái này quạt xếp hoàn toàn không nhận hắn khống chế từ trong tay của hắn rời khỏi tay. Nhất thời, Nguyễn Phong khí tức trên thân cũng rơi. Bất quá chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian mà thôi, hắn đó thuộc về tiên vương cảnh giới khí tức hoàn toàn biến mất. Ngược lại, lại rơi vào trúc cơ cảnh giới. Thiếu gia, mắt thấy đến Nguyễn Phong quạt xếp bị đoạn, cảnh giới trong nháy mắt rơi xuống. Một mực đi theo hắn cấp tốc chạy thuộc mạng A Tú kinh hãi. Kinh hô một tiếng sau đó, nàng cấp tốc hóa thành thân người, phi thân đến Nguyễn Phong trước mặt đỡ lấy hắn. Chợt, đột nhiên quay đầu, nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ, chỉ thấy cái kia quạt xếp đã rơi xuống Sở Phong phân thân trong tay. Hắn cúi đầu, một bên quan sát, một bên đem chơi lấy. Nuốt Long Mặc Mãng ánh mắt hắn cũng chú ý tới, chợt hơi hơi dương mắt hướng về Nuốt Long Mặc Mãng cùng Nguyễn Phong nhìn lại. Lông mày hơi nhíu, bảo bối này có chút ý tứ. Loại này luyện khí chi pháp, ta còn ngược lại thật là lần thứ nhất gặp. Khó trách ngươi có thể bằng vào chỉ là chút cơ cảnh, trong nháy mắt liền xông đến tiên vương cảnh giới. 3. Một tiếng vang nhỏ, Sở Phong phân thân đem quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng lay động. Đem quạt xếp trả cho thiếu gia. A Tú lại lần nữa cắn răng, hàm răng vang lên kẹt kẹt. Cái này quạt xếp đã cùng thiếu gia nguyên thần tương khế. Ngươi chính là cầm, cũng không dùng đến. Nguyễn Phong tự nhiên cũng sớm đã xoay người qua. Pháp bảo bị đoạn, cảnh giới rơi xuống. Hắn bây giờ đứng tại trước mặt Sở Phong, chỉ cảm thấy chính mình tựa như là mưa to gió lớn ở dưới trong biển chi chu. Tùy thời liền sẽ là úp. Là lấy, trên mặt hắn ngạo khí cũng tận số tiêu thất. Ngược lại hướng về Sở Phong túi đầu không người, hướng về Sở Phong phân thân lấy lòng nói. Tiền bối, bảo vật này thần dị, chính xác trừ ta ra không người có thể dùng. Không bằng còn cho ta như thế nào. Nói đi, hắn lại trịnh trọng hướng Sở Phong phân thân cam kết. Nếu trả lại bảo vật này, ta nhất định có thâm tạng. Đương nhiên, lần này bởi vì hiểu lầm mà sinh ra xung đột, ta cũng tương tự sẽ để cho tiền bối ngài bồi tội. Ngài yên tâm, bằng vào ta thần cơ môn nội tình, tất nhiên có thể để cho tiền bối hài lòng. Mong rằng tiền bối tha thứ vãn bối lần này nho nhỏ xúc động a. Đang khi nói chuyện, Nguyễn Phong lại vội vàng hướng về Sở Phong chắp tay lại, hơi hơi chắp tay. Bộ dáng kia, tựa như một cái phạm sai lầm, đang tại hướng trưởng bối trong nhà nũng nịu cầu xin tha thứ hài đồng. Tự nhiên, bộ dáng như vậy rơi xuống Sở Phong phân thân trong mắt, cũng chỉ có không nói hết ác tâm. Hắn lên chọn lấy miệng, ha ha cười lạnh một tiếng, lại cúi đầu hướng về cây quạt trong tay liếc mắt nhìn. Ta không dùng đến cây quạt này. Các ngươi loại này tiểu môn tiểu hộ người, ánh mắt thật là chẳng ra sao cả. Vừa mới nói xong, Sở Phong đưa tay bung lên, cây quạt hướng về cái kia đang đau khổ chống đỡ Ô Kiệt một phiến. Cuồng phong gào thét mà ra. Một đoàn mắt thường có thể thấy được gió vọt tới đặt ở Ô Kiệt trên người mấy ngọn núi. Bị cuồng phong quét qua, tòa kia ngọn núi nhất thời ở giữa liền hóa thành một mịn, tan theo gió. Ô Kiệt thân thể đột nhiên đứng thẳng. Mà Nguyễn Phong cùng A Tú, hai mắt nhưng là cùng trừng. Chương 1017 vượt ngoại người, chương 1017 vượt ngoại người, sơn nhạc hủy hết, Ô Kiệt cũng trùng hoạch tự do. Bất quá bây giờ cũng coi như là đại cục đã định, Ô Kiệt trong lòng cũng buông lòng xuống. Nhưng vẫn là cực kỳ may mắn hướng về Sở Phong phân thân nhìn sang. Trong lòng thầm nghĩ, may mắn Phong Đô nội thành tới như thế một vị cao nhân. Nếu không thời khắc này Phong Đô thành, chỉ sợ sớm đã máu chảy đầy đất. Mà Nguyễn Phong cùng cái kia Nuốt Long Mặc Mãng A Tú, thì hai mắt to trừng, vô cùng kinh hãi mà nhìn xem Sở Phong phân thân. Cái này bảo phiến, tuyệt không phải là bình thường bảo bối. Tựa như Nguyễn Phong chính mình nói, khế ước đã định, pháp bảo cùng hắn nguyên thần chiều sâu khóa lại. Trừ phi hắn chết, bằng không pháp bảo này chính là đến tiên vương trong tay tiên đế, cũng bất quá chỉ là vật tầm thường mà thôi. Thú hổ, cái này bảo dược có linh, hơn nữa còn không là bình thường linh vật. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, người trước mắt này đến cùng là thế nào tại không có ảnh hưởng chút nào đến hắn tình huống phía dưới, đem cái này bảo phiến vào tới. Không tệ. Mãi cho tới bây giờ, hắn đều cũng không có cảm thấy chính mình nguyên thần bên trên có nửa điểm khác thường. Cùng nguyên thần tương tiếp đích khế ước còn tại, nhưng cái kia trên khế ước, tựa như đã không có vật gì. Đến nỗi Sở Phong phân thân, đang cứu xuống Nguyễn Phong sau đó, lại nhiều hứng thú vuốt vuốt trong tay quạt xếp, đem một vị tiên vương phong ấn tại trong quạt, đoạt hắn linh trí, rèn trở thành pháp bảo. Chỉ cần tôi động tiên lực, liền có thể đem tiên vương tế ra, phải tiên vương chi lực. Sau đó, Sở Phong phân thân cười lạnh, dương mắt lại hướng về Nguyễn Phong liếc mắt nhìn. Cùng nói là ngươi đột nhiên có tiên vương chi lực, không bằng nói là ngươi khống chế một vị tiên vương a. Nguyễn Phong vốn là đang giật mình bên trong. Bây giờ, Sở Phong nói chúng tim đen liền điểm phá cái kia quạt xếp bí mật, Nguyễn Phong càng là đột nhiên run lên, trên mặt trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào. Ô Kiệt cũng lặng yên đi tới bên cạnh Sở Phong, cũng đúng lúc nghe được Sở Phong phân thân điểm phá cái này quạt xếp bí mật. Lúc này, hai mắt lại là chấn động mãnh liệt, hãi nhiên hướng về Nguyễn Phong nhìn sang. Thần Cơ môn chính là Ngọc Thanh núi danh môn chính phái, lại sẽ như thế tà pháp. Lấy sinh linh là khí, chớ nói đem tiên vương rèn trở thành pháp bảo, chính là chỉ đem phàm nhân rèn trở thành pháp bảo, cái này cũng là tà pháp. Nhưng mà Âu Kiệt vừa mới nói xong, Sở Phong phân thân lại hướng về hắn nhàn nhạt nhìn sang. Chợt, lại đảo mắt hướng về Nguyễn Phong nhìn chằm chằm đi qua, lạnh nhạt nở nụ cười. Cũng không chỉ như thế, còn không hết như thế. Âu Kiệt lại kinh. Sở Phong phân thân thì cười lạnh mở miệng, theo ta được biết, thần cơ bên trong cửa người mạnh nhất, chỉ có tiên vương đỉnh phong tu vi mà thôi. Chính là cách nửa bước tiên đế đều kém xa. Mà tay nghề như thế, chỉ sợ không phải tiên vương đỉnh phong có thể làm được đến a. Sở Phong phân thân vừa mới nói xong, tay nắm lấy quạt xếp nhẹ nhàng lắp một cái. Bành! Một tiếng vang dội, quạt xếp lập tức bạo liệt, hóa thành điểm điểm bột mịn. Mà từ cái này bột mịn bên trong, trong nháy mắt đã tuôn ra một đạo đạm nhiên hư ảnh. Khí thế nổi bật, vừa xuất hiện liền lệnh sơn hà chấn động, gió nổi mây phun. Một màn này, để cho Nguyễn Phong lại kinh. Cố Kiệt cũng hướng về cái kia người đột nhiên xuất hiện ảnh liếc mắt nhìn, chợt kinh hãi, đây cũng là vị kia bị phong ấn ở pháp bảo bên trong tiên vương. Bây giờ, sắc mặt một mực lạnh lùng vô cùng Sở Phong phân thân cũng trọng trọng nhíu lông mày lại. Thần sắc đã khó coi tới cực điểm. Trước mắt tên này tiên vương, nhục thân đã mất, nguyên thần hỗn loạn, cũng không nửa điểm linh trí. Nhưng trên thân tu vi, lại là một chút cũng không có mất đi. Chính như hắn nói tới, loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải tiên vương có thể làm được. Hừ. Nhất thời, hắn lạnh lùng hừ một cái. Chợt, hắn giơ tay vung lên. Đại đạo chi lực trào lên mà ra, trong nháy mắt lưu chuyển đến trước mắt cái này tiên vương trên thân. Chỉ là trước mắt mà thôi, thì thấy cái này tiên vương hóa thành lưu quang, tán giật đến cửu thiên thập địa bên trong. Sở Phong phân thân đã vận dụng luân hồi đại đạo, tiến đưa vị này tiên vương chuyển thế luân hồi đi. Ngay sau đó, Sở Phong phân thân lại lần nữa ngẩng đầu hướng về Nguyễn Phong hung ác trừng mà đi. Xem ra cái này thần cơ môn không chỉ là cùng yêu tộc có chỗ cấu kết, còn cấu kết đến từ vực ngoại một ít người. Nói chuyện, Sở Phong phân thân lại đảo mắt hướng về một bên Ô Kiệt nhìn lại, mở miệng nói, cây quạt này cùng trước đây viên khiếu thiên đối phó ngươi lúc sử dụng trôi kiếm này nên đến từ cùng một chỗ. Nghe được lời nói này, Ô Kiệt hai mắt cùng trừng, lại lần nữa hung ác nhiên kinh hãi. Mà Sở Phong phân thân cũng tại lúc này nhíu lông mày lại. Trong phòng giam viên khiếu thiên nói tới mỗi một câu nói, hắn đều nghe xong cái rõ rành rành. Viên khiếu thiên sử dụng trôi kiếm này lai lịch, Sở Phong phân thân cũng sớm đã có phỏng đoán. Cái kia chỉ sợ là tới từ cùng bản thể của hắn một dạng, là từ huyền thiên bí cảnh bên ngoài chỗ này lịch luyện người tay. Bây giờ cái này phong khốn tiên vương quả xếp, tựa như cũng tại kiểm chứng điểm này. Toàn bộ Ngọc Thanh trong núi cũng không có tiên đế, mà bị hắn hủy đi quả xếp, tựa hồ cũng không có giải hơn thời đại. Là kiện mới vật, kết hợp với hơn nửa năm trước mấy đại thánh địa đồng vào huyền thiên bí cảnh lịch luyện, Sở Phong phân thân rất khó không đem những chuyện này kết hợp lại. Đến nỗi Ô Kiệt, khi nghe đến Sở Phong lời nói sau, lại là một trận. Chợt, cặp mắt hắn cùng trừng, hướng về Nguyễn Phong gầm thét, như thế nói đến, các ngươi tới đây Phong Đô Thành cũng không phải là vì cơ duyên, mà là vì cùng bạn yêu quốc cùng một chỗ, cùng nhau đối phó phu tử. Cái kia viên khiếu thiên tại trong phòng giam lúc liền đã rõ ràng biểu hiện ra, bạn yêu quốc hội đối với phu tử bất lợi. Bây giờ cái này Nguyễn Phong, cùng bạn yêu quốc cấu kết lại với nhau, trong tay còn cầm có thể đối phó phu tử pháp bảo. Bọn hắn ôm tâm tư gì, tự nhiên rõ ràng. Bây giờ, Nguyễn Phong sắc mặt đã là vô cùng khó coi. Hắn cũng lại không có trước đây ngay từ đầu cầu xin tha thứ cùng vẻ lấy lòng. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Sở Phong phân thân, ánh mắt dần dần trở nên quyết tuyệt cùng băng lãnh. Liên cùng trước đây bị Sở Phong phân thân đâm thủng hoang luôn lúc giống nhau như lúc. Ô Kiệt chất vấn, Nguyễn Phong cũng căn bản liền không có để ý tới. Người rốt cuộc là ai? Mãi đến sau một lúc lâu, Nguyễn Phong hung hăng cắn răng, lạnh giọng hướng Sở Phong phân thân nói. Nhưng mà, không đợi Sở Phong mở miệng trả lời, cặp mắt của hắn lại đột nhiên trừng một cái, sau đó mở miệng hét lớn. Ngươi là từ Ngọc Thanh núi tới? Bằng không, ngươi không có khả năng phỏng đoán đến tinh tường như thế. Nhưng mà Sở Phong phân thân lại chỉ là đạm nhiên lắc đầu, ta từ nơi nào đến có trọng yếu không? Trọng yếu là thần cơ môn xong. Nửa năm này đến nay, quá rõ tiên vương cùng trời vận tiên vương một mực tại náo bàn bạc lấy, đem Ngọc Thanh trong núi môn phái khác thu phục. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là vô cớ xuất binh. Thái Thanh môn tuy có Sở Phong vị này tiên đế toa chấn, thế nhưng chỉ có một vị tiên đế mà thôi. Hơn nữa Thái Thanh môn vốn là quá trong thanh sơn những tông môn khác cái đinh trong mắt. Nếu thật là cưỡng ép đối với những khác môn phái xuất thủ, Ngọc Thanh môn tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, trên trăm tông môn hợp nhau tấn công, khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn. Bây giờ tốt, cái này thần cơ môn lấy tà pháp luyện khí, lại cùng yêu tộc cấu kết, nhu đồ làm loạn. Chỉ cần lựa cáo tam giới, Thái Thanh môn liền có thể trực tiếp ra tay rồi. Hơn nữa, cái này Thái Thanh môn còn giống như nhiều một cái minh hữu. Sở Phong phân thân lại hướng về một bên Ô Kiệt nhìn sang. Cái này Ô Kiệt thời thời khắc khắc treo ở mép phu tử, tất nhiên là một vị tiên đế. Chương 1018 ma khí, chương 1018 ma khí, mà liền tại Sở Phong phân thân lạnh nhạt lời nói rơi xuống sau đó, Nguyễn Phong sắc mặt lại hơi đổi. Hắn đã có thể cảm thụ được, người trước mắt này lời nói mặc dù bình thản, nhưng trong âm thanh kia chỗ ẩn hàm sát ý đã rõ ràng tới cực điểm. Nguyễn Phong cái kia khẽ biến sắc mặt, Sở Phong phân thân tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Bất quá, hắn ngược lại là không quan trọng. Ngược lại người này đã thành cá trong chậu, chỉ là trúc cơ, có thể lật trời hay sao? Là lấy sau đó, hắn lại không nhanh không chậm hướng về Nguyễn Phong nói, cái kia gọi Dương Tiên Hữu, bị các ngươi lộng đi đâu? Nói thật ra, ta cho ngươi thông báo, bọn hắn lần này đến đây, vốn là vì tìm Dương Tiên Hữu. Chuyện này, Sở Phong tự nhiên không có quên. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này bạn yêu quốc cùng thần cơ môn, đều đối một cái chỉ là phạm nhân động tâm tư. Cái này vốn là không đơn giản. Nhất là nghĩ đến, cái này Nguyễn Phong cùng A Tú hai người, rõ ràng cũng không biết bản thể cùng Dương Thiên Hữu đã tiếp xúc tình huống phía dưới, còn đối bản thể một phen cảnh cáo. Có thể thấy được cái này Dương Thiên Hữu đối bọn hắn trọng yếu bừng nào. Trên cái người này, nói không chừng thật có liền Sở Phong đều bất ngờ kinh hỉ. Bây giờ, Ô Kiệt cũng phản ứng lại. Hắn lập tức hướng về Nguyễn Phong quát lên, "Nguyễn thiếu môn chủ, thần cơ môn chính là Ngọc Thanh một mạch, phải đạo trời, Ngọc Thanh chi pháp. Bây giờ đi sai bước nhầm, tất nhiên là thụ lừa bịp." Liên như vậy dừng bước, nói ra không một a. Ngậm miệng, nhưng Ô Kiệt tiếng nói vừa ra, Nguyễn Phong liền đột nhiên quay đầu, hướng về Ô Kiệt hét lớn, "Cầu thí danh môn chính phái, ta vì thượng giới tiên môn, phải thượng giới chi lực, cử thế vô song, vẫn còn muốn tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật, thật là tức cười. Tu tiên vốn là vì tùy tâm sử dụng, cũng mặc kệ như thế nào tu vẫn còn muốn bị gò bó tay chân. Điều này cũng không có thể, vậy cũng không thể, còn tu cái gì tiên tiên?" Gầm lên, Nguyễn Phong đột nhiên đưa tay hướng về Ô Kiệt một ngón tay, "Nhất là ngươi vậy lão sư, trông coi nhất thành cơ duyên nhưng phải phân cho tam giới chúng sinh. Một người trông coi nhất thành thì cũng thôi đi, còn mưu toàn giáo hóa thiên hạ, nói cái gì hưu giáo vô loại. Rồi một dạng phàm nhân cũng có thể tu hành, được cười. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, ngươi vậy lão sư, chết chắc. Phong đô thành, chúng ta thần cơ môn cũng đoạt định rồi." Nghe Nguyễn Phong gào thét kêu gào, nhìn xem hắn cái kia không có chút nào hối hận bộ dáng, Ô Kiệt triệt để giật mình. Bất quá, cũng chỉ có trong chốc lát mà thôi, hắn liền hồi thần lại, chậm chậm chọc lắc đầu. Đã tới như thế, lại vẫn không biết hối cải. Xem ra lão sư nói rất đúng. Nhân chi sơ, tính chất mặc dù tốt, nhưng tam giới này bên trong có ít người nhưng căn bản không phải là người. Hiện tại, hắn hướng về bước ra một bước, lại hướng Nguyễn Phong nhìn lại lúc, sắc mặt đã là băng hàn tới cực điểm. Trong lòng cũng đã sát ý ngang nhiên. Tự nhiên, Nguyễn Phong cũng đã phát giác Ô Kiệt sát ý trong lòng, nhưng bây giờ, hắn lại hoàn toàn không sợ. "Bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách." Một tiếng lạnh xì, Nguyễn Phong đột nhiên quay đầu nhìn về bên cạnh A Tú nhìn lại, phẫn nộ quát: "Thời gian đã đến, còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ a." Lời này vừa ra, A Tú lông mày hơi nhíu, mặt lộ vẻ do dự. Bất quá một giây sau, nàng liền hướng Nguyễn Phong bất đắc dĩ cười khổ. Chợt đột nhiên quay đầu, đồng thời hướng về Ô Kiệt hung hăng bước ra một bước. "Bành!" Liền một bước này, chỉ nghe bạo hưởng đột ngột hiện. A Tú toàn thân ầm vang bạo liệt, vô biên vô tận ma khí từ trên người nàng mãnh liệt xuất hiện, tựa như muốn đem trọn phương thiên địa triệt để thôn vệ. Cũng liền tại ma khí này mãnh liệt xuất hiện trong nháy mắt, Ô Kiệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản hướng về Nguyễn Phong bước ra chân cũng cấp tốc thu hồi lại, kinh hãi liên tục. Ma khí, lời nói cũng không có nói xong, Ô Kiệt liền chỉ cảm thấy một hồi thiên hôn địa ám, thể nội tiên lực cũng bắt đầu sôi trào mãnh liệt, tựa như tùy thời đều bạo động. Mà cái này, để cho nét mặt của hắn càng thêm khó coi. "Không tệ." Theo A Tú thân thể bạo liệt mà tản mát ra nồng đậm ma khí, chính là trong đêm tối này tràn ngập đi ra, có thể dẫn phát người tu hành tâm ma khí. Chỉ là, so trong đêm tối ma khí nồng nặc vô số lần, trong đêm tối này ma khí, Ô Kiệt chỉ bằng thực lực của mình, cũng vẫn là có thể ngăn cản phút chốc. Cho dù sinh tâm ma, lấy tu vi hiện tại của hắn, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tâm ma áp chế xuống. Nhưng là bây giờ, liền tại đây trong khoảnh khắc, hắn liền cảm giác chính mình muốn triệt để mất khống chế. Nhưng mà, cái kia từ trong cơ thể của A Tú gào thét trào lên ra ma khí, thậm chí đều không có tiếp xúc đến hắn. Tiền bối, bây giờ, Ô Kiệt không dám khinh thường chút nào. Liên đội vàng xoay người hướng về Sở Phong phân thân kinh hô, sau đó cấp tốc hướng về Sở Phong bên cạnh lui lại. "Ha ha." Ma khí một chỗ khác, Nguyễn Phong sắc mặt trừng cuồng, cười to không thôi. Ma khí bộc phát, hắn tự nhiên là đứng núi chịu sào. Nay một khắc, Nguyễn Phong sớm đã là ở vào nồng đậm vô cùng hắc ám ma khí bên trong, nhưng hắn lại dương dương tự đắc, vô cùng dễ dàng. Phản phất cái này nồng đậm ma khí căn bản cũng không tồn tại, liền che chắn hắn ánh mắt đều làm không được. "Ô tiên sinh, á Ô tiên sinh, bản thiếu gia tất nhiên dễ dàng tới cái này Phong Đô thành, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta cậy vào chính là một thanh phá cây quả sao? Không có đối phó phu tử át chủ bài, ta như thế nào lại mạo hiểm?" Nghe cái này cười lạnh, Ô Kiệt sắc mặt đã như tờ giấy đồng dạng tái nhợt. Nồng như vậy liệt ma khí, chỉ sợ quả nhiên là ngay cả phu tử cũng đỡ không nổi. Thậm chí, Ô Kiệt đã cảm thấy, trận này ma khí đã là so hạ xuống thế gian sao băng ẩn chứa ma khí, còn muốn nồng nặc rất nhiều. Bây giờ, hắn đã là lòng như cho nguội, cũng chỉ có thể lại lần nữa hướng về Sở Phong phân thân nhìn sang. Hắn vẫn như cũ, chỉ có thể gửi hy vọng ở người trước mắt, mà ánh mắt của hắn cũng rơi vào trên thân Nguyễn Phong. Nguyễn Phong lúc này ngẩng đầu, lại phải ý cười to. Còn nhìn hắn, như thế ma khí phía dưới, hắn cũng phải chết. Nói xong lời cuối cùng, Nguyễn Phong đã gào lên, giọng nói vô cùng đắc ý. Sở Phong phân thân lúc này cũng không nhịn được nhíu lông mày lại, tựa như thật bị ma khí chấn nhiếp. Nhưng thực tế, Sở Phong phân thân càng nhiều hơn là nghi hoặc. Trước mắt ma khí này, nhìn như là mười phần nồng đậm, nhưng thật giống như cũng không có cách nào đối phó tiên đế mới đúng. Ít nhất bản thể nếu như ở đây, cơ bản có thể không nhìn ma khí này. Hơn nữa ma khí này cũng rất giống cùng tràn ngập tại ban đêm ma khí giống nhau, nhưng cũng như có một vài điểm khác biệt. Tất nhiên không đối phó được tiên đế, làm sao có thể đối phó được Ô Kiệt miệng phụ tử? Tiểu tử này, chẳng lẽ còn có át chủ bài? Trong lúc nhất thời, Sở Phong phân thân lại tại trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Cũng liền Sở Phong âm thầm suy nghĩ lúc, cái kia mãnh liệt ma khí đã trôi dạt đến trên thân Sở Phong. Giờ khắc này, Ô Kiệt dọa đến hướng về sau lưng Sở Phong co rụt lại. Nguyễn Phong hai mắt cũng là một hồi cùng trừng, cực kỳ hưng phấn. Nhưng mà, ngay tại cái kia ma khí đụng tới Sở Phong trong nháy mắt, liền đột nhiên lui về phía sau bắn ra. Cái này nhìn như dọa người ma khí, căn bản là không có đụng tới Sở Phong, liền bị bắn ngược trở về. Mà Sở Phong phân thân, càng là tại thời khắc này nhẹ nhàng lắc đầu. Yếu như vậy, Thiệt thòi ta vẫn là nhỏ như vậy tâm.
Đúng vậy, cho dù là nhìn ra ma khí này không giống với ban đêm ma khí, nhưng Sở Phong phân thân như trước vẫn là hết sức cẩn thận. Để cho hư vô kết giới chỉ là vững vàng dính vào hắn, Nguyên Phong cùng phía dưới trên thân vương thành. Liền sợ thọ nguyên không trải qua tiêu hao. Thật là không nghĩ tới, ma khí này lại có thể yếu tới mức này. Chương 1019 riêng phần mình tính toán chương 1019 riêng phần mình tính toán hư vô kết giới vững vàng bao phủ tại Sở Phong phân thân cùng Âu Kiệt phân thân. Cái kia nhìn như sôi trào mãnh liệt ma khí, đột vào kết giới trong nháy mắt liền bị nhẹ nhõm triệt tiêu. Càng làm cho người ta bất ngờ là, hư vô kết giới vận chuyển tiêu hao thọ nguyên, hoàn toàn không có ngoài định mức tăng thêm dù là một năm. Từ cái này nuốt trong cơ thể của Long Mặc Mãng bộc phát ma khí, tới cũng nhanh đi cũng càng nhanh. Một khắc trước còn giống như là biển gầm bao phủ tứ phương, đem bốn phía không gian đều nhuộm thành đen kịt một màu. Sau một khắc liền đã bóng dáng hoàn toàn không có. Trước sau bất quá thời gian trong nháy mắt, nếu không phải Nguyễn Phong trên mặt cái kia cứng đờ biểu lộ, chỉ sợ ngay cả mấy người tại chỗ đều biết hoài nghi vừa mới ma khí xung kích phải chăng chỉ là ảo giác. Cũng chính là giờ khắc này, vốn là con ngựa đầu cười to, tràn đầy phách lối cùng hưng phấn Nguyễn Phong, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn giống mắt trợn lên, miệng còn duy trì lấy cười to đường cong, cũng rốt cuộc không phát ra được nửa điểm âm thanh. Cả người cứng tại chỗ, thân xác từ cuồng hỉ đột nhiên chuyển thành kinh ngạc. Làm sao lại? Nguyễn Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma khí tiêu tán phương hướng. Rõ ràng cũng phát giác trong cái kia cỗ ma khí chỗ không đúng. Cùng thời khắc đó, Sở Phong phân thân nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Đôi mắt của hắn rơi vào Nguyễn Phong trên mặt cứng cứng, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Xem ra, cái này bạn yêu quốc cũng không đem ngươi trở thành chuyện a. Sở Phong phân thân âm thanh không cao, lại rõ ràng chuyển vào Nguyễn Phong trong tai, mang theo một tia trêu tức. Đầy trời ma khí đối với tu sĩ tầm thường mà nói là uy hiếp chí mạng, lại duy trì có không cách nào ảnh hưởng yêu tộc sinh linh. Mà cái kia nuốt Long Mặc Mãng tuy là yêu tộc huyết mạch, thuộc về thần cơ môn giới trướng. Theo lý thuyết không nên cùng ma khí có chỗ dây dưa. Nhưng vừa mới cái kia cô tử trong cơ thể của Mặc Mãng bộc phát ma khí, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Sở Phong phân thân trong lòng cơ hồ đã có 100% kết luận. Ma khí này, tất nhiên là đến từ Vạn Yêu Quốc. Chỉ sợ sẽ là Vạn Yêu Quốc giả ý đưa cho Nguyễn Phong thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ tiếc, bây giờ xem ra, tất nhiên là không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Vạn Yêu Quốc rõ ràng tại cái này cái gọi là thủ đoạn bảo mệnh bên trong lưu lại tay. Mà hết thảy này cũng đích xác xác thực như Sở Phong phân thân sở liệu. Hắn vừa mới nói xong, Nguyễn Phong trên mặt cứng cứng, khóe miệng liền hung hăng một quất. Chợt, Nguyễn Phong đống nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng. Lập tức há mồm hướng về Vạn Yêu Quốc chỗ ở phương hướng hung hăng gắt một cái. Vạn Yêu Quốc, chúng ta thần cơ môn đã là toàn tâm toàn ý cùng các ngươi hợp tác, không có nửa phần hai nghĩ. Trải qua mấy ngày nay, chúng ta thần cơ câu đối hai bên cánh cửa Vạn Yêu Quốc không giữ lại chút nào. Không có nghĩ rằng các ngươi vậy mà hai mặt như thế, chơi loại thủ đoạn tiểu nhân. Yêu chính là yêu, quả nhiên không ra gì. Nguyễn Phong liền với mắng to chừng mấy tiếng. Mắng xong sau đó, hắn giống như là cuối cùng tỉnh táo thêm vài phần, quả quyết ngẩng đầu hướng về Sở Phong phân thân cùng Âu Kiệt nhìn lại. Trong ánh mắt không còn trước đây phách lối, nhiều hơn mấy phần khẩn cầu cùng ngoan ngoãn theo. Sau đó, Nguyễn Phong lập tức mở miệng nói: "Tiền bối, Âu tiên sinh, văn bối phụ." Ngữ khí của hắn cũng đầy là cung kính. "Cái này Vạn Yêu Quốc tất nhiên bất nghĩa, ta liền cũng không cần phòng thủ nhân." Văn bối nguyện đem tất cả biết đến đều toàn bộ nói ra, hẳn là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Bây giờ, ma khí sớm đã triệt để biến mất. Hư vô kết giới vẫn như cũ vững vàng thủ hộ lấy Âu Kiệt, hắn tự nhiên là bình yên vô sự. Mà nghe được Nguyễn Phong nguyện ý toàn bộ giao phó, Âu Kiệt nguyên bản mang theo vẻ ngưng trọng đột nhiên sáng lên, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, hướng về Nguyễn Phong nặng nề gật gật đầu, giọng thành khẩn: "Bây giờ hay còn không có đủ thành sai lầm lớn, quay đầu còn kịp. Thiếu môn chủ yên tâm, nếu lần này thật có thể tan vỡ Vạn Yêu Quốc âm mưu, ngươi làm cơ công đầu." Âu Kiệt mặt lộ vẻ hưng phấn, phản phất đối với Nguyễn Phong chuyển biến tin tưởng không nghi ngờ. Mà Sở Phong phân thân thì đứng ở một bên, hai mắt hơi hơi nheo lại. Cái này Nguyễn Phong một khắc trước còn đối với Vạn Yêu Quốc nghe lời giam giáp, sau một khắc liền lật lọng mắng to, trở mặt tốc độ so lận sách nhanh hơn. Lời hắn nói, Sở Phong phân thân là nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí Sở Phong phân thân trong lòng rất rõ ràng, 89/10 vừa mới Nguyễn Phong mắng to Vạn Yêu Quốc, cũng bất quá chỉ là mắng cho Âu Kiệt nhìn. Nguyễn Phong làm như vậy, đơn giản là muốn giành được Âu Kiệt tín nhiệm, vì chính mình tranh thủ cơ hội thở dốc. Cái này Nguyễn Phong, vừa ngoan độc lại giàu hoạt. Chỉ có điều, Sở Phong phân thân không có ngay tại chỗ điểm phá, mà là đem ánh mắt từ trên thân Nguyễn Phong rời, chuyển hướng một bên Âu Kiệt, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Cái này Âu Kiệt, dù sao cũng là tiên vương cảnh giới tu sĩ, mà tuổi của hắn càng là lấy vạn năm làm đơn vị tính toán, trải qua mưa gió vô số kể. Theo lý thuyết, tuổi như vậy tu sĩ, cho dù trong lòng vẫn như cũ nắm lấy chân thành chi tâm, lấy hành hiệp trượng nghĩa làm nhiệm vụ của mình, cũng nên có bén nhạy động sát lực. Tuyệt không có khả năng như thế bụng về đần độn. Nhưng Nguyễn Phong tại ngắn ngủi này một đoạn thời gian bên trong, liên tục mấy lần lắc lư. Chớ nói Âu Kiệt bực này sống vạn năm tiên vương, chỉ sợ cũng cả kia thuần chân đến cực điểm, kinh nghiệm sống chưa nhiều Khương Thế Minh đều có thể phát giác trong đó khác thường. Nhưng Âu Kiệt, thế mà nhìn không thấu. Ngay tại Sở Phong phân thân ánh mắt rơi xuống trên thân Âu Kiệt lúc, Âu Kiệt cũng vừa vặn quay đầu nhìn về Sở Phong phân thân nhìn lại. Hắn lập tức hướng về phía Sở Phong phân thân cung kính không mình hành lễ, lưng không đến từ thấp. "Tiền bối, thần cơ môn chính là thượng giới tiếng tăm lừng lẫy tiên môn, tại tu chân giới có cực cao danh vọng. Bây giờ, bọn họ cùng Vạn Yêu Quốc hợp tác, tất nhiên là nhận lấy Vạn Yêu Quốc lừa bịp, nhất thời hồ đồ mới được kém đạp sai, cũng không phải là bản ý. Còn xin tiền bối cho thần cơ môn, cho Nguyễn thiếu môn chủ một cái ăn năn cơ hội, để cho hắn lập công chủ tội." Sở Phong phân thân chân mày hơi nhíu lại, đang muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Âu Kiệt khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về hắn thẳng tắp xem tới. Ngay trong nháy mắt này, Sở Phong phân thân bén nhạy bắt được, Âu Kiệt cái kia nhìn như ánh mắt cung kính bên trong, lại cực nhanh thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Bây giờ, Âu Kiệt lần nữa mở miệng nói: "Tiền bối cứ yên tâm, nếu cái này Nguyễn Phong cùng với Thần Cơ môn coi là thật còn không biết hối cải, ta nhất định tự tay đem hắn trừ chi." Lời nói này, Âu Kiệt ngữ khí vẫn như cũ lộ ra có chút bình thản, phản phất chỉ là đang trần thuật một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Nghe càng giống là một câu thông thường đảm bảo ngữ liệu. Nhưng mà, Âu Kiệt thần sắc lại dị thường quả quyết, ánh mắt kiên định, phản phất sớm đã ở trong lòng làm xong dự tính xấu nhất. Nhất thời, Sở Phong phân thân cũng đã hiểu rõ ra. Cái này Âu Kiệt 89/10, cũng có tính toán của mình. Lúc trước hắn đối với Nguyễn Phong tín nhiệm, có lẽ cũng không phải là thật sự ngu dốt, mà là cố ý hành động. Đến nỗi Âu Kiệt cụ thể đang tính toán cái gì, Sở Phong phân thân đồng thời không hỏi nhiều, càng không suy nghĩ nhiều. Đối với hắn mà nói, mục đích của chuyến này chỉ có một cái, đó chính là nhìn thấy phu tử. Vô luận là Nguyễn Phong tính toán, vẫn là Âu Kiệt nhu đồ, đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn nhìn thấy phu tử, liền không cần để ý tiếp theo hơi thở. Sở Phong phân thân vẻ ngưng trọng trên mặt chậm rãi tan đi. Hắn hướng về Âu Kiệt bình bình đạm đạm khẽ gật đầu một cái. Đã như vậy, liền nghe Âu tiên sinh ngươi. Đa tạ tiền bối. Âu Kiệt lập tức ngồi dậy, hướng về phía Sở Phong phân thân cung kính nói lời cảm tạ. Chương 1020 vượt ngoại thiên ma, chương 1020 vượt ngoại thiên ma. Ngay sau đó, Âu Kiệt liền cũng không còn trì hoãn, lại lập tức quay đầu, ánh mắt vội vàng rơi vào trên thân Nguyễn Phong. Bây giờ hắn quan tâm nhất chính là phu tử an nguy. Nguyễn Thiếu trưởng môn, việc này không nên chậm trễ, ngươi nói cho ta biết trước, cái này Dương Thiên Hữu bây giờ thân ở nơi nào? Còn có, cái này Vạn Yêu Quốc trăm phương ngàn kế muốn đối phó phu tử, đến cùng là nguyên nhân gì? Mắt thấy Sở Phong phân thân cũng gật đầu đồng ý Âu Kiệt đề nghị, trong mắt Nguyễn Phong căng thẳng thần sắc cuối cùng nới lỏng mấy phần, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì lấy thần sắc trịnh trọng. Dù sao hắn tình cảnh hôm nay toàn bằng Sở Phong phân thân cùng Âu Kiệt tâm ý, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Hiện tại, Nguyễn Phong liền đội vàng gật đầu. Trở về Âu tiên sinh mà nói, Dương Thiên Hữu đã bị Bạch Phi mang đến phu tử chỗ đó. Bạch Phi, nghe được cái tên xa lạ này, Sở Phong phân thân lông mày hơi nhíu. Mà Âu Kiệt khi nghe đến Nguyễn Phong lời nói sau, lại nghe được Sở Phong phân thân nghi ngờ tự lẩm bẩm, liền ngay cả vội vàng quay đầu nhìn về Sở Phong phân thân giải thích. Tiền bối có chỗ không biết, cái kia viên khiếu thiên lần này sở dĩ sẽ đến Phong Đô thành, là vì bảo vệ bọn hắn Vạn Yêu Quốc đến đây Phong Đô thành tìm kiếm cơ duyên thiếu chủ. Mà người thiếu chủ này chính là Bạch Phi. Giải thích rõ ràng Bạch Phi thân phận sau, Âu Kiệt không có chút nào dừng lại, lại lập tức quay đầu nhìn về Nguyễn Phong truy vấn. Đi gặp phu tử, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Bọn hắn tìm phu tử làm cái gì? Nguyễn Phong cũng không có lại che giấu, lập tức mở miệng thành thật trả lời. Đi giết phu tử. Ân. Nghe được giết phu tử Dương Thiên Hữu một phàm nhân, làm sao có thể giết được phu tử? Âu Kiệt trầm ngâm phút chốc, lập tức trầm giọng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Giết phu tử? Tuyệt không có khả năng này. Dương Thiên Hữu bất quá chỉ là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân mà thôi, hắn dựa vào cái gì có thể giết được phu tử? Sở Phong phân thân bây giờ cũng đầy tâm thật kỳ. Hắn đối với phu tử tu vi có hiểu biết, trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc. Cái kia Dương Thiên Hữu, bản thể của hắn phía trước đã làm qua kỹ càng rõ xét, xác định chỉ là một cái bình thường phàm nhân, không có bất kỳ tu vi nào. Mà cái kia phu tử, ít nhất cũng là tiên đế cảnh giới tồn tại. Phàm nhân ở trước mặt hắn, liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Để cho một phàm nhân đi giết tiên đế, cái này sớm đã không phải kiến càng lấy cây. Đơn giản chính là kiến càng muốn dung chuyển toàn bộ vũ trụ. Căn bản chính là chuyện không thể nào. Bất quá lúc này, Nguyễn Phong lại vội vàng mở miệng. "Không, Ô tiên sinh, ngài hiểu lầm, không phải Dương Thiên Hữu." Nói đúng ra, muốn giết phu tử chính là Dương Thiên Hữu tiểu muội. Nhất thời, Ô Kiệt cùng Sở Phong phân thân lại lần nữa như mày, nghi ngờ trên mặt chi sắc cũng càng ngày càng dày đặc. Một phàm nhân muội muội, như thế nào có thể có năng lực giết được tiên đế cảnh giới phu tử? Cũng không chờ hai người mở miệng hỏi thăm, Nguyễn Phong lại liền vội vàng giải thích. "Ô tiên sinh, ngài nghĩ đến sớm đã nghe nói qua vực ngoại thiên ma. Bọn hắn thường thường sẽ thông qua đủ loại lối đi bí ẩn đi tới chúng ta ở đây, thực lực mạnh mẽ. Căn cứ viên khiếu thiên lộ ra, cái kia Dương Thiên Hữu tiểu muội, kỳ thực là từ vực ngoại mà đến thiên ma. Đáng sợ hơn là, nghe đồn cái này thiên ma đã từng chu sát hôn khắc bên trên tinh thần, thực lực thâm bất khả chắc. Mà Vạn Yêu Quốc tay bên trong nắm giữ lấy một loại bí pháp đặc thù, có thể làm cho nàng tại qua trong giây lát khôi phục toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, lấy nàng cái kia chu diệt tinh thần thực lực kinh khủng, phu tử chỉ sợ thật sự khó mà ngăn cản. Vực ngoại thiên ma." Âu Kiệt nghe được bốn chữ này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà Sở Phong phân thân cũng không kìm lòng được nhíu mày lẩm bẩm vực ngoại thiên ma bốn chữ này. Bọn hắn trong miệng nói tới vực ngoại thiên ma, chỉ sợ cũng không phải là cái gì tà ác sinh linh, mà là giống hắn như vậy từ huyền thiên bí cảnh bên ngoài đến đây này vực lịch luyện tu sĩ. Nếu như cái này Dương Thiên Hữu tiểu muội, thật là bọn hắn trong miệng vực ngoại thiên ma vậy nói không chắc là cái nào đó đỉnh tiêm thánh địa tiên đế cấp tu sĩ. Nếu là nàng khôi phục toàn lực, lấy thánh địa tiên đế thực lực, quả thật có thể chu sát được vị kia phu tử. Dù sao, thánh địa tiên đế xa không phải bình thường tiên đế có thể so sánh. Ngay tại Âu Kiệt cùng với Sở Phong phân thân đều không kìm lòng được suy tư lúc, Nguyễn Phong lại đột nhiên lắc đầu, trên mặt đã lộ ra có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn khe khẽ thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ là, cái kia vực ngoại tiên ma ký ức đã mất, nàng cũng không biết thân phận chân thật của mình, thật sự đem mình làm Dương Thiên Hữu thân muội muội. Vì khống chế nàng, Bạch Phi liền bắt Dương Thiên Hữu làm con tin, dùng cái này tới áp chế nàng. Đang khi nói chuyện, Nguyễn Phong hơi cúi đầu, tựa như đang trầm tư cái gì, nhưng cũng chỉ là phút chốc,
hắn liền đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vội vàng hướng về Sở Phong phân thân cùng Âu Kiệt nhìn sang. "Ô tiên sinh, tiền bối, bây giờ thời gian đã qua không ít. Dựa theo Bạch Phi bọn hắn tốc độ tiến lên mà tính, chỉ sợ bọn họ đã tới chỗ kia tinh vẫn chi địa, hơn nữa đã tìm tới phu tử." Nhất thời, Âu Kiệt sắc mặt lại biến, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt bây giờ càng là không có một tia huyết sắc. Phu hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền lập tức quay đầu nhìn về Sở Phong phân thân nhìn lại, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Sau đó, Âu Kiệt hướng về phía Sở Phong phân thân cung kính khom lưng hành lễ, trong giọng nói tràn đầy vội vàng cùng khẩn cầu. "Tiền bối, tình huống nguy cấp, phu tử bây giờ nguy cơ sớm tối, mong rằng tiền bối xuất thủ tương trợ, mau cứu phu tử tính mệnh. Cái này Phong Đô thành ban đêm ma khí cực kỳ nồng đậm, bằng vào ta tu vi căn bản không cách nào tự mình ngăn cản. Hơn nữa cái kia Vạn Yêu Quốc thiếu chủ Bạch Phi tâm tư kín đáo, lần hành động này tất nhiên làm bạn toàn chuẩn bị. Nếu là không có tiền bối tương trợ, phu tử chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít." Đang khi nói chuyện, mồ hôi lạnh đã từ Âu Kiệt cái trán không ngừng bốc lên. Nhưng mà, Sở Phong phân thân còn chưa kịp mở miệng đáp lại Âu Kiệt khẩn cầu, một bên Nguyễn Phong liền lập tức mở miệng. "Ô tiên sinh, tiền bối, văn bối cũng nguyện ý cùng nhau đi tới tương trợ." Nguyễn Phong ngữ khí lộ ra cực kỳ thành khẩn, phản phất thật sự một lòng muốn cứu phu tử, bù đắp chính mình trước đây sai lầm. "Vạn Yêu Quốc tất nhiên đối với ta thần cơ môn, đối với ta bản thân đều đùa nghịch loại này âm mưu quỷ kế, bút chướng này ta tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Trang tử này ta nhất thiết phải đích thân tìm trở về." Âu Kiệt nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về Nguyễn Phong liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn đối với Nguyễn Phong tín nhiệm vốn là có hạn, bây giờ Nguyễn Phong đột nhiên chủ động xin đi, không khỏi để cho hắn có chút hoài nghi. Nhưng rất nhanh, phần này do dự tựa như liền bị đối với phu tử vội vàng lo nghĩ thay thế. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền hướng Nguyễn Phong nặng nề gật gật đầu. Sau đó, Âu Kiệt không có chút nào dừng lại, lại lập tức quay đầu nhìn về Sở Phong phân thân nhìn lại. Sở Phong phân thân cũng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Phong một mắt. Sau đó, hắn lại cúi đầu liếc qua mặt mũi tràn đầy mồ hôi rầm rề Âu Kiệt, trong lòng đã có quyết định. Tiếp theo hơi thở, Sở Phong phân thân trên mặt đã lộ ra một vòng lãnh đạm nụ cười, chậm rãi gật đầu một cái. Cũng tốt. Hắn vốn là còn đang lo lắng, lấy Phong Đô thành lớn nhỏ cũng phức tạp tình huống, chỉ sợ còn cần tiêu phí mấy ngày mới thấy được phu tử bản thân. Bây giờ tốt, có Nguyễn Phong chỉ dẫn, bọn hắn lập tức liền có thể nhìn thấy phu tử.